Chương 517, Sở Huyền, thật cầm nhược trí làm lực lượng. Ba chương 517, Sở Huyền, thật cầm nhược trí làm lực lượng. Ba Thiên Đô Pháp Vương thao tác thấy Sở Huyền sửng sốt một chút. Yêu tù à, trực tiếp liền đánh nhịp là Thiên Ma Thánh Dược xảy ra vấn đề, các ngươi cung chủ nếu là biết, có thể hay không đập chết ngươi. Thiên Ma Thánh Dược thế nhưng là Thiên Ma cung truyền thừa xuống cao cấp nhất thánh dược, phương thuốc vẫn luôn từ cung chủ nắm giữ, đồng thời mỗi một đời cung chủ đều sẽ cẩn thận chỉ điểm xuống một nhiệm kỳ cung chủ, bảo đảm đối phương có thể luyện chế ra chân chính Thiên Ma Thánh Dược. Hiện tại ngươi vậy mà nói Thiên Ma Thánh Dược tại luyện chế thời điểm hỏa hầu xảy ra vấn đề, các ngươi cung chủ nếu là biết, thật sẽ đập chết ngươi. Đây chính là hắn bản lĩnh sở trường, luyện chế thời điểm liền cùng bản năng một dạng, tất cả dược liệu phối hợp, hỏa hầu, thời gian tiết điểm các loại, tất cả đều hạ bút thành văn, thậm chí đều không cần cái cân, cầm lên liền biết phân lượng là bao nhiêu. Lại nói hiện tại mang nhân vật chính đồng chí đi bệnh viện làm toàn diện kiểm tra, có thể hay không cho hấp thụ ánh sáng những vấn đề kia nha. Ai nếu là bê siêu cái gì làm xuống đến, biết nhân vật chính đồng chí trong cơ thể vậy mà mọc ra tử cung, cái kia chẳng phải khôi hài. Chật 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 giống như đều đã mọc ra một đoạn thời gian. Đến lúc đó bọn hắn có thể hay không cái cọ. Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng cảm giác thật thật thoải mái. Ngược lại nổi đoạt giải sừng đồng chí tự mình quóng, hắn cũng sẽ không thừa nhận. Phàm là nhân vật chính đồng chí không ăn tiên ma thánh dược, cũng sẽ không dẫn đến loại cục diện này xuất hiện. Cho nên, tất cả đều là nhân vật chính đồng chí sai. Nữ chủ nhóm lắng nghe đến tâm hắn âm thanh, tất cả đều bó tay rồi. Mặc dù biết nhân vật chính đã biến thành nữ nhân, nhưng các nàng cũng sẽ không suy nghĩ chuyện này. Bởi vì tên kia tồn tại, chỉ là nghe được danh tự đã cảm thấy buồn nôn, lại càng không cần phải nói nghĩ hắn sự tình. Nhưng Sở Huyền gia hỏa này tiếng lòng bạo lộ ra, chẳng lẽ muốn buồn nôn các nàng? Lại nói nhân vật chính lúc nào tài năng biến thành nữ nhân chân chính, các nàng cũng là rất chờ mong. Đều nói xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, các nàng rất chờ mong nhân vật chính phát hiện mình biến thành chân chính nữ nhân thời điểm loại kia biểu lộ. Đoán chừng sẽ rất mộng bức a. Đường đường nam nhi bại thượng, vốn phải là sông, kết quả biến thành bị hướng, thậm chí còn có thể sinh bảo, cái này mẹ nó nhiều quỷ dị nha. So Đường Tăng sinh hải tử cũng còn quỷ dị. Diệp Phàm đã bị Thiên Đô Pháp Vương lôi kéo tiến về phụ cận bệnh viện, Sở Huyền tìm vào dưới, khá lắm, đây không phải hắn dưới cờ sản nghiệp a. Ân, cái kia rất tốt. Nếu là dưới cờ sản nghiệp, cái kia có thể thao tác không gian coi như quá lớn. Tại trong đám thật vất vả tìm ra tập đoàn người phụ trách, đem sự tình đơn giản bàn giao xuống. Người phụ trách nghe được về sau, cả người đều mở bức. Diệp Phàm, đó là đồ chơi gì, sao liền để chủ tịch như thế để ý? Nghe chủ tịch ý tứ, kiểm tra muốn làm toàn diện, nhưng báo cáo cái gì từ chủ tịch mình bỏ ra? Xem ra hẳn là kia cái gì Diệp Phàm đắc tội chủ tịch, cho nên chủ tịch muốn đùa nghịch hắn. Nghĩ đến chỗ này, hắn trong nháy mắt liền đến tinh thần. Có thể tại trước mặt chủ tịch biểu hiện một chút, đó là vô cùng vô cùng cơ hội khó được. Cho nên hắn cấp tốc an bài nhân thủ, thông chi viện trưởng làm tốt tương quan chuẩn bị. Diệp Phàm bên này bị Thiên Đô Pháp Vương mang theo đi vào bệnh viện rất bận rộn, bệnh hoạn nhiều vô cùng. Nhưng bọn hắn vừa đến trận, rất nhanh liền có nhân viên y tế tiến lên, chỉ đạo bọn hắn phải nên làm như thế nào. Hiện tại bệnh viện phục vụ đều như thế tốt sao? Quá trong vòng đi. Diệp Phàm lẩm bẩm, nhưng cũng không có hoài nghi quá nhiều, bởi vì trước mắt các ngành các nghề đều rất quyền, cuốn tới ngươi không thể tin được. Bệnh viện phục vụ đi theo thăng cấp, có vẻ như cũng có thể lý giải. Thiên Đô Pháp Vương cũng không phải là hiểu rất rõ tương quan sự tình, tại nhân viên y tế chỉ dẫn dưới, mang theo Diệp Phàm làm một hệ liệt kiểm tra. Các loại kiểm tra cho tới khi nào xong thôi, đã là đến tối. Lúc nào có thể cầm báo cáo? Đại khái sáng sớm ngày mai. Đi. Hai người trở về biệt thự, mang theo không quá điên ổn nội tâm nghỉ ngơi, mà Sở Huyền thì là thu vào bệnh viện tương quan báo cáo. Báo cáo rất nhiều, mấy chục tấm giấy, Sở Huyền rất nhanh liền xem hết. Quả là thế, giống cái hóc môn trình độ rất cao, với lại ngay cả khí quan cũng đều cải biến, thỏa thỏa nữ nhân nha. Bất quá cải biến còn không phải rất hoàn toàn, vậy cũng không có thể làm cho bọn hắn phát hiện. Xem hết báo cáo về sau, cơ bản cũng biết nên như thế nào sửa chữa. Đầu tiên tuyệt đối không thể để cho nhân vật chính bọn người biết hắn nội tại khí quan đang theo nữ tính hóa cải biến, nếu không, bọn hắn khẳng định sẽ phát hiện một chút mánh khóe, thậm chí tìm kiếm hóa giải biện pháp. Muốn che giấu, biện pháp đơn giản nhất liền là đem tương quan báo cáo sửa chữa một cái. Tỷ như giống cái hormone sửa chữa thấp một chút, bê siêu kết quả cũng cải biến một cái các loại, cái này cơ bản liền có thể hồi lập qua. Tại sửa chữa báo cáo phương diện này, Sở Huyền tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Tại thần cấp y học năng lực dưới, sửa chữa những báo cáo này còn không phải nhiều nước. Ngày thứ hai tạo thành, tâm hoàng hoàng Diệp Phạm liền đã đập mở Thiên Đô Pháp Vương cửa phòng, hỏa tốc tiến về bệnh viện. Hôm qua còn không muốn đi bệnh viện kiểm tra, thật là kiểm tra về sau, hắn lại cấp thiết muốn phải biết kết quả. Chậm một giây loại đều không được. Sớm chút biết kết quả, sớm chút an tâm. Liên lai như thế, đến bệnh viện thời điểm là buổi sáng hơn 6 giờ đồng hồ, báo cáo cũng còn không có đi ra đâu. Chờ đợi hơn 2 giờ đồng hồ mới rốt cục cầm tới báo cáo, cấp tốc xem xét các loại tình huống. Diệp Phàm tốt xấu cũng có đoạt mệnh thập tam châm chi thức tại, cho nên báo cáo đều có thể thấy rõ ràng. Tại thô sơ giản lược sau khi xem, cảm giác giống như không có vấn đề gì. Bê siêu các phương diện đều rất bình thường, giống cái hormone những này mặc dù so bình thường giá trị cao một chút xíu, nhưng cũng không tới không hợp tối thường trình độ. Hẳn là trước đó ăn hóa âm đan di chứng, vấn đề không lớn. Hắn chú ý nhất vẫn là cái kia mọc ra đồ chơi. Dị vật sinh trưởng. Nhìn thấy kết luận như vậy, Diệp Phàm làm ngậm bực nhưng cũng thật cao hứng. Dị vật sinh trưởng, vậy liền mang ý nghĩa cái đồ chơi này mọc ra hoàn toàn là trùng hợp. Có thể là thánh dược xảy ra vấn đề, dẫn đến hắn thân thể tái sinh thời điểm sinh ra một chút sai lầm, để đồ chơi kia giải đi ra. Như vậy thông qua giải phẫu, hẳn là có thể đem đồ chơi kia xử lý tốt. Bất quá bây giờ muốn tiến hành giải phẫu lời nói khá là phiền toái, hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy nha. Ngược lại không phải trong cơ thể xảy ra vấn đề, vậy liền không quan trọng. Chờ thêm một đoạn thời gian lại nghiên cứu giải phẫu sự tình, việc cấp bách vẫn là trước tu luyện a. Nỗi lòng lo lắng rốt cục để xuống, Thiên Đô Pháp Vương tại hiểu rõ về sau, cũng cảm thấy hẳn là thánh dược vấn đề. Nhìn xem hai người trạng thái, Sở Huyền vẫn là nhịn không được bật cười. Thật sự là cầm nhược trí làm lực lượng thôi. Thật sự cho rằng liền là thánh dược có vấn đề. Ha ha, đắt đã các ngươi hiện tại yên tâm, vậy sau này cũng đừng hối hận nha. Chờ thân thể hoàn toàn cải biến tốt, làm tiếp giải phẫu cái gì coi như không kịp rồi. Rất tốt rất tốt, đây cũng là hôm nay biết được việc tốt nhất. Sở thiếu, Sở thúc thúc tìm ngươi. Chương 518, lão đầu tử, nhà này Minh Hữu không quá được a. Bốn chương 518, lão đầu tử, nhà này Minh Hữu không quá được a. Bốn lão đầu tử bỗng nhiên tìm hắn làm cái gì? Sở Huyền có chút mờ mịt, ngày bình thường nếu là không có chuyện gì lời nói, lão đầu tử là sẽ không tìm hắn. Chỉ khi nào tìm hắn lời nói, vậy chính là có chuyện trọng yếu phát sinh. Kết hợp tình huống trước mắt đến xem, rất có thể là cùng đế đô cổ võ giới có quan hệ. Chẳng lẽ là bắt được cái gì cả lớn? Liên trước mắt đế đô cổ võ giới, thậm chí cả hạ quốc cổ võ giới, Sở Huyền cũng không dám tuyệt đối tín nhiệm bất kỳ thế lực nào. Trời mới biết bọn hắn lúc nào liền biến thành địch quốc gian tế. Tại thẩm thấu hạ quốc cổ võ giới phương diện này, địch quốc thế nhưng là tận hết sức lực. Có thể làm cho hắn tín nhiệm, cũng nhất định phải là hắn tự mình nghiệm chứng qua thế lực. Thì như bạn đàn các những này, thông qua nội dung cốt truyện đây, lại thêm khảo nghiệm của mình, cuối cùng xác định bọn hắn cũng không phải là địch quốc gian tế. Tiếp nhận điện thoại, Sở Tinh Hà rất nhanh liền nói rõ tình huống. Cũng không phải là tìm tới cái gì gian tế, mà là bị tứ phương liên minh lôi kéo đến một cái minh hữu, vẫn là đế đô cổ võ giới thế lực. Nghe được tin tức này, Sở Huyền tự nhiên là cao hứng. Có thể làm cho Sở Tinh Hà xuất động lôi kéo minh hữu, nhất định là đỉnh tiêm thế lực. Như vậy sẽ là nhà ai đâu? Đế đô cổ võ giới thập đại thế gia chia làm Sở gia, Diệp gia, Trần gia, Đông Phương thế gia, Hiên Viên thế gia, Long gia, Gia Cát gia, Lý gia, Cổ gia, Âu Dương thế gia. Liên Sở Huyền biết đến, Sở gia tại thập đại thế gia bên trong thực lực là mạnh nhất dù sao thế, nhưng là truyền thừa mấy ngàn năm còn sừng sững không ngã đỉnh tiêm thế gia. Trước mắt Cổ gia cùng Âu Dương thế gia đều đã là tứ phương liên minh thành viên, như vậy cái khác thế gia đâu? Lại còn là thất đại môn phái. Thanh Vân kiếm tông, Trộn Lẫn môn, Chính một phái, Vạn Đăng Các, Ẩn Sát lâu, Tố Tâm cung, Vạn Thành cung. Bảy cái thế lực đều là vô cùng mạnh mẽ, tuyệt đối không cho khinh thường. Ngoài ra còn có một chút ẩn thế môn phái, tỉ như đã hủy diệt Thái Sơ Thánh điện, còn có Thánh Ý môn những này. Sở Tinh Hà tìm kiếm Minh Hữu, hẳn là phía trên nói tới đến một cái nào đó. Biết được tin tức như vậy sau, Sở Huyền đi thẳng tới Sở Trang, hỏi thăm tình huống cặn kẽ. Lúc này Sở Tinh Hà rất hả hê, ngồi tại thác nước đỉnh nghỉ mát dưới, thần sắc ngạo nghễ. Rốt cục có thể tại tiểu tử thúi trước mặt hào hào tú một thành, có chút ít tiểu nhân kích động là chuyện gì xảy ra? Đừng thừa nước đục thả câu tìm tới dạng gì Minh Hữu, để ngươi như thế đắc chí. Sở Huyền còn không hiểu rõ lao đầu tử tính cách ra. Không phải liền là muốn ở trước mặt hắn tú một thành, thật sự là ha ha. Sở Tinh Hà ho hai tiếng, rồi mới lên tiếng, tìm tới người Minh Hữu này à, ngươi hẳn là sẽ cảm thấy rất hứng thú Vạn Thánh Cung. Thư hử. Nghe được Vạn Thánh Cung ba chữ, Sở Huyền có rõ ràng kinh ngạc. Mẹ nó, thế nào lại là Vạn Thánh Cung cái đồ chơi này? Lao đầu tử, ngươi sẽ không phải là bị người nào lắc lư đi. Thế nào? Nhìn thấy Sở Huyền tới nói không đối, Sở Tinh Hà có ném một cái ném bất an là chuyện gì xảy ra? Sở Huyền lắc đầu, không có gì, liền là lao đầu tử ngươi tìm nhà này Minh Hữu không quá được a, nếu như thất đại môn phái bên trong mặt khác sáu nhà, cái kia còn không quan trọng, ta biết cũng không phải rất rõ ràng. Nhưng hết lần này tới lần khác Vạn Thánh Cung lại không được. A. Sở Tinh Hà đáy mắt tinh quang chợt lóe lên, tiểu tử thúi nói không quá đi, vậy liền khẳng định là không được. Vấn đề tới, vì sao nói Vạn Thánh Cung không được? Chẳng lẽ Vạn Thánh Cung có vấn đề gì không? Sở Huyền trong lòng âm thầm thở dài, tại nội dung cốt truyện dây bên trong, Vạn Thánh Cung thế nhưng là nhân vật chính đáng tin tiểu đệ, đuổi đều đuổi không đi cái chủng loại kia, đối nhân vật chính trung thành, đơn giản đến quỷ liếm trình độ. Thậm chí tại nhân vật chính còn chưa tại đế đô cổ võ giới chân chính phát triển thời điểm, Vạn Thánh Cung cũng đã bắt đầu điên cuồng quỷ liếm. Cho nên sẽ có tình huống như vậy, vấn đề nằm ở chỗ Vạn Thánh Cung cung chủ trên thân. Vạn Thánh Cung cung chủ rất tin tưởng huyền học, cũng một mực tại nghiên cứu tương quan phương diện tri thức. Thông qua thôi diễn thiên cơ hắn cảm thấy Diệp Phàm tương lai hẳn là trên vạn vạn người lãnh tụ, nếu như theo hắn, đối Vạn Thánh Cung khẳng định sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Cho nên hắn lựa chọn quỷ liếm. Nghe tới rất khôi hài có phải hay không? Đây chính là đỉnh tiêm môn phái người cầm lái a. Nhưng sự thật liền là như thế. Cuối cùng cũng đã chứng minh Vạn Thánh Cung cung chủ quỷ liếm rất có hiệu quả, bởi vì liếm nhân vật chính dễ chịu cho nên Vạn Thánh Cung tại thất đại môn phái bên trong ẩn ẩn có ra trở thành dê đầu đàn xu thế, ngay cả Thanh Vân kiếm tông những này đều khó mà tới tề mình. Làm nhân vật chính đáng tin tiểu đệ, nếu để cho bọn hắn gia nhập tứ phương liên minh, đây không phải là kiếm chuyện a. Cho nên nói, Vạn Thánh Cung khẳng định là không quá làm được. Nếu như thất đại môn phái bên trong xuất hiện gian tế, như vậy lớn nhất khả năng ngay tại Vạn Thánh Cung. A, nhưng bạn đang các không phải đã bắt tới rất nhiều gian tế sao? Sở Tinh Hà nhiêu có hứng thú, chờ đợi văn. Ta nói chính là người cầm lái. Thất đại môn phái người cầm lái khả năng nhất trở thành gian tế không ai qua được Vạn Thánh Cung cung chủ. Sở Huyền nói rất chắc chắn, nói chắc như đinh đóng cột. Loại kia siêu cấp liếm chó, nếu như ngoại cảnh địch quốc cho hắn một chút chỗ tốt, hoặc là thể hiện ra lực lượng cường đại, vậy hắn có thể hay không điên cuồng quy liếm. Liên quan tới Vạn Thánh Cung đến cùng có phải hay không gian tế, hắn dù sao cũng hơi suy đoán. Nội dung cốt truyện dây bên trong cũng không nói đến Vạn Thánh Cung sự tình trước kia, cho nên để Sở Huyền nhiều hơn rất nhiều phỏng đoán không gian. Nói không chừng, Vạn Thánh Cung thật sự là gian tế nữa nha. Sở Tinh Hà trầm ngâm, một lát sau mới lên tiếng, nếu như ngươi có tương quan phương diện hoài nghi, vậy liền hảo hảo điều tra. Có lẽ, Vạn Thánh Cung thật là gián tế. Được thôi, Minh Hữu sự tình đằng sau lại nói, trước điều tra Vạn Thánh Cung. Hắn đã bắt đầu hồi tưởng một chút tình báo, trước đó đang điều tra gián tế thời điểm, có vẻ như Vạn Thánh Cung không chút xuất lực nha. Người khác đều hấp tấp tiến hành, nhưng hết lần này tới lần khác Vạn Thánh Cung liền rất điệu thấp. Mặc dù cũng có điều tra, nhưng điều tra cường độ không lớn, cơ bản cũng là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Khi đó hắn còn tưởng rằng Vạn Thánh Cung là tự cho mình rất cao, không thèm để ý gian tế. Nhưng bây giờ nghĩ đến, ha ha suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng nha. Nếu như bọn hắn bản thân liền là gian tế, vậy tại sao còn phải bắt được cái khác gian tế đâu? Đương nhiên muốn điều tra, với lại nhất định phải tra rõ. Sở Huyền lúc này nói ra, đồng thời để hệ thống theo dõi bắt đầu khóa chặt Vạn Thánh Cung vị trí. Trước đó đều không làm sao để ý Vạn Thánh Cung cái này siêu cấp liếm chó, hiện tại lao đầu tử nói đến, vậy liền đi xử lý dưới tương đối tốt. Như Vạn Thánh Cung không phải gian tế, vậy liền đem Vạn Thánh Cung thu phục. Về phần cung chủ kẻ như vậy, có lẽ có thể cân nhắc đem hắn đổi đi. Vạn Thánh Cung trở thành siêu cấp liếm chó, vấn đề căn nguyên ngay tại cung chủ quá phận tin tưởng huyền học. Chỉ cần đương nhiệm cung chủ thoái vị, cái kia vấn đề tương nên lưới đao mà giải. Chương 519, ngoại cảnh người tới. Dỗ Trì gia tộc. Một chương 519, ngoại cảnh người tới. Dỗ Trì gia tộc. Một nội dung cốt truyện dây bên trong đáng tin tiểu đệ, trời mới biết đối phương hiện tại sẽ là dạng gì trạng thái. Cũng liền bây giờ còn chưa gặp được nhân vật chính, nếu là gặp được nhân vật chính người cung chủ kia có thể hay không trực tiếp hóa thân siêu cấp liếm chó. Lại hoặc là tên kia đã bắt đầu xem bói, tính ra nhân vật chính sẽ trở thành trên vạn vạn người tồn tại, cho nên cung chủ sớm trở thành siêu cấp liếm chó, thậm chí cả là bắt đầu tìm kiếm nhân vật chính tung tích. Cho nên nhất định phải giám thị để phòng xuất hiện lỗ thủng. Sở Tinh Hà đang nghe xong Sở Huyền giải thích về sau, mặc dù còn không có tương quan chứng cứ, nhưng đã đối Vạn Thánh Cung đệ bụng. Muốn điều tra Vạn Thánh Cung, biện pháp đơn giản nhất liền là điều động Long Vệ quá khứ. Để Long Vệ âm thầm điều tra, một khi phát hiện Vạn Thánh Cung, nhất là cung chủ trở thành ngoại cảnh gian tế, cái kia tại nắm giữ chứng cứ về sau, liền có thể vận dụng tứ phương liên minh lực lượng, hoặc là trực tiếp mượn dùng toàn bộ hạ quốc cổ võ giới lực lượng, đem Vạn Thánh Cung hủy diệt. Sở ra, không cần thiết trực tiếp ra mặt diệt đi Vạn Thánh Cung. Bởi vì cây cao chịu gió lớn, cây to đón gió đạo lý hắn là hiểu. Mặc dù diệt trừ gian tế là đại khoái nhân tâm sự tình, nhưng nếu như mỗi lần đều là Sở ra tới làm, với lại cho thấy lực lượng để cho người ta quá phận hoảng sợ, cái kia cuối cùng tất sẽ phản phệ Sở ra. Sở ra sở dĩ có thể truyền thừa mấy ngàn năm, cũng không phải là chỉ là dựa vào cường đại nội tình, còn có mỗi một đời gia chủ trí tuệ. Cường đại là nhất định phải biểu hiện ra, nhưng cảm giác không thể để cho người cảm thấy khủng hoảng, cảm thấy tuyệt vọng. Vật cực tất phản. Quá mức thế lực cường đại, rất dễ dàng bị bầy người lên mà công chi, cho dù là chính nghĩa một phương. Sở Tinh Hà lần này chính là chuẩn bị mượn dùng tứ phương liên minh, hoặc là mượn dùng toàn bộ hạ quốc cổ võ giới lực lượng tới đối phó Vạn Thánh Cung, chỉ cần có chứng cứ. Mượn dùng tứ phương liên minh hoặc là toàn bộ hạ quốc cổ võ giới lực lượng, có thể đem công lao phân phối ra, sẽ không đem tất cả công lao đều rơi vào Sở gia trên đầu. Như vậy mọi người đều mặt mũi sáng sủa, đương nhiên sẽ không sinh ra tâm tư khác. Sở Huyền rời đi Sở Trang trước đó đi đại lao một chuyến, trước đó tại Ma Đô ám sát hắn những cái kia thế lực khắp nơi cao thủ, hiện tại còn đều bị khống chế. Ngoài ra còn có Vạn Đan các đại trưởng lão bọn người. Vạn Đan các đại trưởng lão bọn hắn đối phản kích ngoại cảnh thế lực có tác dụng rất lớn, dưới mắt ngoại cảnh thế lực còn không biết bọn hắn những này phát triển gian tế đã bị cầm xuống, như vậy tất nhiên sẽ liên lạc lại bọn hắn. Chỉ cần liên hệ biết ngoại cảnh thế lực bước kế tiếp kế hoạch hành động, liền có thể làm ra đem đối ứng kế hoạch phản kích ngoại cảnh thế lực, để bọn hắn ăn ngậm bù hòn, thua thiệt đến nhà bà ngoại cái chủng loại kia. Bây giờ Sở gia Long vệ đều nắm giữ lấy Tam thi Nao thần đan, tại thi trùng như thế giới, đại trưởng lão bọn người nét mặt bây giờ liền là ta rất ngoan, rất nghe lời. Cho nên Long vệ từ bọn hắn miệng bên trong biết được không ít chuyện, bây giờ liền đợi đến ngoại cảnh thế lực liên hệ bọn hắn. Sở Huyền hiểu rõ xuống bọn hắn thế lực sau lưng, đem những cái kia đều nhớ lúc này mới rời đi đại lao, trở về cùng vương phủ. Nhan tỷ, Vạn Đan các đại trưởng lão bọn hắn nói không ít chuyện, ngươi nhớ một cái, đến lúc đó có trọng đại tác dụng. Chính như Sở Huyền trước đó suy nghĩ một dạng, đại trưởng lão bọn gia hỏa này đều là giả thành tinh, trở thành ngoại cảnh gian tế, chẳng khác gì là nhược điểm nắm giữ tại ngoại cảnh thế lực trong tay. Như vậy bọn hắn có thể bị động như vậy sao? Đương nhiên không có khả năng. Bọn hắn cũng nắm giữ ngoại cảnh thế lực một chút tuyệt đối nhược điểm, lẫn nhau ở giữa đều có nhược điểm tại, tài năng lẫn nhau ngăn được, tài năng cam đoan song phương an toàn. Đại trưởng lão chính là phiêu lượng quốc gian tế, ngày bình thường cùng hắn liên hệ rõ ràng là phiêu lượng quốc trung tình cục trưởng. Dưới tình huống bình thường, một tháng liên hệ một lần. Khoảng cách lần tiếp theo liên hệ còn có thời gian 10 ngày. Phương thức liên lạc tương đối truyền thống, liền là cơ quan tình báo nhân viên đi vào Vạn Đan các bên ngoài, đem tương quan văn bản tài liệu giao cho hắn. Dạng này có thể tránh khỏi tình báo thông qua mạng lưới tiết lộ ra ngoài. Đang bảo vệ tình báo phương diện, bọn hắn làm vẫn tương đối ưu tú. Lý Nhan nhớ kỹ Sở Huyền nói rất nhiều chuyện, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Tương đương nói Sở Huyền hiện tại muốn đối phó đến từ Phiêu Lược quốc, Anh Hoa quốc, Nhật Bất Lạc quốc, Đại Thử quốc người, với lại đều vẫn là chính thức nhân viên. Sự tình xử lý tốt, cái kia còn không có gì. Nhưng xử lý không tốt, rất dễ dàng liền trở thành mục tiêu công kích. Sở thiếu, nếu không vẫn là để Long vệ tại biên cảnh trấn giữ, một khi bọn hắn tới gần, trực tiếp cầm xuống. Lý Nhan lo lắng nói ra, đối phó chính thức lực lượng rất phiền phức, vô cùng phiền phức. Thao tác không tốt, ảnh hưởng sẽ phi thường to lớn, thậm chí Sở Huyền đều có thể xuất hiện nguy hiểm. Dù sao tại ngoại cảnh cổ võ giới, cũng là có không ít cường đại lục địa thần tiên. Nếu là ngay cả những tên kia đều liên lụy đi ra vây công Sở Huyền, hai quyền khó địch bốn tay, Sở Huyền làm sao có thể thủ thắng? Nào có thể đoán được, Sở Huyền hoàn toàn không có phương diện này lo lắng. Cổ võ giới có cổ võ giới phương thức xử lý, ngoại cảnh đế quốc muốn lợi dụng chính thức đến thẩm thấu hạ quốc cổ võ giới, vậy thì nhất định phải trả giá đắt. Dù là ngoại cảnh những cái kia lục địa thần tiên tới, hắn cũng hoàn toàn không hoảng hốt. Đừng quên, hạ quốc cũng không ít lục địa thần tiên. Tăng thêm chính hắn các loại át chủ bài, đến bao nhiêu đều không hoảng hốt, toàn bộ cầm xuống liền là. Nhan tỷ yên tâm đi, an bài trước tốt nhãn tuyến, chờ bọn hắn tiến vào cảnh nội, lập tức thông chi bản thiếu gia. Cái này, tốt a, tiểu tổ tông của ta a, thật bắt ngươi không có cách nào. Lý Nhan bất đắc dĩ đồng ý, Sở Huyền quyết định làm như vậy, cái kia nàng liền phải sớm chuẩn bị tốt, cân nhắc tốt hết thảy khả năng xuất hiện biến số các loại. Đảo mắt đã qua 5 ngày, trong khoảng thời gian này Sở Huyền chỉ là đang chăm chú nhân vật chính động tĩnh, cũng không hề rời đi cùng vương phủ. Tứ phương liên minh sự tình, hiện tại có bạn đang các chủ bọn hắn lo liệu, căn bản không cần mình quan tâm. Dù sao muốn làm chuyện gì đều đã nói xong, để bọn hắn đi chấp hành liền có thể. Minh thư thư phục phục làm cái vung tay trưởng quỹ, có cần thời điểm lại đi chỉ điểm Giang Sơn nhiều nhẹ nhõm vui sướng. Mệt nhọc sự tình, hắn cũng không có hướng trên người mình ôm thói quen. Cũng liền tại ngày này, Long Vệ truyền đến tin tức, có ngoại cảnh thế lực tiến vào Hạ Quốc cảnh nội, nhưng cũng không phải là đến từ ngoại cảnh cổ võ giới, mà là một cái cường đại thương nghiệp gia tộc người. Dỗn Chỉ gia tộc. Dỗn Chỉ gia tộc người tới rồi. Kỳ quái, bọn hắn đến làm cái bữa. Chẳng lẽ là bởi vì Huyền Sổ sự tình? Sở Huyền trước tiên liên tưởng đến liền là Huyền Sổ, trước đó Dỗn Chỉ gia tộc cho nàng an bài đối tượng hẹn hò, cũng chính là Nhật Bất Lạc Quốc gạ kẻ Hào Đột. À, kẻ Hào Đột đã phế đi, Hào Đột gia tộc cũng tổn thất nặng nề, Dỗn Chỉ gia tộc khẳng định không để vào mắt. Hôn ước cái gì hẳn là không còn giá trị rồi. Bất quá, Huyền Sổ làm Dỗn Chỉ gia tộc công chúa, bọn hắn khẳng định vẫn là phi thường chú ý nhất là đối phương tại Hạ Quốc tình huống dưới. Như vậy vấn đề tới, bọn hắn hiện tại tới, sẽ không phải là tìm đến Huyền Sổ. Chương 520, mấy ngày liền không rơi nước công chúa cũng tới. Hai chương 520, mấy ngày liền không rơi nước công chúa cũng tới. Hai lúc này Huyền Sổ nghe được Sở Huyền tiếng lòng, trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút. Gia tộc người tới rồi. Nàng lập tức có chút nóng nảy. Trước đó cùng gia tộc nói qua, à cái tên kia đã phế đi, là cái phế vật từ đầu đến chân, là thứ cặn bã nam. Mai mới chờ đến lúc đến ạ kẻ thật biến mất, nàng cảm thấy hôn ước hẳn là không còn giá trị rồi. Từ đó về sau, gia tộc cũng không chút liên hệ nàng, để nàng qua một đoạn rất tiêu xái thời gian. Nhưng bây giờ gia tộc người tới, chẳng lẽ là có mới chỉ thị? Hẳn là lại muốn cho nàng đi thông gia. Hôn đàn a, những lão giả kia liền không thể để cho mình tự do điểm sao? Luôn muốn dùng hạnh phúc của mình đi đổi lấy lợi ích, thật sự là quá phận. Không cần lo lắng, Sở thiếu sẽ xử lý tốt. Với lại chỉ cần ngươi không nghĩ trở về, chúng ta có là biện pháp để bọn hắn biết khó mà lui. Lý Nhan nhẹ nhàng nói ra. Tiểu tỷ muội nếu quả thật không nghĩ rời đi, vậy liền không ai có thể ép buộc nàng rời đi. Không phải liền là Dỗn Chỉ gia tộc, nàng tự nhiên có biện pháp đối phó. Dỗn Chỉ gia tộc mặc dù có được đại lượng cổ võ giả, nhưng cơ bản đều là hợp tác hoặc là thuê quan hệ. Nói cho cùng, bọn hắn cũng chỉ là một cái thương nghiệp gia tộc mà thôi. Mặc dù bọn hắn tạo dựng lên khổng lồ thương nghiệp đế quốc, tại hải ngoại lực ảnh hưởng phi thường to lớn. Có thể nghĩ muốn, ngay cả Long Vương Điện đều phế đi, Dỗn Chỉ gia tộc cho dù cường đại hơn nữa, cũng không phải bị các nàng chơi phế. Nếu quả như thật muốn tới thủ đoạn cương ngạnh, các nàng những này cổ võ giả cũng sẽ không khách khí. Mặc dù không thể đối thế tục giới người hạ thủ, nhưng thế tục giới người nếu là liên tục bức bách, cái kia xuất thủ cũng là hợp lý. Cổ võ giới quy định cũng sẽ không đem mình hố chết. Cũng không thể ở thế tục giới người cầm vũ khí nóng tới giết bọn hắn thời điểm, bọn hắn còn đần độn một mực né tránh, hoặc là trực tiếp để bọn hắn giết chết ta. Cho nên tại không thể đối thế tục giới người hạ thủ quy củ bên trong, là có một cái tiền để cái kia chính là cam đoan an toàn của mình. Tại bảo đảm tự thân an toàn điều kiện tiên quyết không được đối với người bình thường ra tay, như thế là vì để cổ võ giả không có cơ hội lấy mạnh nhất yếu. Dỗn Chỉ gia tộc nếu là đến thủ đoạn cương ngạnh, cũng rất có thể sẽ sai phái ra cổ võ giả. Đến lúc đó, các nàng coi như giết Dỗn Chỉ gia tộc người, thậm chí cả diệt toàn bộ Dỗn Chỉ gia tộc, cũng đều là hợp tình hợp lý, tại quy củ cho phép bên trong. Huyền Sô nhẹ nhàng gật đầu, nhưng vẫn là rất lo lắng. Nàng thật không nghĩ trở về. Mặc dù trước kia gia tộc đối nàng có vẻ như rất tốt, cho nàng rất lớn mức độ tự do, nhưng làm mình dần dần lớn lên, tự do phạm vi liền thu nhỏ, thậm chí bắt đầu cho nàng quán thâu vì gia tộc hy sinh hết thảy tư tưởng. Vì cái gì? Liền là để nàng tại lúc cần thiết làm ra hy sinh, vì gia tộc mưu cầu lợi ích. Nàng không phải người ngu, tự nhiên không nguyện ý nhất là tại đi vào Hạ Quốc, đi vào Sở Huyền bên người về sau, chân chính cảm nhận được cái gì là nữ tính tự do. Nơi này tiểu tỷ muội đều rất tốt, đối nàng cái này dị vực người cũng rất quan tâm, cũng không có bởi vì thân phận của nàng mà kỳ thị. Lại nói Sở Huyền nơi này, biết được Dỗn Chỉ gia tộc người tới, có thể là vì Huyền Sổ, hắn cảm thấy nhất định phải làm chút chuyện. Thái độ của hắn cùng Lý Nhan một dạng, không nguyện ý rời đi, Dỗn Chỉ gia tộc tất nhiên ép buộc không được nàng. Muốn cho Dỗn Chỉ gia tộc khuất phục, biện pháp thật không muốn quá nhiều. Đối thương nghiệp gia tộc tới nói cái gì trọng yếu nhất? Đương nhiên là lợi ích. Lấy hắn khổng lồ đến cực điểm tài phú, nhiều như sao trời tài nguyên, khe hở để lọt một chút xíu đi ra, cũng có thể làm cho Dỗn Chỉ gia tộc ngoắc ngoắc cái đuôi để lấy lòng hắn. Được rồi, trước giải quyết Dỗn Chỉ gia tộc, nếu là bọn họ đàng hoàng lời nói, bản thiếu gia cũng không ngại buông tha bọn hắn. Nếu là ở bản thiếu gia trước mặt này thoát, thì nên trách không được bản thiếu gia tiêu diệt các ngươi. Đối với hắn dạng này trung cực đại phản phái tới nói, mình dễ chịu mới trọng yếu nhất. Lại nói, nếu là liền thân bên cạnh người đều không bảo vệ được, vậy hắn còn hôn cái bữa, còn có tư cách nói là trung cực đại phản phái. Nghĩ đến liền làm. Lúc này rời đi cung vương phủ, chuẩn bị cùng Dỗn Chỉ gia tộc người chạm mặt, xem bọn hắn đến cùng muốn làm cái gì. Lúc này Đế Đô quốc tế cơ tràng, một khung quốc tế chuyến bay rơi xuống đất, từ cầu thang bên sườn thuyền bên trên đi xuống một đám hộ vệ áo đen, trong đó nhất thu hút sự chú ý của người khác không ai qua được bị bảy người chen chúc ở giữa nữ hải. Cô bé kia tóc vàng mắt xanh, màu xanh thẳm hai con ngươi giống như tinh không bình thường, sạch sẽ thanh tịnh. Làn da trắng bên trong tấu đỏ, thổi qua liền phá. Dáng người cao gầy, ước chừng 1m75, mặc màu trắng váy liền áo nàng xem ra tựa như là thiên sứ đồng dạng tuấn khiết mỹ lệ. Dưới chân là một đôi màu trắng giày cao gót, sân thắc nàng thon dài thẳng tắp bắp chân, càng là làm cho người không rời mắt nổi con ngươi. Dạng này một vị giống như công chúa nữ hải, đang tò mò quan sát bốn phía, thì thầm trong miệng cái gì? Cùng truyền thông nói không đồng dạng, chị An rất tốt ta. Với lại rất phát đạt, chỗ đó rơi ở phía sau. Nữ hải rất buồn bực, từ Hạ Quốc Đế Đô quốc tế cơ chẳng tình huống đến xem, nơi này phồn hoa đến cực điểm, có thể khía cạnh phản ứng ra Hạ Quốc thực lực kinh tế. Nhưng tại quốc gia của nàng bên trong, truyền thông nói tới, Hạ Quốc là rất dã man, rất lạc hậu quốc gia. Thậm chí ở buổi tối cũng không thể tùy tiện đi ra ngoài, bởi vì có thể sẽ gặp được cướp bóc phạm loại hình. Mọi việc như thế đưa tin, nàng nhìn rất nhiều. Nhưng bây giờ tùy tiện xem xét, giống như tình huống rất không đồng dạng. Với lại càng làm cho nàng để ý là, trong phi trường một chút cảnh sát vũ trang, đi ngang qua Hạ Quốc lữ khách tựa hồ đối với bọn hắn rất tôn kính. Thậm chí ngay cả đứa trẻ nhìn thấy bọn hắn đều sẽ cúi chào, đó là tôn kính phát ra từ nội tâm, sùng bái. Như có những này cảnh sát vũ trang tại, bọn hắn liền có mãnh liệt cảm giác an toàn. Một cái tôn kính quân nhân quốc độ, làm sao lại cùng truyền thông báo cáo như thế không chịu nổi. So sánh với, nàng trong quốc gia, cảnh sát, quân nhân các loại, có đôi khi lại là phản diện nhân vật, ngẫu nhiên liền tuôn ra một chút bê bối. Người trong nước đối cảnh sát cùng quân nhân, càng nhiều hơn chính là sợ hãi, mà không phải tôn kính, sùng bái, không thể cho bọn hắn cung cấp đầy đủ cảm giác an toàn. "An Nhi tiểu thư, chúng ta nên tiến về quán rượu." Có bảo tiêu cung kính nói ra, An Nhi gật gật đầu, đi theo bảo tiêu bên trên dài hơn rồi rụt sợ với ảnh. Mới vừa tới đến phi trường Sở Huyền nhìn thấy những người này, nhịn không được nhíu mày. Nếu là không nhìn lầm, vừa rồi cô bé kia có vẻ như liền ngày hôm đó không rơi nước công chúa, Elizabeth. Kỳ quái, không tại Nhật Bất Lạc quốc khi nàng công chúa, thật tốt chạy đến Hạ Quốc đến làm cái gì dây? Mặt khác liền là những người hộ vệ kia, có vẻ như có một ít liền là đến từ Dột Chỉ gia tộc, thậm chí trong đám người, hắn thấy được một chút Dột Chỉ gia tộc cao tầng. Mặt trời không lặn nước công chúa, tăng thêm Dột Chỉ cao tầng, sự tình giống như trở nên có chút phức tạp. Chương 521, dạ tiệc từ thiện, dạ tâm bừng bừng công chúa. Ba chương 521, dạ tiệc từ thiện, dạ tâm bừng bừng công chúa. Ba mang theo hiếu kỳ, Sở Huyền đi theo đến nàng ngủ lại khách sạn, khoảng cách cung vương phủ có vẻ như còn không xa. Án nghỉ công chúa lần này đến đây hiển nhiên cũng không có thông chi Hạ Quốc chính thức, cho nên cũng không có làm ra quá đại trợ cầm. Ngủ lại khách sạn cũng không có cái gì cảnh giới nhân viên, rất nhẹ nhàng liền có thể đi vào. Tại trước đài hỏi thăm một chút, đang chuẩn bị đi nàng vào ở tầng lầu lúc, liền phát hiện Án nghỉ công chúa đã mang theo hai cái bảo tiêu đi xuống, đến trong nhà ăn dùng cơm. Sở Huyền dứt khoát đi theo, đồng thời hồi tưởng nội dung cốt truyện dây bên trong một ít chuyện. Án nghỉ công chúa tại mặt trời không lặn quốc vương phòng bên trong phi thường được sủng ái, là bị nâng ở lòng bàn tay Minh Châu. Cả một đời áo cơm không lo, thẳng đến gặp nhân vật chính đồng chí. Án nghỉ công chúa nhận biết nhân vật chính thời điểm hay là tại hải ngoại, một lần nhiệm vụ hộ vệ bên trong nhận biết đồng thời đối với hắn phi thường sùng bái. Sự tình phía sau mà, vậy liền đơn giản nhiều, bài cũ anh hùng tứ mỹ, khiến cho Án nghỉ công chúa sinh lòng hảo cảm. Hiện tại nàng đi vào Hạ Quốc, đến cùng là tới làm cái gì? Sở Huyền cũng không rõ ràng, cho nên đến tìm hiểu một cái. Lúc này Án nghỉ công chúa đã đi tới nhà hàng, lộ ra phi thường điệu thấp. Tại đế đô chỗ như vậy xuất hiện dị vực người cũng không kỳ quái, cho nên cũng không có người bởi vì nàng dị vực người thân phận mà hiếu kỳ. Nhưng bởi vì nàng nhan trị, vẫn là hấp dẫn quá nhiều người chú ý, thậm chí có một ít tự xưng là thân sĩ người đã dục dịch. Nếu là có thể cua được dạng này mỹ nữ ngoại quốc, cái kia không được thoải mái là trời. Án nghỉ công chúa ngồi ở chỗ gần cửa sổ, chọn món ăn sau liền một mực nhìn lấy ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ gì. Không nhiều lúc, có một ít nam tính đã đi qua chuẩn bị bắt chuyện, nhưng mà trực tiếp bị bảo tiêu cản lại. Nhân cao mã đại bảo tiêu thoạt nhìn rất có lực uy hiếp, tăng thêm đế đô chỗ như vậy, trời mới biết tùy tiện đắc tội người sẽ có cái gì kinh khủng thân phận, cho nên những cái kia nam tính cũng liền thức thời rời đi. Nhưng luôn có một chút đầu thiết tinh thần tiểu tử, có một mặc cao màu hồng âu phục, trải lấy đại bối đầu tinh thần tiểu tử tiến lên, hoàn toàn không thấy hai cái bảo tiêu. Mỹ nữ ngươi tốt, có thể nhận thức một chút sao? Hắn làm ra điển hình thân sĩ lễ, thoạt nhìn còn giống chuyện như vậy. Án nghỉ công chúa nghe được thanh âm liền quay đầu, nhìn thấy cái này tinh thần tiểu tử, đại mi nhịn không được nhảy mấy lần. Cái này đầu dầu ma phấn, thoạt nhìn rất buồn nôn đó a. Không có ý tứ, không hứng thú. Đè nén dần dần táo bạo nội tâm, nàng dẫn ra một tia tiểu dung, cự tuyệt. Điều này cũng làm cho Sở Huyền cảm thấy yếu kỳ, nội dung cốt truyện dây bên trong nàng thế nhưng là điển hình tiểu ma nữ, tính cách phi thường táo bạo đó a cũng liền tại nhân vật chính trước mặt sẽ khiêm tốn một chút, hiện tại lại là chuyện gì xảy ra đâu? Dĩ vãng gặp được loại chuyện như vậy thời điểm, nàng đều sẽ nổi trận lôi đình, nhưng bây giờ, tính cách phương diện cải biến để Sở Huyền càng thêm buồn bực, trực giác nói cho hắn biết khẳng định là chuyện gì xảy ra. Bị cự tuyệt tinh thần tiểu tử cũng không có sốt ruột, ngược lại vừa cười vừa nói, mỹ nữ hẳn là lần đầu tiên tới Hạ Quốc a. Không ngại để cho ta làm cái dẫn đường. Quên tự giới thiệu, ta là Đế Đô Thanh niên Thương hội Phó hội trưởng Từ Cảnh Thiên, tin tưởng có ta dẫn đầu, ngươi có thể tốt hơn lãnh hội đến Hạ Quốc bị lực. Đế Đô Thanh niên Thương hội Phó hội trưởng. Án nghỉ công chúa vốn đang muốn phát tác, nhưng nghe được dạng này tự giới thiệu, lại có chút chần chờ. Từ Cảnh Thiên mừng thầm, xem ra hắn cái thân phận này vẫn là rất hữu dụng mà. Cũng đối, trước kia mặc kệ là nước ngoài vẫn là buồn quốc mỹ nữ, chỉ cần nghe được hắn như vậy cao đại thượng thân phận, cơ bản đều sẽ thuận theo hắn. Dù sao thanh niên thương hội phó hội trưởng, nghe xong liền rất hù dọa người mà. Đang tại hắn chuẩn bị thừa thắng truy kích thời điểm, An Nghị công chúa dò hỏi, ngươi nói Đế đô thanh niên thương hội có người giá vượt qua 100 tỷ bảng Anh xí nghiệp ra sao? A. Từ Cảnh Tiên sắc mặt cứng đờ, 100 tỷ bảng Anh. Các loại, tha cho hắn chuyển đổi một cái vậy rốt cuộc là bao nhiêu tiền? Tại bỏ ra nửa phút, dùng cái kia không quá phát đạt đầu óc tính toán dưới về sau, rốt cục ra kết luận. Khá lắm, đây chính là 8000 nước tiền hoa a. 8000 nước tiền hoa đại lão có thể xuất hiện tại thanh niên thương hội bên trong. Đừng làm rộn, có như thế giá trị bản thân cái nào không phải đỉnh tiêm đại lão, nhân ra nhưng nhìn không lên một thanh niên thương hội a. Cái gọi là thanh niên thương hội, cơ bản đều là tuổi tác không cao hơn 40 tuổi trẻ xí nghiệp ra gia nhập, bọn hắn tổ kiến thành tiểu đoàn thể, tiến hành đủ loại hoạt động, thương nghiệp online, dùng cái này khuyết trương các mối quan hệ của mình các loại. 8000 nước tiền hoa giá trị bản thân đại lão, bình thường là chướng mắt thanh niên thương hội, tối đa cũng liền là xuất phát từ mặt mũi vấn đề, ngẫu nhiên hiện thân ủng hộ một chút. Dù sao ủng hộ tuổi trẻ xí nghiệp ra, cũng có thể để bọn hắn gia tăng một chút quan hoàn. Liên Từ Cảnh Thiên mình, khẳng định là không có 8000 nước giá trị bản thân. Bất quá hắn không hoảng hốt. Tiểu thư xinh đẹp, Đế đô thanh niên thương hội tự nhiên có người giá vượt qua 100 tỷ bảng Anh xí nghiệp ra. Vừa vặn đêm nay có cái dạ tiệc từ thiện, nếu như ngươi có hứng thú, ta có thể dẫn đầu ngươi đi qua nhìn xem, như thế nào? Án Nhỉ công chúa nghe vậy, quả thật có chút tâm động. Lần này tới đến Hạ Quốc, nàng thế nhưng là mang theo một chút mục đích đến đây. Tham gia thanh niên thương hội dạ tiệc từ thiện, có lẽ có thể làm cho nàng cấp tốc tiếp xúc đến Hạ Quốc đế đô giới kinh doanh tinh anh. Nàng mang theo tư bản đến đây, tin tưởng sẽ có đầy đủ hiệu quả. Xưa nay không quan tâm thương nghiệp nàng, hiện tại cũng chuẩn bị tại giới kinh doanh phát triển, chứng minh mình năng lực. Mà Hạ Quốc đế đô giới kinh doanh chính là nàng mục đích của chuyến này. Nếu có thể ở Hạ Quốc đế đô giới kinh doanh đứng vững gót chân, cái kia có khả năng lấy được lợi ích chính là khổng lồ. Bởi vì Hạ Quốc chỉnh thể còn đang bay nhanh lên cao giai đoạn, kinh tế hiệu quả và lợi ích là địa phương khác khó mà so sánh. Nếu là có thể chủ đạo Hạ Quốc đế đô giới kinh doanh, vậy thì càng tốt hơn. Không thể không nói, đó là cái dạ tâm bừng bừng công chúa. Đã dạng này, vậy liền phiền phất tử tiên sinh. Ta gọi An Nhi. An Nhi công chúa nói mình danh tự, nhưng cũng không có nói lên dòng họ. Dù sao nói đến dòng họ, rất dễ dàng liền để người liên tưởng đến mặt trời không lặn quốc vương thất, đối nàng kế hoạch tiếp theo bất lợi. Lúc này Sở Huyền tự nhiên là nghe được đối thoại của bọn họ, gặp An Nhi công chúa chuẩn bị tham gia thanh niên thương hội dạ tiệc từ thiện, trong lòng không khỏi có chút hiếu kỳ. Nàng giống như đối giới kinh doanh sự tình rất có hứng thú. Mà ở nội dung cốt truyện dây bên trong, nàng mặc dù là tiểu ma nữ, nhưng tuyệt đối là cái thương nghiệp ngớ ngẩn, đối tiền tài không có bất kỳ cái gì khái niệm, làm sao bỗng nhiên liền đối thương nghiệp cảm thấy hứng thú. Tò mò, lúc này lấy điện thoại di động ra một trận thao tác, rất nhanh liền tra được An Nhỉ công chúa tài khoản. Nha hoắc 50 tỷ bảng Anh. Mang theo 50 tỷ bảng Anh đến Hạ Quốc Đế đô, hơn nữa còn muốn tiếp xúc giới kinh doanh người, đáp án tựa hồ miêu tả sinh động. Nàng muốn tại Đế đô phát triển thương nghiệp, mà lại là muốn rèn đúc thương nghiệp đế quốc. Nhưng vì sao nàng có ý nghĩ như vậy? Với lại mặt trời không lặn quốc vương thất bên kia có thể hay không ủng hộ, vẫn phải điều tra rõ ràng mới được. Chương 522, tổng giám đốc, thanh niên thương hội mà, tiểu đả tiểu nháo mà thôi. 4 chương 522, tổng giám đốc, thanh niên thương hội mà, tiểu đả tiểu nháo mà thôi. 4 mặt trời không lặn quốc vương thất phải trang ủng hộ An Nhỉ công chúa, cái kia chính là phi thường chú ý sự tình. Bởi vì một khi ủng hộ, vậy liền có thể là mặt trời không lặn quốc vương thất muốn đối Hạ Quốc giới kinh doanh độc thủ. Thật sự là như vậy, làm chính hắn tất nhiên muốn ngăn cản, tốt nhất vỡ nát mặt trời không lặn quốc vương thất âm mưu, thậm chí đem mặt trời không lặn quốc vương thất diệt đi đều có thể. Làm người không vì mình, thiên chu địa diệt. Coi như An Nhỉ công chúa là nữ chủ, cũng tuyệt đối không thể đối với hắn sinh ra uy hiếp. Lúc này An Nhỉ công chúa không hiểu dùng mình một cái, luôn cảm thấy giống như bị người nào cho để mắt tới. Tại Từ Cảnh Thiên mời mọc, An Nhỉ công chúa thật đúng là tiến đến tham gia Đế đô thanh niên thương hội tổ chức dạ tiệc từ thiện. Không có mang quá nhiều người, chỉ là hai cái bảo tiêu mà thôi, nhưng tọa giá vẫn như cũng là nàng chuyên môn rộn rợn sở miễn ảnh. Định chế khoản rộn rợn sở miễn ảnh, đại biểu là thân phận tôn quý. Cho nên Từ Cảnh Thiên khi nhìn đến thời điểm, liền có chút kích động. Thoạt nhìn cái này gái Tây thân phận không đơn giản a, chí ít vốn liếng giàu có. Nhưng hắn nhưng không biết, cái kia hai cái bảo tiêu cũng không phải là người bình thường, mà là đến từ mặt trời không lặn quốc vương thất cổ võ giả, tu vi cũng là cực kỳ cường đại. Dạng này cổ võ giả tiến vào Hạ Quốc, vốn là không nên xuất hiện tại công chúng trong tầm mắt, thậm chí muốn trốn trốn tránh tránh, phòng ngừa bị Hạ Quốc cổ võ giới phát hiện. Nhưng mà bọn hắn tại nhập cảnh thời điểm, liền đã cùng Hạ Quốc cổ võ hiệp hội báo cáo chuẩn bị qua, đạt được cho phép, cho nên có thể đường hoàng hiện thân. Nếu không, Sở Huyền hiện tại đã có đầy đủ lý do đem bọn hắn gạt bỏ. Dạ tiệc từ thiện thời gian ở buổi tối 7 giờ bắt đầu, Thái Dương vừa mới rơi xuống, dạ tiệc từ thiện cũng đã bắt đầu. Địa điểm ở vào Đế đô Thịnh Thế Đại Tiểu Điếm Long Phượng Yến Hội Sảnh, là cỡ lớn yến hội sảnh, có thể dung nạp 500 người. Bên trong phòng yến hội có sân khấu, đài chủ tịch các loại thiết bị đầy đủ mọi thứ. Sắp xếp chỉnh tề bàn tròn, mỗi tấm đều là cố định 8 cái vị trí. Nhưng càng đến gần đài chủ tịch, bàn tròn số lượng lại càng ít. Đài chủ tịch dưới, một loạt quá khứ cũng vẹn vẹn chỉ có 3 tấm bàn tròn. Có thể ngồi tại những này bàn tròn đều là thương hội bên trong thân phận tôn quý người, chí ít cũng là thành danh sĩ nghiệp gia, tài sản tương đối khá. Từ Cảnh Thiên làm hiệp hội phó hội trưởng, dẫn đầu bạn gái tiến vào yến hội sảnh tự nhiên không cần bất luận cái gì thì mời. Trên thực tế lần này dạ tiệc từ thiện cũng không có bất luận cái gì thì mời, bởi vì bọn họ ước gì có nhiều người hơn tham dự. Tốt nhất là có danh tiếng sĩ nghiệp gia, đối bọn hắn càng có lợi hơn. Kỳ thật cái gọi là dạ tiệc từ thiện, không hề chỉ là muốn làm từ thiện, càng nhiều hơn chính là những sĩ nghiệp gia này giao lưu bình đại. Thông qua dạ tiệc từ thiện để nhiều người hơn nhận thức đến bọn hắn, kiến thức đến thực lực của bọn hắn, từ đó khuyết trương nhân mạch. Thương hội bên trong cũng là có thật nhiều vòng quan hệ, đơn giản tới nói, nhu xoa người cùng nhu xoa người trộn lẫn lên, nhỏ cây gà cùng nhỏ cây gà xen lẫn trong cùng một chỗ. Nghe tới rất hiện thực, nhưng cái này không phải liền là xã hội hiện trạng a. Từ cảnh tiên mang theo án nghỉ công chúa tại số 1 bàn tròn tòa hạ, những người khác liền nhao nhao căng tới ánh mắt tò mò. Lúc này trên cái bàn tròn còn có mấy người khác, có thương hội hội trưởng, còn có cái khác hai vị phó hội trưởng cùng bọn hắn bạn gái. Mà tại số 2 bàn tròn nơi đó thì là thương hội cái khác xí nghiệp ra, giá trị bản thân đều là rất cao, cơ bản đều vượt qua 100 tỷ tiền hoa. Trừ cái đó ra còn có đặc thù nhất số 3 bàn tròn, nơi đó còn trống rỗng, cũng không có người nào nhập tọa. Thương hội xí nghiệp ra nhìn thấy dạng này bàn tròn, cũng không có đi qua tòa hạ. Bởi vì chương này bàn tròn là cho thương hội vinh dự hội viên. Cái gọi là vinh dự hội viên, nói trắng ra là liền là thương hội bên ngoài đại lao. Bọn hắn thân phận càng thêm tôn quý, giá trị bản thân tốt hơn. Cũng không thuộc về thương hội thành viên chính thức, nhưng lại ở trong thương hội mặt trên danh nghĩa. Một chút trọng yếu hoạt động liền sẽ mời bọn hắn tới tham gia, về phần tham gia hay không tham gia, cái kia chính là một chuyện khác. Sở Huyền đi vào Tịnh Thế khách sạn thời điểm, trực tiếp tìm tới khách sạn tổng giám đốc, hỏi thăm tương quan tình huống, cũng liền hiểu rõ đến thanh niên thương hội sự tình. Thanh niên thương hội hội viên lại có hơn 300 người. Quy mô thoạt nhìn không nhỏ mà. Sở Huyền nho nhỏ ngạc nhiên một thanh, nội dung cốt truyện dây bên trong cũng không xuất hiện người thanh niên này thương hội, đó phải là người qua đường giáp đất bính thân phận, cũng không đáng ra chú ý bất quá bởi vì án nghỉ công chúa, hắn ngược lại là chú ý một chút. Căn cứ số liệu, muốn gia nhập thương hội, thấp nhất giá trị bản thân đều phải 1 tỷ tiền hoa cất bước. Chỉ có 1 tỷ tiền hoa mới có tư cách trở thành thương hội hội viên, nhưng này chỉ là cấp thấp nhất thanh đồng hội viên. Đến 5 tỷ, cái kia chính là bạch ngân hội viên. Chục tỷ thì là hoàng kim hội viên, 100 tỷ thì là kim cương hội viên. Còn có một cái khác đặc thù đẳng cấp, cái kia chính là hắc kim hội viên, cũng bị trở thành vinh dự hội viên. Có thể tới loại cấp bậc này, ít nhất giá trị bản thân đều phải 500 tỷ. Nghe tới rất cao thượng. Nhưng mà thanh niên thương hội hội viên, luôn luôn thanh đồng hội viên chiếm đa số, có hơn 300 người. Kim cương hội viên số lượng rất ít, vẻn vẹn chỉ có 7 cái mà thôi. Về phần hắc kim hội viên, kỳ thật số lượng không ít. Bởi vì nâng đỡ thanh niên thương hội có thể làm cho bọn hắn gia tăng quang hoàn, cho nên có một ít đại lao luôn luôn rất tình nguyện gia nhập dạng này thương hội. Ngược lại không cần làm sự tình gì, chỉ cần tại lúc cần thiết lộ cái mặt, xoát một đợt tồn tại cảm là được rồi. Hoàn toàn không thiệt thòi sự tình, vì sao không tham gia đâu? Chủ tịch, ngài làm sao đối thanh niên thương hội có hứng thú? Tổng giám đốc rất buồn bực, làm Thịnh Thế khách sạn chủ tịch, thân phận là cỡ nào tôn quý. Thanh niên thương hội loại này tiểu đả tiểu nháo đồ chơi, hắn sẽ không có hứng thú nha. A, liền là phát hiện một cái tương đối có ý tứ người thôi. Thanh niên thương hội lời nói, có cái gì con đường có thể đi vào? Nếu như chủ tịch muốn đi vào lời nói, từ ta mang ngài đi vào liền có thể. Khu cụ ta là thanh niên thương hội Hắc Kim hội viên. Sở Huyền lông mày nhíu lại, thật sao? Bản thiếu gia thủ hạ vẫn là Hắc Kim hội viên. Khu cụ bởi vì thanh niên thương hội hội trưởng nhiều lần bái phòng mời, cho nên liền cho cái bề mặt. Với lại thanh niên thương hội hội viên đa số đều tại khách sạn tiêu phí, xem như chiếu cố sinh ý. Nhìn thấy Sở Huyền ánh mắt quái dị, tổng giám đốc lúng túng một nhóm. Sở Huyền trong lòng hiểu rõ, làm Đế đô Thịnh Thế đại tiểu điểm tổng giám đốc, hắn nhưng là kiêm nhiệm Đế đô Thịnh Thế tập đoàn tổng giám đốc giá trị bản thân mà, tự nhiên là cao đến không hợp thói thường. Thanh niên thương hội muốn có đại lão giữ thể diện, tự nhiên sẽ mời hắn. Huống chi thanh niên thương hội hội viên vì một chút xíu cái gọi là bức cách, cũng có thể nói là vì trang bức, mở tiệc chiêu đãi người thời điểm đều sẽ lựa chọn tại Thịnh Thế khách sạn. Như vậy tổng giám đốc cho chút thể diện trở thành Hắc Kim hội viên, giống như cũng liền có thể hiểu được. Cũng là vì khách sạn sinh ý, vì khách sạn phát triển a. Được thôi, vậy liền mang bản thiếu gia vào xem. Sở Huyền cười ha hả nói ra, ngược lại tổng giám đốc đối với hắn là tuyệt đối trung thành, gia nhập cái khác thương hội cái gì, hoàn toàn không cần để ý tốt. Tổng giám đốc nhẹ nhàng thở ra, vội vàng mang theo Sở Huyền hướng Long Phượng Yến hội sảnh đi đến. Chương 523, ngoa tảo, cái này siêu cấp đẹp trai so là ai? Một chương 523, ngoa tảo, cái này siêu cấp đẹp trai so là ai? Một thanh niên thương hội a, nghe ra đến liền có chút bức cách. Nếu như lại thêm một chút chân chính giới kinh doanh đại lao, cái kia bức cách thì càng đủ. Hội trưởng bọn hắn chính là biết cần phải có đại lao tọa trấn, cho nên liều mạng mời giới kinh doanh từng cái đại lao trở thành Hắc Kim hội viên, cũng chính là vinh dự hội viên. Bởi vì vinh dự hội viên gia nhập, thanh niên thương hội bây giờ tại Đế đô giới kinh doanh thật đúng là có địa vị nhất định. Tổng giám đốc mang theo Sở Huyền tiến về Long Phượng Yến hội sảnh, lúc này bên trong phòng yến hội, hội trưởng mấy người cũng hiểu rõ án nghị công chúa. Biết nàng là đến từ Nhật Bất Lạc quốc, tựa hồ có được thật không đơn giản thân phận, nhưng cụ thể là cái gì, có dạng gì tài sản, bọn hắn còn không hiểu rõ. Bất quá mà, cái này không trở ngại bọn hắn đem án nghị công chúa hấp thu vì thương hội thành viên. Nếu như có thể có dị vực người trở thành thương hội thành viên, nói ra đều là mặt mũi sáng sủa nha. Còn có từ cảnh thiên gia hòa này, thật âm mộ vận khí của hắn, thực phẩm mỹ nữ như vậy vậy mà liền để hắn đụng phải, không phải là giẫm cứt chó rồi. Một đám người nói bóng nói gió, muốn biết án nghị đến cùng là thân phận gì. Nhưng mà án nghị cũng còn không nói chuyện, tự xưng là thân sĩ cùng hộ hoa sứ giả từ cảnh thiên liền mở miệng. Hội trưởng, các ngươi làm như vậy không tốt ta. Nàng bạn trai cũng còn ở chỗ này đây, rất để cho người ta khó chịu a. Từ cảnh thiên nửa đùa nửa thật nói ra, lại là tại tuyên thệ chủ quyền, giống như án nghị đã là hắn vật sở hữu. Hội trưởng là cái chừng 30 tuổi người, nghe được hắn nói chuyện, nhịn cười không được. Lao tử khẩn trương như vậy, chúng ta cũng không có đoạt người chỗ tốt ác thú vị, liền là tương đối yêu kỳ. không bằng ngươi đến nói một chút, An Nhi là thân phận gì? Làm nàng bạn trai, ngươi hẳn là hiểu rõ càng nhiều a.
A,
cái này hội trưởng cuối cùng lão giang hồ ném một cái ném, thoại thuật phương diện có thể muốn so Từ Cảnh Tiên cao minh nhiều. Giang ba câu liền để Từ Cảnh Tiên á khẩu không trả lời được, càng là nói gần nói xa để lộ ra một điểm ý tứ, các ngươi bất quá mới quen, ngươi trước nhìn thấy liền là của ngươi. Cái gì tuyên thệ chủ quyền, đó bất quá là không tự tin nhân tài cần làm sự tình. Thật cùng với nàng thân mật, vậy liền nói ra thân phận của nàng thôi. Ngay cả thân phận nàng đều không hiểu rõ, ngươi ở trong mắt nàng tính cái bóng. Án Nghị công chúa chỉ là mỉm cười, lễ nghi phương diện làm rất tốt, nhưng chính là không nói lời nào. Từ Cảnh Thiên giới cái nhìn của nàng cũng chỉ là công cụ mà thôi, là nàng tiến vào thanh niên thương hội, từ đó tiến quân đế đô giới kinh doanh công cụ. Nếu như không phải muốn tại hạ quốc giới kinh doanh phát triển, Từ Cảnh Thiên dạng này người mời nàng, nàng liền sẽ đồng ý tới a? Đương nhiên không có khả năng. Từ Cảnh Thiên thậm chí ngay cả nói chuyện với nàng tư cách đều không có, chỉ là nhìn thấy thanh niên thương hội những người này, cuối cùng có chút thất vọng. Hạ quốc đế đô giới kinh doanh thanh niên thương hội, tất cả đều là dạng này mặt hàng sao? Mặc dù bọn hắn có chút tài sản, nhưng càng nhiều là nhà giàu mới nổi cảm giác, hoàn toàn không có đại sĩ nghiệp gia nên có trầm ổn. Chân chính có nội tình sĩ nghiệp gia, tuyệt đối sẽ không cùng nhà giàu mới nổi mở dạng, các loại khoe khoang thân phận của mình, thậm chí tại trước mặt người khác bàn luận biển vông, nói cái gì nhận được cái nào hạng mục, vừa cùng cái nào sĩ nghiệp hợp tác cái gì. Nàng đi vào dạ tiệc từ thiện bất quá 30 phút, liền đã nghe bọn hắn các loại nói quát, thật rất bất đắc dĩ. Lao tử a, hôm nay dạ tiệc từ thiện ngươi chuẩn bị ra bao nhiêu? Hội trưởng nói đến dạ tiệc từ thiện quên tặng vấn đề, nếu là dạ tiệc từ thiện mà, đó chính là bọn họ dùng tiền mua thanh danh địa phương. Dùng nhiều ít tiền, nếu như có thể trở thành toàn trường nhất tịch tử, vậy thì càng tốt hơn. Chỉ tiếc lần này dạ tiệc từ thiện cũng không có cái khác hắc kim hội viên đến đây tham gia, không phải tại những cái kia hắc kim hội viên trước mặt lộ cái mặt, đạt được bọn hắn thưởng thức, đối với mình sự phát triển của tương lai sẽ có chỗ tốt cực lớn. Cái này, tùy tiện tốn chút tiền chính a, dù sao thời gian trôi qua túng quần a, chỉ có thể quên cái 10 triệu a. Từ Cảnh Thiên vừa cười vừa nói, thanh âm cũng càng ngày càng cao, để phụ cận bàn tròn người đều nghe được rõ rõ ràng sở, trong lúc nhất thời các loại tán mỹ lời nói đều đi ra. Dưới tình huống bình thường, loại này dạ tiệc từ thiện ra cái 1.800.000 cũng không tệ rồi. Nhưng hắn vậy mà chuẩn bị cầm 10 triệu đi ra, phá lệ a. Nghe được người chung quanh tán mỹ, Từ Cảnh Thiên mặc dù không có trực tiếp cười ra tiếng, nhưng này đắc ý bộ dáng vẫn là để hội trưởng bọn người thấy rất khó chịu. Hắn chính là muốn trang bức, lấy tiền trang bức mặc dù rất dung tục, nhưng hiệu quả là tốt nhất nha. Lúc đầu hắn là không có ý định cầm nhiều tiền như vậy, tốn chừng 100 vạn là được rồi. Nhưng An Nhi ở bên người, hắn không được biểu hiện tốt một chút một cái. Nếu có thể vì vậy mà cầm xuống An Nhi, vậy mình không nổi bay. Cưới Bạch Phú Mỹ, trực tiếp thiếu phấn đấu mấy chục năm tiết tấu á, án nhỉ đến từ Nhật Bất Lạc Quốc, vốn liếng khẳng định là phi thường giàu có, chí ít không phải hắn Từ gia có thể so sánh. Phải biết, hắn Từ gia liền xem như tài sản không sai, nhưng cũng rất khó làm đến dồn dập sở nguyên ảnh định chế khoản a loại này định chế khoản, cơ bản đều là cho đỉnh tiêm đại lao chuẩn bị. Với lại hắn vừa rồi nhìn lướt qua, án nhỉ tọa giá đồ vật bên trong gọi là một cái xa hoa, tinh không đỉnh là dùng chân chính kim cương chế tạo thành, còn có các loại cấp cao nhất gia thật châu ngồi các loại. Chỉ là đồ vật bên trong, không được giá trị hơn 100 triệu. Cho nên hắn hạ quyết tâm, nhất định phải cua được dạng này Bạch Phú Mỹ, để cho mình thiếu phấn đấu mấy chục năm. Lao tử khí quyển, bội phục, bội phục. Hội trường bọn người nhao nhao nói ra, mặc dù biết đối phương đang chắc bước, nhưng cũng không chuẩn bị bạch trần, cũng không định vượt qua hắn. Tại bọn hắn nghĩ đến, vì nữ nhân hao phí nhiều tiền như vậy, hoàn toàn không đáng. Chỉ có thể nói bọn hắn cũng không biết An Nhi tỏa giá, không phải liền sẽ không nghĩ như vậy. An Nhi đối Từ Cảnh Thiên thủ đoạn như vậy đó là khịt mũi coi thường, tại Nhật Bất Lạc Quốc thời điểm, liền không biết có bao nhiêu nam tính dùng thủ đoạn giống nhau ở trước mặt nàng chắc bước, muốn tranh thủ nàng hảo cảm. Kết quả đây, tất cả đều bị hộ vệ của nàng ném ra. Nếu như nơi này là Nhật Bất Lạc Quốc, nàng đã để hộ vệ độc thủ. Lười đi nhìn cái kia đắc ý đến cái đôi đều muốn miết lên tới Từ Cảnh Thiên, ánh mắt bốn phía liếc nhìn, vừa hay nhìn thấy từ yến hội sảnh chỗ cửa lớn đi tới hai người. Tốt, thật xuất khí. Siêu Việt Thái Dương thần xuất khí. Nhìn thấy một người trong đó, An Nhi đôi mắt đẹp có trong nháy mắt thất thần, càng là tự lẩm bẩm. Từ Cảnh Thiên một mực tại chú ý nàng, nghe được nàng nếu như vậy mặt đều đen. Hắn tự nhận nhan trị ở trong thương hội mặt là đệ nhất, như vậy hiện tại là cái nào không biết xấu hổ chạy tới Bổng Tử Quốc chỉnh dung, từ đó tới khiêu chiến hắn nhan trị rồi. Hắn thuận An Nhi ánh mắt nhìn người tới thời điểm, ngây ngẩn cả người. Ngoa tạo, cái này siêu cấp đẹp trai so là ai? Bên cạnh hắn giống như, tựa như là Hứa Nặc tiên sinh. Hội trưởng cùng cái khác hai vị phó hội trưởng thì là trước tiên đứng dậy, vẻ mặt tươi cười, đi chậm chậm quá khứ. Chương 524, tên Hứa Nặc tiên sinh tự mình cho hắn rót rượu. Hai chương 524, tên Hứa Nặc tiên sinh tự mình cho hắn rót rượu. Hai đế đô Thịnh Thế đại tiểu điểm tổng giám đốc tên là Hứa Nặc, đồng thời hắn cũng là Thịnh Thế tập đoàn tổng bộ tổng giám đốc, quản lý Thịnh Thế tập đoàn tại toàn cầu nghiệp vụ. Đơn giản tới nói, hạ quốc phạm vi bên trong, cùng trong phạm vi toàn thế giới Thịnh Thế khách sạn, hắn đều là người lãnh đạo trực tiếp. Sở Huyền cùng hắn một trước một sau đi tới, yến hội sảnh bên ngoài phục vụ viên đương nhiên không có khả năng ngăn đón. Nhìn thấy hai người bọn họ, nhất là Hứa Nặc thời điểm, bên trong phòng yến hội người đều xôn xao. Cái này, đây không phải Hứa Nặc tiên sinh sao? Hắn vậy mà cũng tới tham gia dạ tiệc từ thiện, không thể tưởng tượng nổi. Hứa Nặc tiên sinh, lão ca, hắn là ai a? Có người gia nhập thương hội thời gian tương đối ngắn, cũng có thể là ngày bình thường không chút chú ý thương hội sự tình, cho nên cũng không nhận ra. Lúc này liền có người giải thích nói, cái gì? Ngươi không biết Hứa Nặc tiên sinh? Ha ha, Hứa Nặc tiên sinh thế nhưng là chúng ta thương hội Hắc Kim hội viên, Hắc Kim hội viên ngươi biết ý vị như thế nào sao? Với lại Hứa Nặc tiên sinh vẫn là Đế Đô Thịnh Thế đại tiểu điếm tổng giám đốc, Thịnh Thế tập đoàn tổng giám đốc, hiện tại ngươi nên minh bạch a. Người bên ngoài giới thiệu, để không rõ chân tướng người chấn kinh. Hắc Kim hội viên, mang ý nghĩa đối phương giá trị bản thân tại 500 tỷ tiền hoa trở lên a. Với lại Đế Đô Thịnh Thế đại tiểu điếm tổng giám đốc, ngoa tạo, thân phận này có chút dọa người a, người nào không biết Thịnh Thế khách sạn bối cảnh người tiên, có thể trở thành Thịnh Thế khách sạn tổng giám đốc, bản thân liền là một loại cực mạnh năng lực biểu hiện. Với lại đối phương vẫn là Thịnh Thế tập đoàn toàn cầu tổng giám đốc, địa vị càng là không cách nào tưởng tượng. Sinh thời vậy mà có thể gặp được dạng này đại lão. Các loại, đối phương vẫn là thương hội Hắc Kim hội viên, cũng liền nói bọn hắn những này hội viên, đi ra ngoài nói lên việc này, đó cũng là mặt mũi sáng sủa nha. Trong lúc nhất thời, vô số người cảm giác cùng có vinh yên. Bất quá đối với đi tại Hứa Nặc trước người Sở Huyền, bọn hắn liền không nhận ra. Trước mắt vị này siêu cấp đại soái so rốt cuộc là ai? Thoạt nhìn rất có khí chất, với lại Hứa Nặc tiên sinh vậy mà đi tại phía sau hắn. Hội trưởng dẫn đầu hai vị phó hội trưởng đội vã chạy đến, đến trước mặt liền vội vàng không người nói, "Hứa Nặc tiên sinh, ngài tốt ngài tốt, ngài cũng tới tham gia dạ tiệc từ thiện." Nhân gia có thể tới tham gia, cái kia chính là cho bọn hắn lớn nhất bề mặt. Bình thường loại hoạt động này, nhân gia đều là không mạnh. Hứa Nặc từ tốn nói, "Các ngươi làm việc đi, ta cùng Sở tiên sinh đến ngồi bên kia là được rồi." Nói xong liền đến số 3 bàn tròn, để đám người đối Sở Huyền thân phận càng thêm hiếu kỳ. Bị hắn gọi là Sở tiên sinh, thân phận kia khẳng định cũng rất cao, chí ít không phải bọn hắn có thể sánh được. Từ Cảnh Thiên lúc này cũng rốt cục hoàn hồn, nhìn thấy Hứa Nặc thái độ, không hiểu có chút cách đứng. Án nghĩ thế nhưng là nói Sở tiên sinh rất đẹp trai, cũng liền nói bị Sở tiên sinh hấp dẫn. Hiện tại lại biết Sở tiên sinh thân phận rất tôn quý, cái kia Án Nghị có thể hay không vứt bỏ hắn. Bạch Phú Mỹ còn không có đoạt tới tay, hiện tại liền muốn bay đi rồi. Hắn cũng không có cùng hội trưởng một dạng nên đón, ngồi ở chỗ đó mặt đều đen khiến người khác không hiểu chút nào. Hứa Nặc tiên sinh là trêu chọc ngươi. Như thế đối Hứa Nặc tiên sinh bất kính, ngươi mẹ nó cho là mình là ai vậy? Dám ở Hứa Nặc tiên sinh trước mặt sĩ diện, thật sự là đồ không có mắt. Sở Huyền ngồi tại số 3 bàn tròn, dù bận vẫn ung dung nhìn xem số 1 bàn tròn An Nghị, lúc này An Nghị cũng đang xem hắn, trong mắt si mê cũng còn chưa tan đi. Tựa hồ đến bây giờ đều trầm luân tại một loại nào đó trong tưởng tượng. Hắn cười cười, chính là cái nụ cười này, để An Nghị con ngươi đột nhiên rụt lại, thân thể hung hăng run lên dưới, cảm giác cả người đều phiêu lên. Trời ạ, trời ạ. Trên thế giới tại sao có thể có như thế xuất khí, với lại khí chất như là thiên thần một dạng nam nhân. Không có bất kỳ cái gì góc chết, toàn phương vị xuất khí đập vào mặt, đơn giản muốn đem nàng bao phủ. Dù là tại Nhật Bất Lạc quốc nhìn thấy ưu tú nhất thanh niên tài tuấn, cũng căn bản không có người nam nhân trước mắt này một phần bọn nha. Sở Huyền bưng lên Hướng Nặc châm tốt chén rượu, hướng phía An Nghị phương hướng ra hiệu xuống. Uống một chén, nhẹ nhàng dứt lời tại An Mi nhĩ trung, lại là như thế ôn nhu, phản phất tiên sứ khẽ bước, để nàng bản năng đứng người lên, dẫn theo trắng tinh váy đi đến. Tốt trả lời rất nhẹ nhàng, trên mặt tràn đầy tiêu dung. Từ Cảnh Thiên thấy cảnh này, trong lòng liền cùng ăn tưởng một dạng buồn nôn. Mẹ nó, vừa rồi hắn các loại tú, các loại khoe khoang, thậm chí mới nói muốn bắt 10 triệu đi ra làm từ thiện, kết quả nhân ra An Mi điệu đều mặc sắc hắn, thậm chí ngay cả biểu lộ đều không có ý tứ biến hóa. Kết quả hiện tại cái kia Sở tiên sinh chỉ là một câu, An Mi liền hấp tấp quá khứ. Không thể nào hiểu được, thật sự là không thể nào hiểu được. Không phải liền là cái tiểu bạch kiểm, cần thiết hay không? Bị phẫn nộ choáng váng đầu óc hắn tựa hồ đánh mất năng lực suy tính, bất luận kẻ nào đều biết xuất hiện tại Hứa Nặc bên người, khẳng định cũng là một tôn đại lão, chí ít không phải bọn hắn có thể trêu chọc đại lão. Nhưng chính là hiện tại dưới sự phẫn nộ, hắn kiên định cho rằng Sở Huyền bất quá là cái tiểu bạch kiểm, thấy thế nào đều để người rất khó chịu. Hắn đứng dậy chiều hội lớn lên vừa đi đi, sắc mặt vẫn như cũ âm trầm. Hội trưởng cùng hai vị phó hội trưởng đang nghiên cứu làm sao tới gần số 3 bàn tròn, đặc biệt là làm rõ ràng Sở tiên sinh thân phận. Hứa Nặc tiên sinh tựa hồ rất tôn kính Sở tiên sinh, đều tự mình rót rượu, chứng minh Sở tiên sinh thân phận phi thường không đơn giản. Nhất định là phi thường cường đại đại lao, hoặc là hạ quốc cao cấp nhất nghịch tiên con em thế gia thứ nhất. Nếu như có thể đem nó lôi kéo đến thanh niên thương hội, cái kia thương hội bức cách sẽ nâng cao một bước nhà. Với lại bọn hắn nếu có thể tiếp xúc đến dạng này đại lao, có thể bỡ đỡ được, cái kia không tới tập trung cất cánh. Đối phương nhìn xem rất trẻ trung, hẳn không có quá nhiều lòng dạ, lấy kinh nghiệm của bọn hắn, dạng này người đều thật là tốt mặt mũi, chỉ cần điên cuồng nuốt mông ngựa, hẳn là có thể làm cho đối phương tâm hoa nộ phóng á. Đúng vào lúc này, bọn hắn nghe được từ Cảnh Thiên thanh âm. Hội trưởng, không bằng chúng ta quá khứ số 3 bàn tròn. A. Hội trưởng ba người quay đầu, như có điều suy nghĩ. Hứa Nặc tiên sinh khó được tới tham gia dạ tiệc từ thiện, chúng ta không từng chiếm được đi kính chén rượu. Từ Cảnh Thiên lời nói rất dễ nghe, để hội trưởng bọn hắn đều tìm không ra ma bệnh, thậm chí có chút cao hứng. Đúng à, bọn hắn hẳn là quá khứ mời rượu, đây là phi thường phù hợp, lẽ thường không phải ngược lại lộ ra bọn hắn rất vô lễ. Đã quá khứ mời rượu, cái kia chẳng phải có thể thuận tiện tọa hạ, tìm hiểu một chút Sở tiên sinh rốt cuộc là ai. Hội trưởng ba người lúc này mang theo mình bạn gái đi qua, mang lên bạn gái, có lẽ sẽ tương đối tốt nói chuyện. Mà Từ Cảnh Thiên đi tại phía sau cùng, sắc mặt khó coi. Hắn hôm nay ngược lại là phải hiểu rõ, cái này Sở tiên sinh đến cùng phải hay không mạnh như vậy. Dám đoạt nữ nhân của hắn, thật là sống đến không kiên nhẫn được nữa. Không biết hắn là thanh niên thương hội phó hội trưởng sao? Không biết hắn là từ gia ưu tú nhất người thừa kế sao? Chương 525, Sở Huyền, không ngồi được, ngươi cút đi. Ba chương 525, Sở Huyền, không ngồi được, ngươi cút đi. Ba đáng thương hội trưởng ba người còn không biết Từ Cảnh Thiên tâm tư. Không phải này lại đoán chừng nên tức giận run lạnh. Bọn hắn muốn định bợ Sở tiên sinh, Từ Cảnh Thiên lại còn muốn đối phó hắn. thật sự là không biết sống chết cẩu vật. Sở Huyền này lại chính cùng ăn nỉ công chúa nói chuyện phiếm, biết đối phương đến Hạ Quốc là muốn tiến quân giới kinh doanh, chẳng qua trước mắt còn không rõ ràng lắm đối phương tiến quân giới kinh doanh đến cùng là hành vi cá nhân, vẫn là mặt trời không lặn quốc vương thất hành vi. Nếu là mặt trời không lặn quốc vương thất hành vi, vậy liền rất ý vị sâu xa. Án Nghị công chúa cũng không biết Sở Huyền thân phận, chỉ biết là hắn gọi Sở tiên sinh. Bất quá, cái này không trở ngại nàng sùng bái A So thiên thần còn tuấn tú nam nhân, đời này chỉ sợ là rất khó gặp được cái thứ hai. Nàng đương đương mặt trời không lặn nước công chúa, coi như muốn tìm nam nhân mà nói, cũng nhất định phải là ưu tú nhất. Về phần tiểu thuyết thế giới nhân vật chính Diệp Phàm, cái kia hoàn toàn không tại suy nghĩ phạm vi bên trong. Trước kia còn có chút hảo cảm, với lại rất sùng bái hắn. Nhưng tại lắng nghe đến tiếng lòng về sau, mới chính thức hiểu rõ đến cái kia đến tuột cùng là cái dạng gì người. Nàng tuyệt đối không thể bị như thế cặn bã nam chậm trễ cả một đời. Về phần trung cực đại phản phái Sở Huyền, hắn khẳng định là cái vô cùng nam nhân ưu tú. Cho nên nàng đã sớm hạ quyết tâm, nam nhân của mình nhất định phải là Sở Huyền ưu tú như vậy người mới được. Bất quá mà, hiện tại xuất hiện Sở tiên sinh như thế cái siêu cấp đẹp trai so, với lại có vẻ như thân phận còn rất cao, nàng có lựa chọn thứ hai. Tựa hồ lựa chọn Sở tiên sinh cũng rất tốt nha. Liên là trước tiên cần phải làm rõ ràng thân phận đối phương, sau khi trở về hảo hảo điều tra. Tốt nhất là có ưu tú thân phận, dạng này vương thất liền không cách nào ngăn cản nàng truy cầu tình yêu của mình. Hai người đều là nói bóng nói gió, đáng tiếc cuối cùng cái gì đều không hỏi ra. Đang tại Sở Huyền suy nghĩ có phải hay không tiến một bước tìm hiểu thời điểm, từ cảnh tiên bốn người đã mang theo bạn gái tới. Bảy người đều cầm chén rượu, đi vào số 3 bàn tròn nơi này, đội bằng nói, Hứa Nặc tiên sinh, Sở tiên sinh, cảm tạ các ngươi trong lúc cấp bách còn quất không tham gia dạ tiệc từ thiện, chúng ta xin đại biểu Đế Đô Thanh niên Thương hội toàn thể hội viên, hoan nghênh các ngươi đại giá quang lâm. Hội trưởng lời nói rất dễ nghe, cũng đem tư thái thả rất thấp. Tại Hứa Nặc cùng Sở tiên sinh dạng này đại lao trước mặt, tốt nhất liền là điệu thấp, có cái gì tán mỹ lời nói, điên cuồng báo tố ra ngoài là được rồi. Đốt nông ngửa cái đồ chơi này mà, chính là muốn đập đến người khác tâm hoa nộ phóng. Chu hội trưởng khách khí. Hứa Nặc cầm chén rượu lên, nhàn nhạt uống một hớp. Chu hội trưởng bọn người thì là vội vàng uống một hơi cạn sạch. Thân phận cao thấp, vào lúc này liền triệt để thể hiện đi ra. Một chén rượu qua đi, bên cạnh một vị phó hội trưởng đội vàng lấy ra bình rượu, đem bảy người cái chén rót đầy. Sở tiên sinh, chén rượu này là mời ngài. Sở tiên sinh xem xét liền là nhân trung long phượng, thanh niên tài tuấn bên trong nhân tài kiệt xuất. Ngài có thể tới tham gia dạ tiệc từ thiện, thật là làm cho nơi đây rồng đến nhà tôn. Hội trưởng lại vội vàng hướng lấy Sở Huyền nói ra, đuốt mông ngựa là rõ ràng như thế, lại làm cho người tuyệt đối rất dễ chịu. Cái khác hội viên cũng không có cảm thấy chỗ đó không thoải mái, nhân ra thân phận còn tại đó, làm sao đuốt mông ngựa đều không quá phận. Nhìn lại một chút, đây chính là bọn họ hội trưởng a, nên túi đầu thời điểm liền túi đầu, dạng này mới có thể để cho thương hội tiến thêm một bước, có tốt đẹp hơn tương lai. Tất cả mọi người là xí nghiệp gia, với lại đều là thanh niên xí nghiệp gia, chính là cần đại lao ủng hộ thời điểm. Có đại lao ủng hộ, tương lai bọn hắn có thể trưởng thành, hồi tưởng lại sự tình hôm nay, cũng chỉ sẽ tán thưởng hội trưởng lựa chọn sáng suốt. Sở Huyền cũng cầm chén rượu lên, mỉm cười nói, "Chu hội trưởng khách khí, dạ tiệc từ thiện lập ý không sai, bản thiếu gia hôm nay cũng là ôm nhìn xem tâm tư đến đây, không khí coi như không tệ. Chư vị, mời ngồi đi." Nói xong liền nho nhỏ uống một ngụm, Chu hội trưởng ánh mắt sáng lên, vội vàng uống một hơi cạn sạch. Sáu người khác cũng nao nao uống xong, nhất là ba cái kia bạn gái, nhìn xem Sở Huyền ánh mắt, đơn giản muốn đem hắn nuốt. Đẹp trai ra nhân loại cực hạn, nhan trị tuyệt đối là trần nhà cấp bậc. Với lại tuổi nhỏ tiền nhiều, thân phận tôn quý, cũng không phải liền là trong lòng các nàng Bạch Mã Vương tử a, nếu là có thể đạt được hắn ưu ái, mình có thể coi là đạt thành nhân sinh cao nhất thành tựu. Các nàng sở dĩ trở thành Chu hội trưởng đám người bạn gái, cũng là ôm trèo lên hảo môn tâm tư. Chỉ tiếc mặc kệ các nàng làm sao trong bóng tối vứt bị nhãn, Sở Huyền đều bất vi sở động. Cực phẩm nữ thần đã thấy nhiều, lại nhìn những này. Mẹ phổ xỉu nữ xin mời tự giác một chút, đừng ở bản thiếu gia trước mặt phóng điện a, các ngươi phóng điện sẽ không để cho người cảm thấy tê tê dại dại, sẽ chỉ làm người cảm thấy thiên lôi cuộn, thì càng sấm sét giữa trời quang một dạng. Bản thiếu gia cùng các ngươi không oán không kỷ, vì sao muốn thả sét đánh người? Huống chi bên người còn có cái Án Nghị công chúa, dạng này cực phẩm nữ thần tại, các ngươi lại không thể có điểm bước số sao? Từ cảnh thiên một chén rượu sau khi uống xong, nhìn xem hội trưởng bọn hắn đều đã thuận thế tòa hạng, cũng kéo ra cái ghế chuẩn bị tòa hạng, nhưng lại tiếp lấy dò hỏi, Hứa Nặc tiên sinh, không biết vị này Sở tiên sinh làm việc ở đâu? Lời mới vừa hỏi một chút xuất khẩu, trên cái bàn tròn người ánh mắt đồng loạt nhìn sang, ánh mắt kia rất cổ quái, giống như đang nói, ngươi không sao chứ? Đầu óc không có hô a? Mặc dù mọi người đều muốn biết Sở tiên sinh thân phận, nhưng ngươi như thế rõ ràng hỏi thăm, không phải tìm cho mình không phải mãi sao? Với lại còn muốn hỏi, không thể trực tiếp hỏi Sở tiên sinh. Coi người ta không tồn tại đâu, bên cạnh trên cái bàn tròn người nghe được hắn hỏi thăm, cũng đều nhìn qua, ngoại trừ xem thường bên ngoài, cũng rất tò mò Sở Huyền thân phận. Sở Huyền ngược lại là không nghĩ tới từ cảnh tiên sẽ trực tiếp hỏi thăm thân phận của mình, thoáng kinh ngạc dưới, lại chú ý tới đối phương ánh mắt biến hóa, cảm thấy hiểu rõ. Khá lắm, nguyên lai là cảm thấy đến miệng Bạch Phú Mỹ bay mất, cho nên sinh lòng bất mãn, có chủ tâm đến kiếm chuyện đúng không? Đối với loại người này a, vậy cũng không cần khách khí với hắn. Càng là khách khí, đối phương liền càng sẽ được đả lần tới. Sở Huyền không có trả lời hắn vấn đề, ngược lại là nói thẳng, vị tiên sinh này, vị trí có hạn, chỉ sợ là không ngồi được nhiều người như vậy, xin ngươi mượn mà cút đi. Hừ hừ. Lời này vừa nói ra, Chu hội trưởng bọn người mở dưới, mà Hứa Nặc thì là đáy mắt hàn quang lóe lên. Chủ tịch nổi giận a. Hào tiểu tử, nhất định là có chuyện gì đắc tội chủ tịch, cho nên chủ tịch mới có thể đặc biệt nhằm vào. Ân. Cùng chủ tịch đối nghịch người, đó chính là hắn Hứa Nặc địch nhân. Từ hội phó không nghe thấy Sở tiên sinh lời nói, vị trí không ngồi được, xin ngươi rời đi a. Từ Cảnh Tiên sắc mặt cứng đờ, cái gì gọi là vị trí không ngồi được? Mặc dù bàn tròn chỉ có 8 cái vị trí, hiện tại bọn hắn nơi này có 10 người, nhưng chen chen vẫn là có thể tọa hạng. Huống chi hắn làm phó hội trưởng, dù sao cũng nên có cái vị trí. Thực sự muốn để người rời đi, cũng hẳn là để Chu hội trưởng bọn hắn bạn gái rời đi a, để cho mình rời đi, cái kia giống kiểu gì? Bọn hắn nhất định tại nhắm vào mình. Từ Cảnh Tiên trong lòng có mãnh liệt oán khí, tại oán khí duy trì dưới liền thoát ra. Làm sao? Chẳng lẽ Sở tiên sinh thân phận còn không thể để cho người ta hỏi? Còn nói là Sở tiên sinh chỉ là cái nào đó thường thường không có gì lạ phú nhị đại, nhưng lại là Hứa Nặc tiên sinh bằng hữu của ngươi. Chương 526, bản thiếu gia nhưng vô dụng sâu kiến trang bức thói quen 4 chương 526, bản thiếu gia nhưng vô dụng sâu kiến trang bức thói quen bố tĩnh, Từ Cảnh Tiên thanh âm rất vang, toàn bộ yến hội sảnh đều có thể nghe được rõ sở. Cho nên trong khoảnh khắc đó, yến hội sảnh lâm vào an tĩnh quỷ dị. Chu hội trưởng bọn người trợn mắt hốt hoồm, hoàn toàn mắt trợn tròn. A, là bị dọa sợ. Thiên điệu lương tâm, bọn hắn tại sao có thể có dạng này heo đồng đội? Mạ muội hỏi thăm Sở tiên sinh thân phận còn chưa tính, bây giờ lại còn nói ra như thế lời quá đáng đến. Những lời này không chỉ có đắc tội Hứa Nặc tiên sinh, còn đắc tội Sở tiên sinh đó a. Bọn hắn lúc trước làm sao lại sẽ để cho Từ Cảnh Tiên trở thành thương hội phó hội trưởng? Thương hội cái khác hội viên qua mấy chục giây mới hoàn hồn, lập tức toàn trường đều nổ. Sở Huyên bất vi sở động, bình chân như vậy ngồi ở chỗ đó, ngược lại loại chuyện nhỏ nhặt này sẽ có người ra mặt giải quyết. Quả nhiên, Hứa Nặc trước tiên đập cái bàn. Phanh! Cái bàn bị đập đến tiếng vang, hắn vô bàn đứng dậy, lánh lánh nhìn chăm chú Từ Cảnh Tiên. Từ Cảnh Tiên cũng bị hắn cái này một động tác bị dọa cho phát sợ, đang đang lui lại hai bước, đụng vào kéo ra cái ghế, trực tiếp ngồi sập xuống đất. Làm cản. Sương hô ngươi một tiếng từ hội phó, ngươi thật đúng là cho là mình là cái nhân vật. Không sai, Sở tiên sinh thân phận không phải là không thể hỏi thăm, nhưng không phải ngươi dạng này sâu kiến có thể hỏi thăm. Ngươi cho rằng ngươi là đế đô Từ gia người thừa kế liền có thể ngang ngược cản rỡ. Muốn diệt Từ gia ngươi, có tin hay không ta hứa mẫu người một câu, có thể cho Từ gia ngươi không gặp được ngày thứ hai mặt trời. Khiêu khích Sở tiên sinh, liền là đang gây hấn với ta hứa mẫu người. Hắn thái độ phi thường kiên quyết, khiêu khích chủ tịch. Dạng này nhỏ cay gà nhất định phải dẫm chết, tuyệt đối không thể cho hắn cơ hội thở dốc. Từ Cảnh Tiên không nghĩ tới Hứa Nặc thái độ cứng rắn như thế, thậm chí ngay cả hắn Từ gia đều không để vào mắt. Ngươi, Hứa Nặc tiên sinh ngươi có ý tứ gì? Tiểu tử kia bất quá là cái trang bức phạm, ngươi làm sao làm cản? Hứa Nặc trợn mắt nhìn, gia hỏa này đầu óc tuyệt đối bị cửa sắt lớn kẹp, với lại bị bạo kích rất nhiều lần, không phải nói không nên lời như thế không có tiêu chuẩn lời nói đến. Lúc này Sở Huyền Từ tôi nói, ngươi ý là, bản thiếu gia đang trang bức? Thật sự là không có ý tứ, bản thiếu gia cho tới bây giờ không có bắt ngươi loại này sâu kiến tới trang bức thói quen. Sở tiên sinh bất giận. Sở tiên sinh, cái này Từ Cảnh Tiên không biết tốt xấu, ngài giảm nhiệt, chúng ta lập tức thu thập hắn. Chu hội trưởng bọn người lúc này cũng kịp phản ứng, kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Mẹ nó, vậy mà thật đem Hứa Nặc tiên sinh cùng Sở tiên sinh làm mất lòng. Ngươi tìm đường chết cũng đừng kéo lên thương hội a. Bọn hắn thật vất vả mới đưa Hứa Nặc lôi kéo tới trở thành thương hội Hắc Kim hội viên, những năm này mượn tên tuổi của hắn để thương hội đồng bộ phát triển. Nếu là Hứa Nặc thoát ly thương hội, đối bọn hắn thương hội tới nói tuyệt đối là cái trầm trọng đả kích, đến lúc đó sẽ sinh ra một hệ liệt phản ứng dây chuyền. Rất có thể cái khác Hắc Kim hội viên xem xét tình huống này, cũng trực tiếp thoát ly. Bởi vì Hứa Nặc tại đế đô giới kinh doanh địa vị vô cùng cao, bao nhiêu Hắc Kim hội viên đều là xem ở trên mặt của hắn mới gia nhập. Lại nói, còn có một cái bối cảnh thâm hậu Sở tiên sinh. Nếu là Sở tiên sinh truy cứu, bọn hắn thương hội tất cả mọi người cho hết con bê. Đối Sở tiên sinh kẻ trâu bò như vậy tới nói, chỉ cần một câu, đế đô giới kinh doanh chỉ sợ lại không người sẽ cùng bọn hắn thương hội hội viên có bất kỳ băng lai, đến lúc đó à, bọn hắn hoặc là thoát ly đế đô, hoặc là liền trở chết. Đừng nhìn chỉ là một kiện nho nhỏ sự tình, nhưng có khả năng mang tới ảnh hưởng thật sự là quá to lớn. Đừng lo lắng, bản thiếu gia còn không đến mức liên lụy các ngươi. Lại nói, trêu chọc người của bổ thiếu, các ngươi tưởng rằng các ngươi có tư cách xử trí. Sở Huyền hơi hợt nói ra, hắn thật đúng là không đến mức cùng thanh niên thương hội người so đo. Lại nói, bởi vì Từ Cảnh Tiên loại này người không có đầu óc đi làm chết một đám người vô tội, đây không phải là tác phong của hắn. Hắn nhưng cùng nhân vật chính ngu như vậy thiếu khác biệt. Nếu như là nhân vật chính lời nói, này lại nhất định phải đem toàn bộ thương hội đều liên lụy bên trên, sau đó diệt đi thương hội, tốt biểu hiện sự cường đại của hắn. Tương tự nội dung cốt truyện có rất nhiều, mỗi lần nhìn thấy đều để người cảm thấy im lặng. Chợt nhìn lại giống như thật thoải mái, cường đại thương hội bị nhân vật chính giận dữ vỡ nát, không được thoải mái là trời. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, đắc tội hắn cũng bất quá là thương hội một người mà thôi, đem chọn cái thương hội liên lụy bên trên, vậy thì có điểm quá mức ga cái này là chúng ta đi quá giới hạn. Chu hội trưởng mồ hôi lạnh liên tục, trong nháy mắt hiểu được. Sở tiên sinh đây là muốn tự mình xử lý, bọn hắn nếu là nhúng tay, cái kia chính là không cho Sở tiên sinh bề mặt. Sở tiên sinh, ngài nhìn muốn làm sao thu thập hắn? Hứa Nặc gió hỏi, làm chủ tịch trung thành tuyệt đối thủ hạ, hắn biết chuyện này nhất định phải hắn tự mình xuất thủ. Bởi vì chủ tịch là bậc nào thân phận, mỗi ngày đều không biết nhiều bận điều đâu, sao có thể lãng phí thời gian tự mình động thủ đi thu thập Từ Cảnh Tiên. Sở Huyền nếu là biết ý nghĩ của hắn, khẳng định sẽ cảm thán. Bản thiếu gia thật sự là mỗi ngày rảnh rỗi đến bị khủng, thời gian cũng không biết đánh như thế nào phát tốt. Ngươi cảm thấy thế nào? Sở Huyền cũng không sốt ruột, lại nhìn một chút Từ Cảnh Tiên. Lúc này Từ Cảnh Tiên tựa hồ biết sự tình tính nghiêm trọng, có lẽ là đầu góc cây kia dây cung rốt cục nối liền, giật cả mình, luống cuống. Hắn giống như thật sự là làm một chuyện ngu xuẩn, đắc tội siêu cấp đại lão, thuận tiện ngay cả thương hội tất cả mọi người đắc tội bên trên rồi. Hắn mặc dù là thương hội phó hội trưởng, nhưng đắc tội nhiều người như vậy cũng là rất khó đỉnh đó a, mà bây giờ luôn cũng có cái búa dùng. Hứa Nặc nói thẳng, Sở tiên sinh, không bằng giết hắn, còn có Từ gia. Ngược lại chỉ là một đám rất rưởi, không cần một cái giờ đồng hồ liền có thể hoàn thành. Ân, ngươi an bài a. Sở Huyền nhàn nhã cầm chén rượu lên, Hứa Nặc lúc này lấy điện thoại di động ra, đi vào tổng giám đốc trong đám. Đế đô Từ gia, Sở tiên sinh có lệnh, diệt. Lúc nói chuyện, gọi là một cái hăng hái. Ân, nguyên lai có một ngày hắn cũng có thể tại trong đám ra lệnh a. Mệnh lệnh một đám đại lão cảm giác, nguyên lai là như thế thoải mái. Tổng giám đốc bảy người nghe xong giọng nói, trong nháy mắt sôi trào. Ngoa tạo. Từ gia đắc tội chủ tịch rồi. Ha ha, nho nhỏ Từ gia, nực cười nực cười. Ngay cả chủ tịch dạng này đại lão cũng dám đắc tội, nhất định phải tạo chết. Kết quả là, các lão tổng lúc này hành động. Tiến hội sảnh nơi này, bàn giao sự tình xong Hứa Nặc cười lạnh nhìn về phía Từ Cảnh Thiên. Chờ lấy, nhiều nhất một cái giờ đồng hồ, Từ gia có thể tại đế đô giới kinh doanh biến mất. Nghe được kết quả như vậy, Từ Cảnh Thiên thân thể hùng hăng run lên, kinh hãi muốn tuyệt. Một cái giờ đồng hồ. Sẽ không, không phải là hù dọa người a. Cũng liền vào lúc này, điện thoại di động của hắn vang lên. Chương 527, trăm tỷ Từ gia cứ như vậy không có rồi. Một chương 527, trăm tỷ Từ gia cứ như vậy không có rồi. Một Từ Cảnh Thiên lấy điện thoại di động ra, nhìn thấy gọi điện thoại tới là phụ thân hắn, liền vội vàng kết nối. Cha ngươi cái con rùa con bê bên ngoài trêu chọc người nào? A. Tiểu Vương tám con bê, Từ gia xong, xong a. Ngươi mẹ nó đừng trở về, đuổi trở về, lão tử đánh gãy chân chó của ngươi. Đầu bên kia điện thoại truyền đến từ phụ nổi trận lôi đình thanh âm, dọa đến Từ Cảnh Thiên một cái giật mình, điện thoại đều ném xuống đất. Các loại hoan qua thần thời điểm, hắn vội vàng cầm điện thoại di động lên, dò hỏi, "Cha, ta không có đắc tội người nào a, có phải hay không trong nhà đã xảy ra chuyện gì?" Dĩ vãng trêu chọc người nào, có người sẽ khiếu nại đến Từ gia, cơ bản đều là tình huống tương tự. Hiện tại đoán chừng là trước kia đắc tội người nào tìm tới phụ thân hắn, cho nên phụ thân gọi điện thoại tới. Luôn không khả năng là bởi vì đắc tội Sở tiên sinh a. Hứa Nặc mới vừa vặn để điện thoại xuống mà thôi, Từ gia làm sao có thể liền gặp tập kích. Cho nên hắn lơ đễnh, cảm thấy phụ thân liền là nói ngoa. Trước kia đắc tội những cái kia, cơ bản đều là nhỏ cặn bã, không đáng để lo. Nhưng mà từ phụ bên kia nghiến răng nghiến lợi nói ra, xảy ra chuyện gì? Ngươi còn có mặt mũi hỏi? Lão tử hỏi ngươi, đêm nay ngươi đắc tội người nào? Vậy mà trêu đến đế đô giới kinh doanh vô số đại lao gọi điện thoại tới, hơn nữa còn tuyên bố gián đoạn cùng Từ gia tất cả hợp tác. Thậm chí cùng Từ gia có hợp tác xí nghiệp đều sẽ bị bọn hắn đoạn tuyệt quan hệ. Ngươi biết điều này có ý vị gì sao? A, mang ý nghĩa hợp tác với chúng ta những cái kia xí nghiệp sẽ gián đoạn hợp tác, đổi lấy những cái kia đại lao hảo cảm. Từ gia tất cả hợp tác đồng bạn đều sẽ rời đi. Đến lúc đó tất cả hạng mục đình trệ, thiếu ngân hàng vay. Cam, ngân hàng gọi điện thoại tới, con rùa con bê ngươi cho lão tử chờ lấy. Cho nên Từ gia xong, Từ gia xong a. Cũng bởi vì ngươi đêm nay hành vi ngu xuẩn. Từ phụ đội vàng cúp điện thoại, Từ Cảnh Thiên đã hoàn toàn mộng bức. Đêm nay đắc tội người. Hắn không tự chủ được nhìn về phía Sở Huyền, dùng mình một cái. Hứa Nặc bên kia mới vừa vặn để điện thoại xuống, liền có vô số đại lao thông chi Từ gia gián đoạn hợp tác. Không hề nghi ngờ, khẳng định là Hứa Nặc nguyên nhân. Mà Hứa Nặc làm như vậy, cũng là bởi vì Sở Huyền. Cũng liền nói, hắn là bởi vì đắc tội Sở Huyền, mới có thể khiến cho Từ gia tao ngộ hủy diệt tính đả kích. Sợ hãi, hiện tại hắn thật sợ hãi. Hắn vội vàng quỳ gối Sở Huyền trước người, hung hăng quạt mình mấy cái tát, khóc ròng ròng. Sở tiên sinh, Sở tiên sinh tha mạng a. Đều là ta có mắt không trọng, là ta không biết sống chết đắc tội ngài. Cầu ngài buông tha ta, buông tha Từ gia. Từ gia, Từ gia không thể bị hủy a. Ta bồi thường, ta nguyện ý bồi thường. Ta trong thẻ tất cả tiền ba. Lời còn chưa nói hết, Hứa Nặc đã một bàn tay quạt tới, đánh cho thân thể của hắn nghiêng một cái, trực tiếp ngã trên mặt đất. Hiện tại biết cầu tha, đã chậm. Hứa Nặc cười lạnh, trong đám tổng giám đốc xuất thủ, vậy khẳng định là lôi đình thủ đoạn. Đắc tội Sở tiên sinh, ngươi cho rằng Từ gia còn có đường lui? Chờ lấy bị diệt a. Nhiều nhất một cái biến mất, Từ gia sẽ vĩnh viễn tại đế đô biến mất. Hắn có nói lời này tư bản, trong đám những cái kia tổng giám đốc nắm giữ xí nghiệp, một câu liền có thể quyết định Từ gia sinh tử. Chu hội trưởng bọn người ngây ngốc nhìn xem, từ Từ Cảnh Thiên nghe đến bây giờ, bọn họ đều làm một bước. Cũng may Hứa Nặc một phen để bọn hắn hoàn hồn, hoảng sợ lui về sau hai bước. Cái khác thương hội viên trận trận ồn ào, giải thích đang thảo luận. Sở tiên sinh đến cùng là thân phận gì? Một câu liền quyết định Từ gia sinh tử, Từ gia tài sản thế nhưng là có trăm tỷ đó a. Trăm tỷ Từ gia, trong vòng một canh giờ cũng có thể giết hết. Nghe nhầm rồi a. Tại bọn hắn nghĩ đến, coi như Hứa Nặc phi thường cường đại, có thể nghĩ muốn tiêu diệt trăm tỷ Từ gia, cũng cần tốn một chút thời gian. Chí ít sẽ ở trong thương giới mặt nhấc lên gió tanh mưa máu, tiến hành một đoạn thời gian ngươi tranh ta đoạn, quyết tử đấu tranh. Nhưng còn bây giờ thì sao? Vẹn vẹn chỉ là một chiếc điện thoại, Từ gia bên kia liền đã chịu không được. Không thể tưởng tượng nổi, thật không thể tưởng tượng nổi. Sở Huyền lạnh lùng nhìn xem, từ đầu đến cuối đều không đem Từ Cảnh Thiên để vào mắt. Chỉ là Từ gia mà thôi, diệt đi cũng liền diệt đi. Đinh linh linh. Lúc này, chuông điện thoại vang lên lần nữa. Đã bị đánh mộng bức Từ Cảnh Thiên vội vàng cầm điện thoại di động lên, tay đều đang run rẩy. Cha, ngươi đừng gọi ta cha, ngươi là ta tổ tông. Từ gia triệt để xong, triệt để xong. Tất cả ngân hàng đều tại thuốc giao nổ bay, còn có Thịnh Thế quốc tế đầu tư đều lên cửa, nợ tiền nhất định phải lập tức hoàn lại. Ngươi, ngươi. Phúc Từ Phụ ngạnh sinh sinh bị tức đến thổ huyết, dọa đến Từ Gia những người khác đội vàng đỡ lấy. Hắn làm sao đều không nghĩ đến, đêm nay trước đó còn phát triển không ngừng Từ Gia, làm sao trong vòng một đêm liền biến thành dạng này. Trước trước sau sau mấy phút, hắn bây giờ nghe chuông điện thoại đều hoảng sợ. Đế đô giới kinh doanh tất cả đại lao đều tại nhằm vào hắn Từ Gia. Không nói những cái khác, chỉ là Thịnh Thế Quốc Tế đầu tư tiền nợ, liền trực tiếp đè sập hắn. Huống chi còn có các loại ngân hàng bay, cùng các loại hợp tác đồng bạn rời đi. Từ một chút hợp tác đồng bạn nơi đó biết được chân tướng, cũng là bởi vì hắn đại hiếu tử tại đêm nay đắc tội người, cho nên Từ Gia bị làm. Không hề nghi ngờ, đại hiếu tử đắc tội người khẳng định có thông thiên bối cảnh, không phải có thể nào trong khoảnh khắc liền để Từ Gia hủy diệt. Cái kia đang chết hôn tiểu tử, tại đế đô chôn như vậy, hắn làm sao lại dám tùy tiện đắc tội với người? Trước kia đắc tội những cái kia đều xem như thân phận tương đối đơn giản, hắn còn có thể che đậy được. Nhưng còn bây giờ thì sao? Trực tiếp thăng cấp, đắc tội nghịch thiên nhất đại lão, đem Từ Gia đưa vào quỷ môn quan. Từ Cảnh Thiên nhìn xem đã bị cúp máy điện thoại, hai mắt vô thần, chung quanh tất cả thanh âm hắn cũng đều nghe không lọt. Hắn biết, Từ Gia xong, mình cũng khẳng định xong. Mất đi Từ Gia bối cảnh như vậy, hắn tính cái bữa. Xem ra còn đánh giá cao Từ Gia ngươi, vốn cho rằng cần một cái giờ đồng hồ, hiện tại xem ra, 5 phút đồng hồ đều ngại nhiều. Hứa Nặc châm chọc khiêu khích, chăm tỷ Từ Gia. Vậy cũng là cặn bã thôi. Lúc này, những người khác cũng lần lượt đạt được tin tức. Chăm tỷ Từ Gia bị trong nháy mắt hủy diệt, khẳng định đã tại đế đô giới kinh doanh gây nên chấn động. Bọn hắn có nhất định giao thiệp quan hệ, cho nên sẽ có người thông chi bọn hắn. Khi biết được Từ Gia hiện trạng sau, tất cả mọi người hít khí lạnh. Quả thật hủy diệt ta, với lại chết thấu đấu. Tài sản bị đông cứng, liên quan Từ Gia đại bản doanh xa hoa biệt thự, lúc này cũng đã không thuộc về Từ Gia. Từ Gia mắc nợ hơn 100 tỷ. Từ tài sản 100 tỷ đến mắc nợ hơn 100 tỷ, vẹn vẹn chỉ là 5 phút đồng hồ mà thôi. Kinh khủng bực nào tốc độ, kinh khủng bực nào thủ đoạn, lại là kinh khủng bực nào bối cảnh, mới có thể làm đến tình trạng như thế. Chương 528, toàn trường chấn kinh, nàng dĩ nhiên là công chúa. Hai chương 528, toàn trường chấn kinh, nàng dĩ nhiên là công chúa. Hai to lớn Từ Gia bị diện, trước trước sau sau 5 phút đồng hồ, còn toàn bộ trên lưng không cách nào hoàn lại nợ nần. Liên hỏi cái này dạng thủ đoạn, trong thương hội có ai có thể làm được? Cho dù là Hứa Nặc đen như vậy kim hội viên, chỉ sợ cũng là rất khó làm được a. Cũng liền nói, Từ Gia sở dĩ nhanh như vậy bị diện, đều là bởi vì Sở Huyền. Không có ai biết Hứa Nặc trong điện thoại đối người nào nói chuyện, nhưng đều có thể xác định, khẳng định là những người kia động thủ đối phó Từ Gia. Mà những người kia sở dĩ đối phó Từ Gia, cũng là bởi vì Từ Cảnh Thiên đắc tội Sở Huyền, bọn hắn là tại vì Sở Huyền xuất khí. Kinh khủng đến cực điểm a. Kéo ra ngoài a, trứng mắt. Từ Cảnh Thiên đã triệt để quỷ cái kia cặp mắt vô thần để cho người ta rất hoài nghi hắn có thể hay không biến thành bệnh tâm thần. Khách sạn bảo an tiến vào yến hội sảnh, đem Từ Cảnh Thiên kéo ra ngoài. Về phần đằng sau nên xử lý như thế nào, Hứa Nặc tự nhiên có thể làm được. Sở Huyền cũng không thèm để ý nho nhỏ Từ Cảnh Thiên, hắn chỉ muốn nhanh lên làm rõ ràng án nghị công chúa mục đích. Nàng muốn tiến quân hạ quốc giới kinh doanh, đến cùng phải hay không mặt trời không lặn quốc vương trong phòng ủng hộ. Nếu như là, vậy hắn coi như không khách khí rồi. Mặc dù là nữ chủ, nhưng uy hiếp được hạ quốc an toàn, uy hiếp được bên cạnh hắn yên ổn, hắn nhất định phải quả quyết. Nên diệt trừ tuyệt đối không thể hạ thủ lưu tình, miễn cho mang đến cho mình tai họa. Mặc dù lấy thực lực của hắn bây giờ, là không có người nào có thể uy hiếp được hắn, nhưng cặn bã liên tiếp tới, cũng là sẽ cho người cảm thấy phiền chán nha. Chu hội trưởng bọn hắn đã không dám cùng Sở Huyền ngồi cùng một chỗ, hắn dạng này siêu cấp đại lao chỉ sợ là đã siêu việt Hứa Nặc tiên sinh. Lớn như thế lao, như thế nào lại để ý bọn hắn những này cặn bã? Đuốt mông ngựa không có cái gì dùng, từ đối phương thu thập Từ Cảnh Thiên thủ đoạn đến xem, lòng dạ khẳng định rất sâu. Có như thế thủ đoạn người, như thế nào lại để một điểm mông ngựa liền khiến cho đầu óc choáng váng? Lại nói, nếu là không cẩn thận nói sai lời gì đắc tội đối phương, Từ Cảnh Thiên liền là ví dụ tốt nhất nha. Vì an toàn cân nhắc, dạng này đùi hay là không thể ôm, thành thành thật thật qua một bên nhìn xem tương đối tốt. Sở Huyền cũng vui vẻ đến như thế, nếu là bọn hắn ở bên cạnh, cái kia không được phiền người chết. Mà trên đài hội nghị đã có chủ trì người lên đài, giới thiệu sơ lược đêm nay dạ tiệc từ thiện chủ đề. Đêm nay từ thiện muộn chủ đề là yêu mến nhi đồng, hiệu triệu thương hội thành viên nô nước tấp nập tham gia, xuất tiền xuất lực cái gì. Mặt khác còn biết mời một chút giới chính trị nhân sĩ cùng giới kinh doanh tinh anh. Giới chính trị nhân sĩ mà, thương hội thành viên trực tiếp hưng phấn lên. Nếu có thể cho những cái kia giới chính trị nhân sĩ lưu lại cái ấn tượng tốt, đối sau này phát triển cũng có chỗ tốt cực lớn. Theo quyên tặng câu bắt đầu, giới chính trị nhân sĩ cũng rốt cục ra trận. Đều nói cuối cùng ra sân khẳng định là đại lão. Cho nên tại giới chính trị nhân sĩ đăng tràng thời điểm, rất nhiều thương hội thành viên đã đứng lên, có cao giọng bàn an, có bưng chén rượu lên ra hiệu, có mỉm cười gật đầu. Mỗi một cái đều tại cố gắng hướng người bên ngoài biểu thị, những đại lão này bọn hắn nhận biết, liền hỏi ngươi như xoa không. Mà theo vị cuối cùng giới chính trị nhân sĩ đăng tràng, hiện trường thương hội thành viên kích động. Thậm chí ngay cả hắn đều ra sân. Đêm nay dạ tiệc từ thiện bức cách rất cao a. Đó là ai? Sở Huyền nhìn thấy cái kia rất có khí chất trung nhân, trong lúc nhất thời cũng không nhớ ra được đối phương là thân phận gì. Hứa Nặc thấp giọng nói ra, "Sở tiên sinh, vị kia là Hạ Quốc ngành tài chính đại lão, Tạ phó bộ trưởng." Sở Huyền hiểu rõ, nguyên lai là thân phận như vậy à, chắc không được thương hội thành viên tất cả đều nên đón, hơn nữa còn hấp tấp quá khứ. Chủ quản tài chính bộ môn đại lão, thương hội thành viên khẳng định là muốn ba cái điểm. Lúc này Tạ phó bộ trưởng mỉm cười cùng bên người thương hội thành viên bàn an, trong mắt lại tại loạn chuyển. Cuối cùng rơi vào số 3 bàn tròn bên trong, ánh mắt sáng lên, bước nhanh tới. Những người khác đội vàng nhường ra một lối đi, rất ngạc nhiên Tạ phó bộ trưởng là muốn làm cái gì. Chẳng lẽ hắn nhận biết Sở tiên sinh? Khá lắm, cái kia Sở tiên sinh thân phận có thể cho hấp thụ ánh sáng ra ngoài rồi. Nhưng mà để bọn hắn kinh ngạc là, Tạ phó bộ trưởng đến số 3 bàn tròn thời điểm, đầu tiên là đối hứa ngạc gật đầu Vân An, hiển nhiên hai người là nhận biết. Sau đó hắn cũng không có cùng Sở Huyền Vân An, mà là nhìn xem Án Nỉ công chúa, mỉm cười nói, Án Nỉ công chúa, ngài đến đây Hạ quốc làm sao cũng không thông báo một tiếng. Chúng ta tốt làm tương quan nên đón chuẩn bị. Tốt xấu là công chúa của một nước, đến đây Hạ quốc lời nói, khẳng định là muốn có nhất định tiếp đãi nghi thức. Hắn sở dĩ biết Án Nỉ công chúa, là bởi vì hắn đã được đến tin tức, mặt trời không lặn quốc An Nhi công chủ đi vào Hạ quốc đế đô, với lại tựa hồ tham gia dạ tiệc từ thiện. Phía trên cho mệnh lệnh, liền là bảo đảm An Nhi công chúa an toàn, miễn cho ra cái gì ngoài ý muốn, đến lúc đó một đống phá sự kéo không rõ ràng. An Nhi công chúa không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị người nhận ra, đứng dậy mỉm cười nói, "Tạ phó bộ trưởng ngươi tốt, An Nhi là lấy cá nhân thân phận đến đây, cũng không phải là viếng thăm chính thức đâu." "A." Tạ phó bộ trưởng kinh ngạc dưới, cẩn thận suy nghĩ lại một chút, còn giống như thật sự là dạng này. Nếu như là viếng thăm chính thức, vậy khẳng định sẽ thông chi Hạ quốc chính thức. Lại nói ngươi một cái thật tốt công chúa vụng trộm chạy đến, thích hợp sao? Lúc này thương hội thành viên nghe được đối thoại của bọn họ, toàn trường chấn kinh. Ta không nghe lầm chứ? Tạ phó bộ trưởng xưng hô Án Nhi tiểu thư vì công chúa. Án Nhi tiểu thư đến từ Nhật Bất Lạc quốc, cũng liền nói nàng ngày hôm đó không rơi nước công chúa. Ta nhớ ra rồi, mặt trời không lặn quốc hữu một vị công chúa, tên là Anne Elizabeth. Có người liên tưởng đến danh tự, xác nhận Án Nhi thân phận. Chu hội trưởng bọn người run lẩy bẩy, hoàn toàn không nghĩ tới từ cảnh thiên mang tới bạn gái, vậy mà lại là trong truyền thuyết Nhật Bất Lạc quốc công chủ. Nếu như không phải xảy ra sự tình, cái kia từ cảnh thiên đoán chừng muốn lên ngày a. Án Nhi công chúa, không biết ngài ngủ lại khách sạn là, phải chăng cần tăng phái bảo an lực lượng? Tạ phó bộ trưởng cũng là rất bất đắc dĩ, công chúa của một nước đi vào đế đô, sẽ để cho bọn hắn phi thường bận rộn nha. Hiện nay ngành quốc an đã bắt đầu công việc lu đủ lên, đang tìm kiếm Án Nhi công chúa vị trí. Nói thế nào cũng phải cam đoan đối phương an toàn. Thật là, thật tốt cho bọn hắn gia tăng nhiều như vậy lượng công việc, vị công chúa này quá làm ẩu đi. Tạ ơn, không cần. Án Nhi cảm giác nơi này rất tốt. Án Nhi công chúa cũng không muốn hiện tại liền rời đi, nàng là lặng lẽ đi vào Hạ quốc, không nghĩ gây nên quá lớn chú ý, không phải đối nàng kế hoạch tiếp theo rất bất lợi. Cái này với lại có vị này Sở tiên sinh bảo hộ, cũng không có vấn đề a. Án Nhi công chúa gặp hắn còn muốn nói điều gì, dứt khoát kéo Sở Huyền cánh tay, để người ở chỗ này lần nữa ngộp bức. Chương 529, nguyên lai Sở tiên sinh thân phận mưu xoa như vậy. Ba chương 529, nguyên lai Sở tiên sinh thân phận mưu xoa như vậy. Ba đường đường Nhật Bất Lạc quốc công chủ vậy mà kéo Hạ quốc nam nhân cánh tay. Mặc dù mọi người đều là Hạ quốc người, nhưng vẫn là cảm thấy rất ma huyễn. Mới vừa bạn gặp mặt, thậm chí cũng còn không hiểu rõ đối phương là ai, vậy mà liền làm ra lớn mật như thế hành vi. Án Nhi công chúa là gan thật sự là quá đại, để bọn hắn là thật chấn kinh một thanh. Tạ phó bộ trưởng rất xoắn xuýt, Án Nhi công chúa tại Hạ quốc an toàn phải bảo đảm. Nếu như bọn hắn không biết Án Nhi công chúa đi vào Hạ quốc, cái kia còn không có gì, xảy ra sự tình cũng có thể có rất nhiều lấy cớ. Nhưng hết lần này tới lần khác Án Nhi công chúa nhập cảnh thời điểm, nàng mang đến cổ võ cao thủ là có tại Hạ quốc cổ võ hiệp hội lập hồ sơ. Cũng liền nói, bọn hắn chẳng khác gì là thông tri Án Nhi công chúa đã đi tới Hạ quốc sự thật. Dưới loại tình huống này, Hạ quốc tự nhiên cần cam đoan đối phương an toàn, miễn cho xảy ra chuyện sau cái cỏ. Cho nên mà, Án Nhi công chúa nói là lấy danh nghĩa cá nhân đến đây, nhưng thật có thể cho rằng như vậy sao? Nhìn xem nàng chăm chú kéo lại Sở Huyền thủ bút, Tạ phó bộ trưởng thở dài, dở khóc dở cười nói ra, Án Nhi công chúa, mặc dù không biết vị tiên sinh này là thân phận gì, nhưng ngài quyết định như vậy cũng không phù hợp. Vẫn là cùng chúng ta tiến về ngủ lại khách sạn tương đối an toàn. Khu khu cụ Tạ phó bộ trưởng vừa mới dứt lời, Hứa Nặc liền trực tiếp ho lên. Hứa tổng thế nào? Tạ phó bộ trưởng quay đầu hỏi thăm. Đối Hứa Nặc dạng này giới kinh doanh đại lão, hắn vẫn tương đối tôn trọng. Dù sao nhân gia thế nhưng là nắm giữ lấy khổng lồ thịnh thế tập đoàn, năng lượng vô cùng to lớn. Với lại đối phương phía sau chủ tịch, càng làm cho hắn cảm thấy khó giải quyết. Ngay cả hắn người thân phận như vậy đều không thể biết đến tột cùng là thân phận gì, có thể nghĩ, thân phận kia nếu là cho hấp thụ ánh sáng đi ra, chỉ sợ sẽ làm cho vô số người chấn kinh. Hứa Nặc mỉm cười nói, ta cảm thấy Án Nhi công chúa đi theo Sở tiên sinh cũng sẽ không có an toàn gì vấn đề. Ân, có thể ngồi vào loại này chức vị tự nhiên đều không phải là người ngu. Từ hắn một phen bên trong nghe ra đa trọng ý tứ, chẳng lẽ ra hiện hữu cái gì thân phận đặc thù không thành. Không biết Hứa tổng ý tứ sự thật. Hứa Nặc nhìn về phía Sở Huyền, gặp hắn gật đầu, rồi mới lên tiếng, còn chưa cùng Tạ phó bộ trưởng giới thiệu, vị này là chúng ta Thịnh Thế tập đoàn chủ tịch, Sở Huyền tiên sinh. Đồng thời cũng là Sở thị tập đoàn người thừa kế duy nhất. A, nguyên lai là Sở Huyền tiên sinh, tính đã lâu. Cái gì? Tạ phó bộ trưởng lời mới vừa nói ra miệng liền tỉnh táo lại. Các loại, Hứa Nặc mới vừa nói cái gì? Sở Huyền, Thịnh Thế tập đoàn chủ tịch, Sở thị tập đoàn người thừa kế duy nhất. Mẹ nó, không nghe lầm chứ? Hắn nhưng biết Thịnh Thế tập đoàn đến cùng khủng bố cỡ nào, nó chủ tịch chính là mánh khóe thông thiên người. Cho tới nay hắn đều muốn gặp một lần, nhưng cũng không có cơ hội. Không nghĩ tới hôm nay chủ tịch kia liền đứng ở trước mặt hắn, nhưng là cái trẻ tuổi tiểu hòa tử. Với lại Sở thị tập đoàn, hắn đương nhiên biết Hứa Nặc nói là cái gì Sở thị tập đoàn, còn không phải liền là cái kia truyền thừa mấy ngàn năm lâu Sở gia. Thanh niên thương hội người không biết, hắn nhưng là phi thường rõ ràng nha. Đây chính là một cái cường đại cổ võ thế gia, chân chính mánh khóe thông thiên, năng lực lớn đến không thể tưởng tượng nổi. Sở Huyền, hắn dĩ nhiên là thân phận như vậy. Nguyên lai là Sở Huyền tiên sinh, thất kính thất kính. Hắn mồ hôi lạnh nhịn không được bá xuất hiện, Chớ nhìn hắn là ngành tài chính phó bộ trưởng, nhưng đối mặt Sở gia người thừa kế duy nhất, hắn cũng thấp rất nhiều cấp bậc nha. Bởi vì Sở gia là chân chính có thể tùy thời cùng phía trên gặp mặt tồn tại. Thậm chí tại nhiều khi, Hạ Quốc có cái gì trọng yếu quyết sách, phía trên đều sẽ trước cùng Sở gia chủ thương thảo. Tạ phó bộ trưởng, bây giờ có thể yên tâm. Cái này, đây là tự nhiên, đây là tự nhiên. Tạ phó bộ trưởng còn có thể nói cái gì đó, Sở gia người thừa kế đều xuất hiện tại trước mặt, nếu là hắn không nể mặt mũi, giống như có chút không thể nào nói nổi. Về phần ngành quốc an bên kia, có lẽ qua được nói một chút, để bọn hắn không cần lại tìm kiếm ản nghị công chúa. Tạ phó bộ trưởng, không bằng tọa hạ uống vài chén. Sở Huyền cũng không khó xử tạ phó bộ trưởng, hắn cũng không thích cùng giới chính trị người có liên lụy, nhưng thân là Sở gia gia chủ tương lai, một số người khẳng định là muốn tiếp xúc. Không có cách nào, tại dạng này vị trí bên trên, không tiếp xúc là không được. Cái kia, liền đạt tạ Sở tiên sinh. Tạ phó bộ trưởng ngồi xuống, có vẻ hơi câu nệ. Thương hội đám người lúc này đã hoàn hồn, tuôn ra từng đợt kinh hô. Sở tiên sinh dĩ nhiên là Thịnh Thế tập đoàn chủ tịch. Chơi à lỗ, đây chính là giá trị hơn 1000 tỷ khổng lồ xí nghiệp nha, hơn nữa còn là không phải đưa ra thị trường công ty, cũng chính là Sở Huyền vốn riêng cổ phần khống chế. Khá lắm, hai mươi mấy tuổi người trẻ tuổi nắm giữ lấy hơn 1000 tỷ tài phú, cái kia được bao nhiêu kinh khủng. Với lại Sở thị tập đoàn, chẳng lẽ hắn nói là đế đô Sở thị tập đoàn sao? Cũng đối, chỉ có đế đô Sở thị tập đoàn mới có thể để cho tạ phó bộ trưởng như thế câu nệ. Không có ai biết đế đô Sở thị tập đoàn đến tột cùng nắm giữ bao nhiêu tài phú, nhưng đã từng có nghe đồn, đế đô Sở thị tập đoàn liền là một cái khổng lồ thương nghiệp đế quốc. Như thế đánh giá, làm cho người chấn kinh. Sở Huyền đồng thời có được hai cái này thân phận, nhẹ nhàng điều tra ở đây mỗi người nhà. Khó trách trước đó Hứa Nặc tiên sinh đối với hắn tôn kính như vậy, nguyên lai là người lãnh đạo trực tiếp tới rồi. Hứa Nặc nói cho cùng cũng chỉ là Thịnh Thế tập đoàn tổng giám đốc, Thịnh Thế khách sạn tổng giám đốc, vẫn như cũng là cái làm công. Chỉ bất quá hắn vị trí rất đặc thù, khiến cho hắn giá trị bản thân vô cùng chi cao. Lại nói An Mỹ công chúa, nghe Hứa Nặc giới thiệu về sau, rốt cuộc hiểu rõ một vấn đề. Sở Huyền, hắn vậy mà gọi Sở Huyền. Hơn nữa còn là Thịnh Thế tập đoàn chủ tịch, đế đô Sở thị tập đoàn người thừa kế duy nhất. A a a. Dĩ nhiên là gia hỏa kia. Tiếng lòng bên trong trung cực đại phản phái Sở Huyền, cũng không phải liền là thân phận như vậy a. Nàng không hiểu kích động, bởi vì phía trước đến Hạ Quốc trước đó, nàng liền cho rằng đáng giá mình theo đuổi nam nhân, cũng chỉ có Sở Huyền. Sở Huyền đủ cường đại, nghe nói còn vô cùng xuất khí. Từ tâm âm thanh lại có thể biết, hắn nhưng thật ra là người rất được. Nên tàn nhẫn thời điểm, tuyệt đối sẽ không lưu tình, nhưng cũng có nhu tình thời điểm. Như thế hoàn mỹ nam nhân, tự nhiên là trở thành nàng tưởng niệm. Đi vào Hạ Quốc sau, tại không rõ ràng Sở Huyền thân phận chân chính thời điểm, nàng vẫn như cũ cho rằng Sở Huyền là nàng gặp qua đẹp trai nhất nam nhân. Bây giờ hai cái thân phận trùng điệp cùng một chỗ, nàng có thể không kích động sao? Mình bây giờ ưa thích người, chính là nàng trước đó tâm tâm niệm niệm nam nhân. Duyên phận a. Ân. Đến biểu hiện tốt điểm, như thế nào mới có thể không để lại dấu vết biểu lộ ra tình yêu của mình, lại ra vẻ mình rất cao quý đâu. Chương 530, Sở Huyền, dị quốc công chúa yêu ta. Bốn chương 530, Sở Huyền, dị quốc công chúa yêu ta. Bốn quyên tặng khâu đã chính thức bắt đầu. Thanh niên thương hội người có lẽ muốn tại Sở Huyền hoặc là tạo phó bộ trưởng trước mặt bọn hắn biểu hiện một chút, tại quyên tặng thời điểm gọi là một cái thông khoái. Đơn giản nhất liền là quyên tiền. Cơ bản đều là 1 triệu cất bước. Tựa hồ chỉ có 1 triệu cất bước, mới miễn cưỡng có thể thấy qua mắt. Cũng có người mở ra lối riêng, trực tiếp cho nhi đồng cơ kim hội quyên tặng đất trống, dùng cho kiến tạo mới nhi đồng viện mổ côi các loại. Mọi việc như thế quyên tặng, giá trị cao nhất một cái, cũng chính là chu hội trưởng quyên tặng, đã cao tới 100 triệu. Vẫn thật là khí quyển a. Tạo phó bộ trưởng âm thầm gật đầu, đế đô thanh niên thương hội thật sự là càng lúc càng giống dạng nha. Ngay cả Sở Huyền loại này cao cấp nhất đại thiếu đều bị hấp dẫn tới, với lại Ản Nghị công chúa cũng có mặt, có thể thấy được thanh niên thương hội tương lai vẫn là rất có thể. Như vậy muốn hay không tại cho phép phạm vi bên trong nâng đỡ một cái thanh niên thương hội. Càng nhiều thanh niên xí nghiệp ra, đối Hạ Quốc tuyệt đối bách lợi không một hại. Sở Huyền cũng mang tính tượng trưng góp ném một cái ném, dù sao đều tới tham gia dạ tiệc từ thiện không quên chút gì luôn cảm thấy là lạ. Sau khi hắn 1 tỷ lấy ra, quả thực để toàn trường sôi trào. Tê Sở thiếu vừa ra tay liền là 1 tỷ. Ngang tàng, quá ngang tàng. Đây chính là Hạ Quốc đỉnh cấp đại thiếu khí phách a. 1 tỷ tiền hoa, tê thật là đáng sợ. Lúc nào ta cũng có thể vung tay lên, trực tiếp cầm 1 tỷ đi ra quên. Không thấy Sở thiếu thần thái nhẹ nhàng sao? Cũng liền nói quên cái 1 tỷ với hắn mà nói bất quá 9 châu mất sợi lông thôi. Cũng đối, Thịnh Thế tập đoàn chủ tịch a, đương nhiên ngang tàng. Sở Huyền có chút mờ mịt, làm sao lại kích động như vậy đâu? Hắn hiện tại đối tiền tài thật không có gì khái niệm, có lẽ là bởi vì mỗi ngày đều có thể đánh dấu đại lượng tiền mặt, cho nên hoàn toàn không cảm thấy có cái gì. 1 tỷ, đó bất quá là mỗi ngày thấp nhất 1% đánh dấu tiền mặt thôi. Hệ thống lao ca tại đánh dấu đưa tiền mặt phương diện này, thật là hảo vô nhân tính. Có lẽ là cảm thấy Sở Huyền thân phận như vậy, lại nhiều tiền tài với hắn mà nói cũng không tính là cái gì, cho nên tại đánh dấu đưa tiền thời điểm liền rất tùy ý ngược lại liền là vài con số, tùy tiện làm là có thể. Cho nên nói mà, hệ thống cũng là sẽ sinh ra quan tính. Dạ tiệc từ thiện cái cuối cùng khâu liền là chụp ảnh chung, Sở Huyền đối cái này không có gì hứng thú, dứt khoát trước tiên lui trận. Chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là, An Nhi công chúa vậy mà cũng đi theo chạy đến. Thế nào? Đều đã chuẩn bị lên xe. Tay lái phụ môn lại bị An Nhi công chúa kéo ra. Nàng trực tiếp chui vào trong xe, động tác gọi là một cái thông thuận, đem Sở Huyền đều cảm động. An Nhi công chúa cười hì hì nói ra, cùng ngươi cùng đi a, ta không xe. Ân nhìn xem bên cạnh trước kia định chế khoản rồi Sở Huyền ảnh, còn có hai cái xoắn suýt đến cùng táo bón giống như bảo tiêu, Sở Huyền rơi vào trầm tư. Cây bao lớn một chiếc xe, ngươi tốt ý tứ nói không xe. Còn có ngươi bảo tiêu còn kém quỷ xuống cầu ngươi lên xe, ngươi vậy mà nhìn như không thấy. Tính toán, vừa vặn hắn cần nhiều một chút thời gian tới giải một cái án nghỉ công chúa mục đích là cái gì. Dứt khoát lên xe, trực tiếp mang theo nàng tiến về bãi biển. Hai cái bảo tiêu ở nơi đó mắt lớn trừng mắt nhỏ, không phải bọn hắn không muốn đi theo, mà là biết Sở Huyền thân phận, cho nên không dám tùy ý theo sau. Đối phương thế nhưng là đến từ Hạ Quốc cổ võ giới Sở gia, tại toàn cầu cổ võ giới bên trong cũng là đỉnh tiêm đại lao cấp bậc. Chớ nhìn bọn họ là lệ thuộc vào Mặt Trời Không Lặn Quốc vương thất, nhưng Mặt Trời Không Lặn Quốc vương trong phòng Hạ Quốc Sở nhà trong mắt, thật đúng là tính không được cái gì. Bởi vì Mặt Trời Không Lặn Quốc vương thất có cái rất đặc thù địa phương, đó chính là bọn họ cổ võ giả đều là áp dụng thuế chế, cũng chính là từ bên ngoài mời chào. Tất cả Mặt Trời Không Lặn Quốc vương thất thành viên cũng chỉ là người bình thường. Có lẽ là bọn hắn cảm thấy mình có thân phận quý tộc, cũng không cần cổ võ lực lượng bảo hộ tự thân an toàn. Với lại tu luyện cổ võ, đây chính là phi thường bất và sự tình. Đối quý tộc tới nói, bọn hắn ăn không được cái này khổ. Cho nên Sở gia sẽ không đem Mặt Trời Không Lặn Quốc vương thất để ở trong mắt, đó cũng là phi thường có đạo lý. Mặc dù nói Án Nhỉ công chúa đã đi theo lên xe, nhưng bọn hắn theo tới, rất có thể sẽ vô cùng nguy hiểm. Nếu là trêu đến Sở Huyền không cao hứng, đối bọn hắn công chúa làm ra chuyện gì đó không hay đến, vậy bọn hắn vài phút bị vương thất bỏ qua. Còn có liền là công chúa là chủ động lên xe, cái kia như một làn khói động tác, để bọn hắn đến bây giờ cũng còn mộng bước đâu. Ai vẫn là thông chi những người khác, nhìn làm thế nào chứ? Hai người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng quyết định trước thông chi những người khác, đặc biệt là Dột Chỉ gia tộc người, có lẽ bọn hắn sẽ có biện pháp. Dột Chỉ gia tộc mặc dù cũng là thương nghiệp gia tộc, nhưng bọn hắn thuê cổ võ giả số lượng phi thường khổng lồ. Với lại lần này đến đây Hạ Quốc, cũng mang đến rất nhiều cổ võ cao thủ. Nếu là bọn họ đồng ý giúp đỡ, cái kia không thể tốt hơn. Trên xe, Sở Huyền một tay lái xe, động tác được không tiêu sái. Tay lái phụ Án Nhị công chúa thấy hai mắt tỏa ánh sáng. Đều nói trong mắt người tình biến thành tây thi, Sở Huyền hiện tại làm bất kỳ động tác gì, ở trong mắt nàng đều là hoàn mỹ đến cực điểm, đều là siêu việt thiên thần xuất khí. Một mực nhìn lấy bản thiếu gia làm cái gì? Sở Huyền cũng không quan tâm đối phương công chúa thân phận, đến Hạ Quốc, đến Đế Đô, là long đắc lại, là hổ đến nằm lấy. Huống chi chỉ là cái gì quốc công chúa, khoảng cái búa a không có, không có gì, liền là cảm thấy ngươi vô cùng xuất khí. Không phải chúng ta thông gia a? Ta ngày hôm đó không rơi nước công chúa, ngươi là Hạ Quốc Sở nhà người thừa kế, phi thường xứng. Khó mà tin được, đường đường công chúa đều có thể nói ra lời như vậy. Sở Huyền đều bị nàng dọa đến kém chút cầm không được tay lái, quay đầu một mặt ngươi điên rồi biểu lộ. Cái gì đồ chơi? Thông gia? Dị quốc công chúa yêu ta? Mẹ nó nói đùa sao? Có phải hay không cô nàng này đầu óc có vấn đề? Có chút làm không rõ ràng, ngươi thật tốt công chúa không làm, dây dưa bản thiếu gia làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi lần này tới Hạ Quốc, liền cùng trên mạng những người kia nói một dạng, ngàn dám đưa? Bất quá dựa theo Án Nhỉ công chúa tiểu ma nữ tính cách, nói ra những lời này giống như cũng không kỳ quái. Đừng nhìn dáng dấp rất đẹp, hình tượng cũng dường như thiên sứ, nhưng nàng trên bản chất liền là cái điên điên khùng khùng nữ hải, tùy tâm sử dụng. Ta biết một cái bác sĩ, tại não khoa phương diện có phi thường chắc tuyệt thành tựu, không bằng tìm thời gian đi bái phòng hắn một cái. Sở Huyền nói rất chân thành, ngươi mang theo tài chính đến đây Hạ Quốc là vì tiến quân Hạ Quốc giới kinh doanh. Kết quả bây giờ lại ham bản thiếu gia sắc đẹp, ngươi không sao chứ? Án Nhỉ công chúa sửng sốt một chút, sau đó liền hiểu được, trừng to mắt tức giận nhìn xem hắn. Ngươi nói ta đầu óc có bệnh. Chương 531, đây là trong truyền thuyết trốn đi công chúa. Một chương 531, đây là trong truyền thuyết trốn đi công chúa. Một phàm là không có hơi lớn bệnh, nói không nên lời nếu như vậy. Sở Huyền mỉm cười đáp lại, lời nói lại phi thường tàn nhẫn. Ngẫm lại tựa như là chính xác. Ngươi đường đường Nhật Bất Lạc quốc công chủ, mặc dù thân phận tôn quý, nhưng hôn nhân phương diện là không có gì tự do. Thông ra loại chuyện này đều là vương thất định đoạt, tự ngươi nói không tính toán gì hết nha. Cho nên không phải đầu óc có cái bệnh nặng, đó còn là cái gì đâu? Án Nhỉ công chúa gắt gao trừng trong mắt, nhưng Sở Huyền vẫn như cũng là cái kia yêu mến tiểu năng trí tuệ nhi đồng biểu lộ, để nàng triệt để tiết khí. Chẳng lẽ Án Nhỉ liền không có truy cầu tình yêu quyền lực sao? Chẳng lẽ ta còn không thể thích ngươi sao? Ân Sở Huyền trầm ngâm, vấn đề này có chút lúng túng. Truy cầu tình yêu quyền lực mà, chỉ cần là cá nhân, cái kia đều có quyền lực như vậy. Nhưng ngươi là vương thất công chúa nha, có thể hay không có chút bức số? Hảo hảo hưởng thụ ngươi thông gia trước đó cuộc sống tốt đẹp không được sao? Ngươi hiểu rõ bản thiếu gia sao? Liền nói ưa thích bản thiếu gia. Hiểu rõ a? Án Nhỉ công chúa tinh thần chấn động, hiểu rõ cái gì, vậy thì thật là hiểu quá rồi. Có thể lắng nghe đến tiếng lòng, tự nhiên là có thể giải ngươi rất nhiều nha. Đáng tiếc những chuyện này nói không nên lời, dù là muốn nói tại bên miệng cũng là A3A3, chỉ sợ thực biết bị hắn xem như tiểu năng trí tuệ, đưa đến ở một bệnh viện nào đó đi. Ngươi rất xuất khí, vẫn là Hạ Quốc Sở nhà người thừa kế duy nhất, cái này đủ rồi nha. Như vậy xuất khí nam nhân, An Nhỉ là lần đầu tiên gặp được. Nói mỏ gì lời nói thật. Sở Huyền khoát khoát tay, trong lòng có ném một cái ném ngạc nhiên. An Nhỉ công chúa lúc nào biến thành nhan cầu? Mặc dù biết mình rất xuất khí, nhan trị liền là nhân loại trần nhà cấp bậc, không ai bằng. Nhưng hẳn là không đến mức đến nhưng phạm là cái nữ tính liền muốn gả trình độ a. Hệ thống lao ca, ngươi là đối mát trị số mị lực giá trị có cái gì hiểu lầm sao? Mặc dù bản thiếu gia là rất đẹp trai, nhưng ngươi không cần thiết. Sở Huyền tận tình khuyên bảo, còn kém ở trên mặt viết cái ta là cận bã nam, không đáng mấy chữ. Nhưng mà Án Nhỉ công chúa lại nghiêng đầu sang chỗ khác, khẽ nói, mặc kệ, ngươi là Án Nhỉ gặp qua đẹp trai nhất nam nhân, Án Nhỉ nhất định phải gả cho ngươi. đều chạy đến Hạ Quốc tới, cũng không thể trở về đi. Ân, nghe ý tứ này, ngươi là chạy đến. Sở Huyền thoáng sửng sốt một chút, cô nàng này sẽ không phải thật sự là lặng lẽ chạy đến a? Nói lên chuyện này, An Nhi công chúa hiển nhiên rất đắc ý đương nhiên. Ta thế nhưng là trốn ra tòa thành, còn mang theo rất nhiều tiền, nhất định phải trở thành toàn thế giới lợi hại nhất nữ sĩ nghiệp gia. Nàng nắm tay nhỏ, vô cùng hưng phấn, tựa hồ làm một kiện rất chuyện kích thích. Sở Huyền nhíu mày, có loại kỳ quái suy đoán. Ngươi mang theo rất nhiều tiền đến, là vì trở thành toàn thế giới lợi hại nhất sĩ nghiệp gia. Đương nhiên rồi, dạng này vương thất liền không thể bức bách An Nhi thông gia, An Nhi có thể truy cầu hạnh phúc của mình. Nàng không có chút gì do dự nói ngay, mang theo tiền đến Hạ Quốc giới kinh doanh phát triển là vì cái gì? Đương nhiên là vì mình. Theo tuổi tác tăng trưởng, nàng đương nhiên cũng biết tương lai mình có thể sẽ đứng trước cái gì. Nếu như không đủ ưu tú, vậy chỉ có thể biến thành chính trị thông gia vật hy sinh. Vương thất rất nhiều công chúa, hạ chàng cơ bản đều thê thảm. Không thấy truyền thông bên trên cơ bản chỉ báo đạo vương tử làm sao thế nào, cơ bản đều không nói lên chuyện của công chúa sao? Vì sao? Nguyên nhân rất đơn giản, cũng là bởi vì vương thất công chúa cơ bản đều biến thành chính trị thông gia vật hy sinh, cùng mình không thích người cùng một chỗ, căn bản không có bất luận cái gì hạnh phúc có thể nói. Vương thất chắc chắn sẽ không để những cái kia báo cáo tin tức đi ra, cho nên liền các loại phong tỏa tin tức. Vì phong tỏa những tin tức này, vương thất thậm chí hàng năm đều phải xuất ra đại lượng tiền tài. Nàng không muốn trở thành như thế vật hy sinh, cho nên được từ thân đầy đủ ưu tú, nếu như có thể nắm giữ đại lượng tài phú, vậy liền có thể chi phối vương thất quyết định, chủ đạo vận mệnh của mình. Một cái nữa, cũng là vô cùng mấu chốt. Cái kia chính là cái khác nữ chủ đều đã trở nên rất ưu tú, nàng đâu? Không phải cổ võ giả, cũng không phải xí nghiệp gia hoặc là minh tinh cái gì. Ngoại trừ dáng dấp đẹp mắt cùng công chúa thân phận, nàng còn có cái gì đâu? Thành tích như vậy, làm sao có thể cùng cái khác nữ chủ đánh đồng? Nàng cũng là rất ngạo khí người, cho nên nhất định phải tăng lên mình. Vụ trộm mang theo đại lượng tài chính chạy đến, đi vào Hạ Quốc giới kinh doanh phát triển, chính là nàng cho rằng thích hợp nhất đường đi. Hạ Quốc không chỉ có vô tận cơ hội buôn bán, còn có Sở Huyền dạng này trung cực đại phản phái tại, hoàn cảnh khẳng định là không có gì vấn đề. Sở Huyền nghe nàng lốt bốt một trận giải thích, người đều mộng. Thua thiệt ta trước đó còn tưởng rằng ngươi là mang theo một loại nào đó xâm lấn Hạ Quốc mục đích mà đến, có thể là vương thất sai phái tới đối Hạ Quốc giới kinh doanh động thủ, kết quả là cái này. Cam. Bản thiếu gia đây là gặp gỡ trong truyền thuyết trốn đi công chúa a. Thật tốt không đi làm công chúa của ngươi, chạy tới Hạ Quốc giới kinh doanh xem náo nhiệt gì. Lại nói, liền ngươi cái kia 50 tỷ bảng Anh, có thể tại Hạ Quốc giới kinh doanh kích thích cái gì bọn nước. Điểm ấy tiền tiêu vặt đừng lấy ra mất mặt xấu hổ nha. An Nhi, 50 tỷ bảng Anh trong mắt hắn cũng chỉ là tiền tiêu vặt, hơn nữa còn là không lọt mắt xanh tiền tiêu vặt ta. Ngươi được làm đấy, không hổ là trung cực đại phản phái. Cái khác nữ chủ nghe được dạng này tiếng lòng, đối An Nhi công chúa liền càng thêm cảm thấy hứng thú. Trốn đi công chúa, nghe tới liền rất có ý tứ bộ dáng, thật chờ mong lúc nào có thể gặp một lần. Sự tình đến nơi đây, Sở Huyền cơ bản cũng liền kết luận An Nhi mục đích thực sự là cái gì. Nếu như ở trước mặt hắn nói láo, cái kia tuyệt đối chạy không khỏi ánh mắt của hắn. An Nhi nhịp tim các loại, hắn tất cả đều có thể nghe rõ ràng. Đồng thời tại Hoàng Kim Đồng nhìn soi mói, nàng một chút xíu mất tự nhiên biểu tình biến hóa đều không thể trốn qua. Từ Hoàng Kim Đồng để phán đoán, lời nàng nói đều là xuất phát từ nội tâm, cũng liền không tồn tại nói láo lừa gạt khả năng. Mặc dù là vì tự do, nhưng vương thất bên kia rất nhanh sẽ tìm đến người ta, An Nhi kiên quyết không cùng bọn hắn trở về. Coi như bọn hắn cầu xin, An Nhi cũng không quay về. Sở Huyền lắc đầu, nói ra, ngươi suy nghĩ nhiều, bọn hắn không phải cầu xin, mà là đến bắt ngươi trở về. Bởi vì ngươi cuốn rất nhiều tiền đi ra, vương thất có thể không nóng nảy sao được? Hắn là vì tiền cùng vương thất tôn nghiêm đến bắt ngươi. Cái này không thể cho An Nhi chừa chút bề mặt sao? An Nhi Quýnh còn giống như thật có loại khả năng này. Dù sao đây chính là 50 tỷ bảng Anh, một bút rất khả quan tài phú, vương thất những tên kia hiện tại đến lượt đội muốn chết à? Không phải. An Nhi đem 50 tỷ bảng Anh đều giao cho ngươi, nhập cổ phần công ty của ngươi, dạng này bọn hắn tìm không trở về tiền, cũng sẽ không bắt An Nhi, có thể chứ? Chương 532, công chúa đuổi tới đem mình gả. Hai chương 532, công chúa đuổi tới đem mình gả. Hai người đây là cái gì thần kỳ náo mạch kín? Sở Huyền đều bị khiếp sợ đến, trực tiếp đem 50 tỷ bảng Anh nhập đầu tư đến trên người hắn, các loại vương thất người tìm tới nàng, phát hiện tiền không có, cũng liền có thể sẽ đưa nàng lưu tại Hạ Quốc, hoặc là để nàng từ Sở Huyền nơi này đem tiền lấy ra. Ưu tú, ý nghĩ như vậy thật sự là thanh kỳ, để cho người ta bất lực đầu đen rau muống. Nếu thật là làm như vậy lớn nhất khả năng liền là vương thất thẹn quá hóa giận, trực tiếp đem ngươi trói trở về, lại hung hăng thu thập một trận. Đến lúc đó a, đừng nghĩ lấy chạy đến, cả một đời bị vương thất khống chế gắt gao. Tiểu ma nữ não mạch kín thật là khiến người ta nhìn không thấu. Có vấn đề gì không? Vì tiên tìm đến An Nhi không có tiền, vậy bọn hắn liền nên trở về a. An Nhi công chúa nói lẽ thẳng khí hùng, thậm chí muốn cho cơ trí của mình điểm cái tán. Sở Huyền nhịn không được sang bên dừng xe, nói ra, coi như ngươi muốn đầu tư, cũng không cần thiết tại bản thiếu gia trên thân a. Bản thiếu gia làm chính là cái gì, ngươi cũng còn không hiểu rõ đâu. Liên một cái thịnh thế tập đoàn, nói không chừng ngày mai thịnh thế tập đoàn liền phá sản đâu. Muốn hắn tiếp nhận An Nhi đầu tư, thật đúng là không dễ dàng như vậy. Mặc dù đã biết đối phương mục đích, nhưng hắn cũng không có dự định đem đối phương khóa lại cùng một chỗ. Đặc biệt là có một chút, hiện tại còn không phải trực tiếp cùng mặt trời không lặn quốc vương thất lúc trở mặt. Cứ việc trăm năm chi chiến thời điểm mặt trời không lặn quốc vương thất cũng coi nhúng tay, hơn nữa là nhằm vào Hạ Quốc. Nhưng bây giờ còn không phải động thủ thời điểm, mặt trời không lặn quốc vương thất còn có một số nội dung cốt truyện, các loại đem những cái kia nội dung cốt truyện làm xong, lại diệt đi vương thất cũng không muộn.
An Nhi nhưng không biết Sở Huyền hiện tại ý nghĩ, bằng không thì cũng nên run lẩy bẩy. Đầu tư ngươi là rất bình thường đó à, Sở gia người thừa kế duy nhất, thịnh thế tập đoàn chủ tịch, rất có giá trị đầu tư. Sự thật chứng minh, An Nhi cũng là phi thường ưu tú xí nghiệp gia, tương lai nhất định sẽ trở thành ưu tú nhất nữ tính xí nghiệp gia. An Nhi nơi nào sẽ tin tưởng Sở Huyền điểm ấy lời nói, thông qua tiếng lòng, nàng đều biết Sở Huyền có được đến mãi không hết sản nghiệp. Đầu tư hắn, cái kia chính là máu lửa. Liên là đối phương hiện tại giống như cũng không vui lòng nàng đầu tư, thật sự là kỳ quái. Đừng, chơi thì chơi, náo thì náo, ngươi vẫn là đem tiền còn trở về tốt nhất. Mặt trời không lặn quốc vương thất muốn xuất ra 50 tỷ bảng Anh, đó cũng là vô cùng phiền phức sự tình, không đối à. Sở Huyền đối chuyện bên kia hiểu rất rõ, đừng nhìn mặt trời không lặn quốc vương thất giống như rất mạnh mẽ, cũng phi thường ngang tàng, nhưng đều là miệng cọp gan thỏ. Hàng năm chi tiêu phi thường to lớn, còn cần thuê cổ võ giả, những này chi tiêu đủ để đem vương thất đè sập. Hiện nay vương thất chi tiêu rất nhiều đều là Nhật Bất Lạc quốc chính thức phụ trách, nhưng này vẹn vẹn chỉ là bình thường nhân tiêu. Thuê cổ võ giả những này cũng không ở tại liệt. Cho nên mặt trời không lặn quốc vương thất muốn thuê cổ võ giả nên làm như thế nào đâu? Rất đơn giản, đem vương thất nhiều năm tài phú lấy ra hiện hiện, như thế tài năng có được khổng lồ tiền mặt lưu thuê cổ võ giả. Qua nhiều năm như vậy vẫn luôn là như thế thao tác, cho tới mặt trời không lặn quốc vương thất bảo khố hao tổn nghiêm trọng. Đoán chừng lại chống đỡ cái 10 năm sau, sẽ rất khó chống đỡ thêm xuống dưới. Mặt trời không lặn quốc vương thất cũng có đang tìm kiếm những biện pháp khác lớn mạnh chính mình tài phú, nhưng thói quen hưởng lạc bọn hắn, nào có dễ dàng đạt được như vậy khổng lồ tài phú đâu. 50 tỷ bảng Anh, đối vương thất tuyệt đối là một món của cải khổng lồ. Trực tiếp bị An Nhi công chúa lấy ra, vương thất bên kia hiện tại khẳng định đã dơ chân. Mới mặc kệ bọn hắn, ngày ngày đều muốn hạn chế An Nhi. Lại nói vì cái gì không cho An Nhi đầu tư ngươi? An Nhi công chúa xanh lam song đồng gắt gao tiếp cận hắn, không phục lắm. Đột nhiên nàng nghĩ lại, cười hì hì nói, không phải An Nhi gả cho ngươi à, không cần phải nói cái gì thông ra. Với lại không cần ngươi dùng tiền, An Nhi mình mang theo 50 tỷ bảng Anh đồ cưới, như thế nào? Cam, còn có công chúa đuổi tới đem mình gả đi sao? Sở Huyền cảm giác thế giới ma huyễn vị này tiểu ma nữ công chúa thật sự là rất lớn mật, lời gì cũng dám nói. Những lời này nếu như bị vương thất người nghe được, đoán chừng bọn hắn đến tức hộc máu. Nói thẳng muốn gả cho mình, hơn nữa còn đem từ vương thất nơi đó trộm được tài chính làm đồ cưới. Rất tốt, rất ưu tú. Dạng này tụi trò ra bên ngoài ngoặc công chúa thật sự là không thấy nhiều, thật là một cái bảo tàng nữ hài nha. Đối vô số người mà nói, cũng không phải liền là bảo tàng nữ hài a. Đây chính là 50 tỷ bảng Anh, 50 tỷ bảng Anh a. Đầy đủ để người bình thường an ổn không lo vượt qua 10 đời, hơn nữa còn mỗi ngày đều cầm y ngọc thực, thưởng thụ vô cùng giàu có sinh hoạt. Ngươi không tin tưởng An Nhi lời nói sao? An Nhi có thể chứng minh. Khu cụ ngươi mới hảo hảo cân nhắc, đừng xúc động, thật đừng xúc động. Mắt thấy An Nhi công chúa liền muốn từ tay lái phụ chỗ đó bỏ qua đến, tới một cái gọi là một hôn định tình, thật sự là dọa đến hắn liên tục quắt tay, càng làm một cái tay đè lại mặt của nàng. Nhìn thấy ngăn cản, lúc này mới thật sâu thở ra một hơi. Mẹ nó, bản thiếu gia kém chút bị si nữ cho chiếm tiện nghi rồi. Các loại, đột nhiên cảm giác rất không thích hợp. Đảo mắt nhìn lại thời điểm, liền phát hiện An Nhi công chúa đã chu miệng nhỏ. Phát hiện này, trực tiếp dọa đến hắn rút tay về, trừng mắt nàng. Ngươi làm gì? Mồm dài đau nhất rồi. Thế nào, dạng này liền có thể chứng minh An Nhi thực tình đi. Đây chính là An Nhi nụ hôn đầu tiên. Cách không nụ hôn đầu tiên. An Nhi công chúa tựa hồ phi thường đắc ý, chỉ là đỏ mặt đồng đồng. Cách không nụ hôn đầu tiên cái gì, có chút cưỡng từ đoạt lý nha. Từ nhỏ đến lớn nàng đều không có dạng này qua, cũng cho là mình tuyệt đối không khả năng làm ra như thế khác người sự tình. Nhưng không có cách nào, nhìn thấy Sở Huyền thời điểm, cũng cảm giác mình giống như đã mất khống chế. Cái này xuất khí đến không cách nào dùng lời nói diễn tả được nam nhân, tựa như lô đen một dạng, một mực đem mình hút lại. Muốn đào thoát? Không có khả năng, hoàn toàn không có khả năng. Đã không cách nào đào thoát, vậy liền tuân theo mình nội tâm, nên làm cái gì thì làm cái đó. Ngược lại, nhất định phải làm cho đối phương tán thành mình nhất định phải vào ở cung vương phủ. Nếu có thể lời nói, đem kia cái gì Lý Nhan các loại nữ chủ đều làm hạ thấp đi. Nàng thế nhưng là công chúa, cao cao tại thượng, nhất định phải mang theo cao tư thái, dạng này tài năng cho thấy mình cùng người khác bất phàm, mới có thể để cho Sở Huyền một mực nhớ kỹ mình. Người đối nụ hôn đầu tiên định nghĩa thật sự là đặc biệt. Sở Huyền xuất ra khăn giấy, ghét bỏ giống như xoa xoa lòng bàn tay, lại tiêu sái ném tới ngoài xe, chợt trực tiếp mở hướng biển bãi. Động tác này thấy An Nhi trợn mắt hốt mồm, nàng lần thứ nhất làm ra to gan như vậy động tác, cái này nam nhân vậy mà không có chút nào chân quý sao? Đáng giận a. Mình nhất định phải bắt lấy hắn, nhất định. Lần này tới Hạ Quốc không đem mình gả đi, thế không bỏ qua. Chương 533, các loại bản thiếu gia đi cầu hôn lại nói ba. Chương 533, các loại bản thiếu gia đi cầu hôn lại nói ba. Đi vào bãi biển, giữa hè bãi biển rốt cục có một tia mát mẻ, gió biển thổi phần, thậm chí dễ chịu. Tắt máy xuống xe, Sở Huyền đứng tại bên cạnh xe thật sâu thở dài. Trên đường đi cái này hận gả công chúa lại nhiều lần đề cập gả cho chuyện của hắn, thật sự là tâm mệt mỏi. Cho tới bây giờ đều không trêu chọc qua nàng, hôm nay còn là lần đầu tiên gặp mặt, làm sao lại ước gì gả cho mình đâu? Không sai, mình là rất ưu tú, là đẹp trai đến không gì sánh kịp, nhưng ngươi không khỏi cũng quá trực tiếp. Thật là, bản thiếu gia tiếp nhận không nên tiếp nhận áp lực, mỗi ngày đều muốn vì cái này không có gì sánh kịp xuất khí phiền não, quá đâm tâm. Nếu là mình có thể bình thường một điểm, thật là bao nhiêu, tối thiểu có thể trải nghiệm một cái người bình thường thống khổ, cũng không cần phiền não như vậy. Nhưng mà, hệ thống lao ca không cho phép mình bình thường nha. Lại nói An Nhi công chúa hiện tại ước gì gả cho mình, nếu là mình đáp ứng lời nói, nào sẽ sinh ra hậu quả gì? Ân. Đoán chừng mặt trời không lặn quốc vương thất nên báo nổi a. Nếu là mình nhớ không lầm, tại nội dung cốt truyện dây bên trong xác thực có thông ra sự tình, đương thời vẫn là nhân vật chính hóa giải. Đương nhiên, cái kia lại là nhân vật chính một lần trang bức cơ hội. Tắc máu nào tác giả vì cho nhân vật chính chế tạo trang bức đánh mặt thăng cấp cơ hội, thật sự là tận hết sức lực. Các loại cầu huyết nội dung cốt truyện đều có thể chỉnh ra đến, thực sự làm cho người ta không nói được lời nào. Này đáp ứng An Nhi hảo bất hảo. An Nhi công chúa cũng xuống xe tiếp tục đuổi lấy Sở Huyền. Không đạt mục đích thể không bỏ qua. Nàng tuyệt đối sẽ không về Nhật Bất Lạc Quốc, trở về vậy không có nhiệt độ vương thất, liền là đối với nàng lớn nhất tàn nhẫn. Nàng tình nguyện ở chỗ này cảm thụ tình yêu khổ, cùng những nữ nhân khác tranh đoạt Sở Huyền, cũng không muốn đi trở thành thông gia công cụ. Tại nàng trốn đi trước đó liền đã nghe được Phong Thành nói là muốn cho mình giới thiệu cái thông gia đối tượng, tựa như là đến từ dầu hỏa nước. Đây chính là Trung Đông địa khu quốc gia, có thể đem người nóng đến hoài nghi nhân sinh. Nếu là mình gả đến đó, vẫn phải. Không cần mấy ngày mình liền có thể bị trôn a. Với lại dầu hỏa nước những cái kia nam tính nàng là một chút hứng thú đều không có, đại dâu quay non cái gì, nàng xem thấy sẽ muốn nói nha. Có lẽ người khác cho rằng là nam tính mị lực, là giống được hormone biểu hiện, nhưng nàng thật không cho là như vậy. Với lại chỉ nàng hiểu rõ, nữ tính ở nơi đó địa vị là rất thấp, cả ngày đều phải bao lấy khăn trùm đầu, khiến cho giống như mình thấy nhiều không được người giống như. Cho nên, nàng tuyệt đối không đến loại địa phương kia hát hát mình. Tốt tốt tốt, đáp ứng ngươi, đáp ứng ngươi. Sở Huyền trả lời rất nhức cả trứng, một mực dây dưa, quỷ đều chịu không được. Hàn Nghị công chúa có trong nháy mắt ngây người, thứ độ gì? Cái này đồng ý sao? Các loại, hắn đồng ý. Cũng liền nói, mình có thể gả cho hắn, không cần đến dầu hỏa nước địa phương như vậy. Nhưng mà nàng còn chưa kịp cao hứng, lại nghe được Sở Huyền nói ra, bất quá chuyện này đến hoãn một chút, dù sao gả cưới là phi thường thần thánh sự tình, cho nên đắc đắc đến vương thất chúc phúc mới được. Như vậy đi, các loại bản thiếu gia lúc nào có rảnh rỗi liền đi Nhật Bất Lạc Quốc, cùng các ngươi vương thất cầu hôn. Đến lúc đó bọn hắn nếu là đồng ý, bản thiếu gia liền cưới ngươi, như thế nào? A. Hàn Nghị công chúa nháy mắt, còn muốn đi loại này chương trình sao? Nghe tới là rất chính quy, cầu hôn cái gì, ngẫm lại liền kích thích. Nhưng nàng làm sao biết Sở Huyền tiểu tâm tư, hắn nói nhưng mà cái gì thời điểm có rảnh nha. Rất xin lỗi, hắn hiện tại vô cùng bận rộn, một chút thời gian đều không có. Với lại đi cầu hôn, hoàn toàn có thể tự mình đi. Như vậy tự mình đi liền có thể che giấu thân phận, hoặc là tùy tiện chế tạo một cái tiểu thương nhân thân phận đi cầu hôn. Tin tưởng lấy mặt trời không lặn quốc vương thất loại kia tiền tài trí thượng vương tộc, tại biết mình là tiểu thương nhân tình huống dưới, nhất định sẽ không đem An Nhỉ công chúa gả cho mình. Thật đến loại kia thời điểm, thì trách không được mình nha. Hắn có đi cầu hôn, nhưng trong nhà ngươi người không đồng ý nha, đã bọn hắn không đồng ý vậy liền không thể trách bạn thiếu gia, chỉ có thể trách các ngươi vương thất kẻ đứng hót. Kế hoạch hoàn mỹ cái kia. Tại ngươi xuất phát tiến về mặt trời không lặn quốc chi trước, An Nhỉ có thể đi theo ngươi sao? An Nhỉ cũng không phải ngu như vậy, mặc dù có chút bị dao động đến, nhưng quan hệ đến tương lai mình hạnh phúc, vẫn là được nhiều suy nghĩ một chút. Sở Huyền sắc mặt cứng đờ, đi theo mình. Cũng liền nói, nàng phải ở đến cung vương phủ bên trong. Đừng làm rộn, tuyệt đối đừng náo. Không được sao? Xem ra ngươi vẫn là không có thành ý, không bằng chúng ta bây giờ liền đi lĩnh chứng a. An Nhỉ công chúa xem xét Sở Huyền chần chờ, liền lập tức ngược lại đem một quân. Đừng. Không phải liền là đi theo bản thiếu gia, cũng chính là. Như vậy đi, bản thiếu gia nhà đông người nhãn tạp cái gì, an bài cho ngươi một chỗ trụ sở như thế nào? Vừa nói xong cũng thấy được nàng muốn phản đối, lại vội vàng nói, khoảng cách chỗ ta ở rất gần, có thể tùy thời tìm tới. Cái này, tốt a. An Nhỉ công chúa cô mà làm đáp ứng, đột nhiên cảm giác muốn đem mình gả đi giống như cũng phi thường khó khăn nha. Mình rõ rệt mới hơn 20 tuổi, còn chưa tới hạ quốc loại kia nói lớn tuổi thẳng nữ tuổi tác nha. Với lại mình còn như thế ưu tú, có đầy đủ cao thân phận, vì cái gì Sở Huyền lại luôn là cự tuyệt đâu? Muốn bắt lại hắn, thật vô cùng khó khăn. Nghe được nàng đồng ý, Sở Huyền cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Không minh bạch để cái vị hôn thê, ngẫm lại đã cảm thấy quỷ dị. Mình không phải liền là đi ra tìm hiểu một cái tình huống của nàng, làm sao lại đem mình cho góp đi vào? Như vậy vấn đề tới, mình rốt cuộc là kiếm lời vẫn là thua lỗ? Đang tại hắn xoắn xuýt cái vấn đề này thời điểm, đột nhiên nơi xa truyền đến từng đợt tiếng hò hét, trong nháy mắt liền có vài chục người vọt tới trước mặt đến. Xông tới những người này tốc độ cực nhanh, tham gia chạy nhanh hoặc là trường bảo cái gì, cái kia thỏa thỏa quán quân nha. Sở Huyền cũng chú ý tới, bọn hắn có một ít người sử dụng chính là khinh công, lại thêm trong cơ thể của bọn họ chân khí ba động, thân phận miêu tả sinh động. Cổ võ giả. Tại bãi biển còn như thế quang minh chính đại sử dụng cổ võ giả thủ đoạn, liền không sợ gây nên người bình thường chú ý, bị cổ võ hiệp hội, thậm chí toàn cầu cổ võ liên minh để mắt tới. Là rốt chỉ ra tộc người. An Nhỉ công chúa nhìn thấy những người này, vội vàng tại Sở Huyền bên người nhỏ giọng giới thiệu. Sở Huyền kỳ thật cũng nhận ra bọn hắn thân phận, lúc ở phi trường liền thấy qua bọn hắn. Rốt chỉ gia tộc người hiển nhiên là vì hai người bọn họ mà đến, như vậy là vì cái gì đây? Đáp án rõ ràng, là trước kia An Nhỉ công chúa hai cái bảo tiêu. Tốt ta, cũng còn không có cưới ngươi, chuyện tiền toái liền đến. Đang lúc nói chuyện, hắn hướng phía trước đứng ra một bước. Chương 534, tông sư. Đánh trước một trận lại nói. Bốn chương 534, tông sư. Đánh trước một trận lại nói. Bốn An Nhỉ công chúa. Rốt chỉ gia tộc dẫn đội là cái trung niên người, dáng người khôi ngô, mặc âu phục, chân khí trong cơ thể bằng bạc. Dưới bóng đêm gió biển thổi qua, theo chân khí khuấy động, âu phục kêu phần phật. Thoạt nhìn có chút thân sĩ phạm. Hắn giờ phút này mặt trầm như nước, mang theo hơn 10 người đem Sở Huyền hai người bao vây lại, hình thành cực kỳ mãnh liệt khí tràng, mang theo nồng đậm cảm giác các bách. Nếu như đã tìm tới Hạn Nghị công chúa, vậy thì mời công chúa cùng chúng ta trở về đi, miễn cho chúng ta không tốt giao nộp. Trung niên nhân bình tĩnh nói ra, An Nghị công chúa thân phận tôn quý, làm sao cùng Hạ Quốc heo trà trộn cùng một chỗ? Hắn đối Hạ Quốc tràn đầy xem thường, cho rằng liền là cái không phát đạt quốc gia, khắp nơi là hầu. Hắn là ruột chỉ gia tộc thuê cổ võ giả, thân phận cũng là rất tôn quý. Bản công chúa không quay về. An Nghị trực tiếp cự tuyệt, có Sở Huyền ở bên người, nàng phi thường có lực lượng. Xuyên thấu qua tiếng lòng liền biết, Sở Huyền là cái cao thủ hết sức mạnh mẽ, đối phó ruột chỉ gia tộc những người này cũng không thành vấn đề. Vậy nhưng không phải do công chúa ngươi. Trung niên nhân sắc mặt một cái chuyển lạnh, chợt ánh mắt quét đến Sở Huyền trên thân. Đồ khỉ da vàng, nơi này không có chuyện của ngươi, cung ngay. Phanh. Đang lúc nói chuyện hướng phía trước trùng điệp đập mạnh, dưới chân bạch sa đều bị chân khí kích thích mấy mét cao, nhìn xem cực kỳ khủng bố. Đồ khỉ da vàng. Rất tốt, xem ra ngươi muốn chết. Đang lúc nói chuyện vung tay lên, cái kia kích thích bạch sa liền tản ra rơi trên mặt đất. Trung niên nhân sắc mặt biến hóa, lại cười lạnh nói, nguyên lai cũng là cổ võ giả, có chút ý tứ. Bất quá ngươi một cái tuổi còn nhỏ, há lại ta Ni Khả tông sư đối thủ. Hắn nhưng là cảnh giới tông sư cường giả, là lần này rốt chỉ gia tộc sai phái tới người mạnh nhất. Tu vi như vậy, dưới tình huống bình thường tại Hạ Quốc cũng có thể hoành hành không trở ngại. Chỉ cần không phải trêu chọc đến những đại thế lực kia, cơ bản hành động đều sẽ rất thuận lợi. Tông sư có đúng không? Xem ra cần phải đánh trước một trận lại nói, để ngươi biết Hạ Quốc quy củ. Sở Huyền từ tốn nói, từ đối phương hô lên đồ khỉ ra vàng bốn chữ, kết quả là đã nhất định. Cuồng vọng. William tông sư hai mắt nhìn hằm hằm, tiên tiên chân khí điên cuồng hiện lên, ở bên người hình thành hỏa hồng diễm quang, cả người nhìn xem giống một tôn hỏa diễm lãnh chúa, thiêu đốt lên lửa cháy hùng hực, ngay cả mặt biển đều bị phản chiếu đỏ bừng, nhìn xem uy thế cực mạnh. Nhưng phanh, hắn tiên tiên chân khí cấu tạo mà thành diễm quang trong phút chốc sụp đổ, tất cả khí tức bá đạo trong nháy mắt tiêu tán, bãi cát phụ cận cũng trở về thuộc về hắc ám. Cái này thế nào? Đám người sững sờ nhìn xem tiến về, đại não đã hoàn toàn không cách nào suy nghĩ. Phía trước, nguyên bản khoảng cách William tông sư còn có xa hơn 10 thước, Sở Huyền đột nhiên xuất hiện, một cái tay bóp lấy đối phương yết hầu, gần như 2 mét cao William tông sư nhấc lên. William tông sư bị bóp cổ, hai tay gắt gao nắm lấy cánh tay hắn, kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt, trên đầu gân xanh hiện hiện. Trong mắt hắn, càng là có nồng đậm không dám tin cùng hoảng sợ. Hắn hoàn toàn không thấy rõ ràng đối phương là thế nào xuất thủ, chỉ biết là tại mình sắp xuất thủ trong nháy mắt, một cái tay giống cái kềm gắt gao chế trụ hắn yết hầu. Tiên thiên chân khí của hắn cũng tại bị chế trụ yết hầu trong nháy mắt liền biến mất, tựa hồ là bị phong ấn đến trong cơ thể chỗ sâu. Hắn cũng không còn cách nào điều động một tia chân khí, cùng phế nhân không hề khác gì nhau. Trước mắt Hạ Quốc người trẻ tuổi, hắn đến cùng là quái vật gì? Tại sao lại có như thế kinh khủng tu vi? Sở Huyền bắt lấy William tông sư, ánh mắt bình tĩnh như trước, thần thái phi thường nhẹ nhàng, giống như bắt lấy không phải một vị tông sư, mà là một con run rế. Ánh mắt chuyển hướng những cái kia dần dần hồi thần rốt chi gia tộc cổ võ giả, gặp bọn họ liên tiếp lui về phía sau. Ở phía xa căn bản liền lên trước một bước dũng khí đều không có, nhịn không được cười nhạo vài tiếng. Đây chính là rốt chi gia tộc thuê cổ võ giả. Xem ra thật sự là lãng phí hàng năm cái kia đại lượng tiền thuê a, liên chiến một trận dũng khí đều không có sao? Còn có ngươi cái này nhỏ cái gà, ngươi nói bản thiếu gia làm như thế nào bảo chế ngươi đây? Ánh mắt chuyển hướng William tông sư, ở trước mặt hắn nhảy thoát, vậy thì nhất định phải chết. William tông sư có thể rõ ràng cảm nhận được Sở Huyền nồng đậm sát khí, con ngươi bỗng nhiên co vào mấy lần, đội vàng nói, "Không, không. Ngươi không thể giết ta nhập cảnh Hạ Quốc thời điểm có hồ sơ, ngươi không thể giết ta, không phải ruột chỉ gia tộc. Không, toàn bộ mặt trời không lặn quốc đô sẽ trả thù, cái kia chính là nghiêm trọng ngoại giao sự kiện." Khá lắm, vì sắp trước khi, ý nghĩ ngược lại là thật nhiều sao? Ngay cả ngoại giao sự kiện chuyện như vậy đều lấy ra nói, có thể. Sở Huyền cười cười, nói ra, ngoại giao sự kiện. Thật đáng tiếc, nhìn thấy bản thiếu gia xe không có. Chạy dụng cụ ghi chép thế nhưng là đem sự tình vừa rồi đều ghi xuống. Ngươi cảm thấy, tại ngươi chủ động khiêu khích, thậm chí uy hiếp bản thiếu gia về sau, rốt chí gia tộc còn dám tới tìm Hạ Quốc phiền phức sao? Lại hoặc là Nhật Bất Lạc Quốc hội vì ngươi dạng này một cái có khả năng dẫn phát hai nước ngoại giao sự kiện vế vật mà cùng Hạ Quốc trở mặt. Sở Huyền lời nói từng từ đâm thẳng vào tim gan, ngược đến William tông sư á khẩu không trả lời được. Xác thực, hắn ra tay trước, cái kia chính là vô lý một phương. Sở Huyền làm bị tập kích một phương, coi như giết chết hắn cũng không đủ. Bởi vì tại toàn cầu cổ võ trong liên minh có văn bản rõ ràng quy định, gặp được loại tình huống này, William tông sư chỉ có thể tự nhận không may. Đừng giết ta, van cầu ngươi, ta sự tình gì đều nguyện ý làm. Tại tử vong uy hiếp dưới, William tông sư cúi đầu, không có nửa điểm cốt khí. Kỳ thật cái này cùng Nhật Bất Lạc Quốc người rất tương tự, làm đối thủ cường đại thời điểm, bọn hắn sẽ chọn túi đầu thần phục. Mà nếu như địch nhân nhỏ yếu, vậy bọn hắn hỏa pháo liền sẽ không lưu tình chút nào bên tặng, chuyện còn sẽ tới một câu nhỏ yếu liền là nguyên tội. Tình huống như vậy, tại Nhật Bất Lạc Quốc trong lịch sử xuất hiện qua nhiều lần. Liên tỷ như hiện tại Nhật Bất Lạc Quốc, cũng không phải liền là phiêu lượng quốc đầy tớ a. Nhớ năm đó mặt trời không lặn việc lớn quốc gia cường đại cỡ nào, chưa từng đem phiêu lượng quốc để vào mắt, thậm chí cho rằng cái kia chính là một đám nô lệ kiến tạo lên quốc gia, căn bản vốn không đập vào mắt. Mà bây giờ theo phiêu lượng quốc cường đại, Nhật Bất Lạc Quốc suy sụp, bọn hắn ngược lại trở thành tiểu đệ một dạng nhân vật. Chỉ cần xinh đẹp quốc nhất câu nói, Nhật Bất Lạc Quốc liền sẽ xông pha chiến đấu. Ngươi cảm thấy bản thiếu gia cần một cái phế vật tông sư làm chuyện gì? Ngươi nha, có chút ít nhìn bản thiếu gia đâu. Tiếng nói vừa ra, chỉ nghe răng rắc một tiếng, William tông sư yết hầu trực tiếp bị bóp nát, sinh cơ trong nháy mắt biến mất. Sau đó, ánh mắt hướng về cái khác rụt chỉ gia tộc cổ võ giả. Cái nhìn này, khiến cái này cổ võ giả dọa đến run lẩy bẩy. cái này kinh khủng Hạ Quốc người trẻ tuổi đến cùng sẽ xử trí như thế nào bọn hắn. Chương 535, Sở Huyền tại Hạ càng lớn cờ. Một chương 535, Sở Huyền tại Hạ càng lớn cờ. Một tôn kính cường giả, là chúng ta mạo phạm ngài, ở đây thỉnh cầu ngài tha thứ. Có bắt mắt cổ võ giả đã một chân quỳ xuống, cúi đầu cầu xin tha thứ. Những người khác học theo, nhao nhao quỳ xuống. Sở Huyền nhìn xem bọn hắn động tác thuần thục, thật sự là quen thuộc đến làm lòng người đau. Có lẽ đối với mấy cái này cổ võ giả tới nói, tôn trọng cường giả, tại cường giả trước mặt quỳ xuống liền là đương nhiên. Không giống Hạ Quốc nói, nam nhi dưới gối có hoàng kim, không thể tùy tiện quỳ xuống. Như vậy nên xử lý như thế nào bọn gia hỏa này đâu? Sở Huyền thật là có chút chần chừ, cái kia William tông sư đã bị hắn bóp chết, còn lại những này tuyệt đối không dám động. Không phải đem bọn hắn thả. Án Nghị công chúa nhìn xem Sở Huyền có xử, tựa hồ minh bạch hắn suy nghĩ, liền cho đề nghị. Thả bọn hắn sao? Sở Huyền suy nghĩ một chút, cảm thấy giống như cũng có chút đạo lý. Bọn gia hỏa này đến đây Hạ Quốc, một mặt là mang theo Án Nghị công chúa đến đây, một phương diện khác hẳn là vì Huyền Sô sự tình. Huyền Sô đến bây giờ đều không có trở về rốt chỉ gia tộc, bọn hắn khẳng định đã sốt ruột, cho nên phái người đến đây đem Huyền Sô mang đi. Huyền Sô trước mắt tuyệt đối không nguyện ý rời đi. Đã nàng đều không nguyện ý rời đi, vậy mình khẳng định phải xuất thủ. Không ai có thể ép buộc nàng rời đi Hạ Quốc. Rốt chỉ gia tộc những người này, giống như đem bọn hắn giết tương đối phù hợp. Mà bây giờ giết, rốt chỉ gia tộc khẳng định sẽ điều động nhiều người hơn đến đây, đến lúc đó hắn vẫn phải từng cái thu thập. Đừng làm rộn, hắn nhưng là rất bận rộn nha. Tứ phương liên minh mấy cái kia châu ngựa vẫn chờ hắn an bài nhiệm vụ đâu, với lại khoảng cách hộ quốc chiến thần tuyển bạn cũng vẹn vẹn chỉ có 2 tháng rưỡi thời gian. Hắn đến vì tiếp xuống hộ quốc chiến thần tuyển bạn chuẩn bị sẵn sàng. Cho các ngươi một cái cơ hội, cút về nói cho Winnie khắc tên kia, không có việc gì đừng tùy tiện đến Hạ Quốc lưu đạn. Còn có rụt chỉ gia tộc cổ võ giả, nếu không có đi qua cho phép, dám tự tiện tiến vào Hạ Quốc bản thiếu gia gặp một cái, giết một cái. Sở Huyền từ tốn nói, cuối cùng vẫn là không có lựa chọn đem những người này giết. Giữ lại bọn hắn trở về báo tin hẳn là cũng tính cái lựa chọn tốt. Ngài thật nguyện ý bỏ qua cho chúng ta. Trước hết nhất quỳ xuống cái kia cổ võ giả cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu, ngay cả nói chuyện cũng không dám lớn tiếng. Bớt nói nhảm, nếu như các ngươi nguyện ý lưu lại đầu, đó cũng là có thể. Không không không. Người kia lúc này đứng dậy, vội vàng hướng nơi xa bỏ chạy. Cái khác cổ võ giả cũng nhao nhao rút lui, sợ Sở Huyền thực biết đem bọn hắn giết chết. Nhìn xem Sở Huyền đem bọn hắn thả, An Nhi công chúa nháy mắt, luôn cảm thấy giống như có chỗ nào không thích hợp. Ngươi thật trực tiếp đem bọn hắn thả a? Có chút không thể tưởng tượng nổi. Như thế xử trí, có vẻ như cùng Sở Huyền tính cách rất không tương tự a, còn nói là hắn đang tính toán sự tình gì, muốn lợi dụng đến những này cổ võ giả. Sở Huyền lườm nàng một chút, nói ra, không thả còn có thể như thế nào? Đều là có hồ sơ qua, với lại cũng không có tính thực chất động thủ, đem bọn hắn giết, không phù hợp quy củ. Lại nói, bọn hắn xác thực còn có chút tác dụng. Sở Huyền đương nhiên không có khả năng tùy tiện đem bọn hắn thả đi, mà là bởi vì những người này có đầy đủ tác dụng. Chỗ ích là gì? An Nhi công chúa rất ngạc nhiên, vội vàng hỏi thăm. Nhưng Sở Huyền lại là một bộ nhìn đồ đần biểu lộ. Cô nàng này không quá thông minh a. Bọn hắn có làm được cái gì đồ, bản thiếu gia cần nói rõ với ngươi sao? Thật sự là khôi hài, ta mới lần thứ nhất gặp mặt, nhận biết thời gian ngắn như vậy, cái gì đều cùng ngươi bằng giao, đó là bản thiếu gia đầu óc có vấn đề rồi. Không được đến Sở Huyền trả lời, ngược lại còn để cái kia loại ánh mắt đối đãi. Ản Nghị công chúa nháo cái đỏ thắm mặt, quay đầu đũa môi. Sở Huyền mới không thèm để ý hắn, trực tiếp điều động hệ thống theo dõi giám thị rời đi rụt chỉ gia tộc cổ võ giả. Không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn lập tức liền sẽ có hành động. Kỳ thật đối với lần này rụt chỉ gia tộc điều động cổ võ giả đến đây Hạ Quốc, hắn bao nhiêu là có chút nghi ngờ. Nếu như là muốn tìm ấm lại toa, cái kia trực tiếp phái người lặng lẽ nhập cảnh là được rồi, vì sao còn muốn đi theo Ản Nghị công chúa? Đi theo Ản Nghị công chúa sẽ để cho bọn hắn bạo lộ tại quang minh phía dưới, rất dễ dàng liền bị người phát hiện. Lại nói, An Nhỉ công chúa vẫn là lặng lẽ chạy đến coi như truyền tin tức cho rụt chỉ gia tộc, để bọn hắn điều động cổ võ giả hộ vệ. Uy Nhi khắc lao ra hỏa kia đoán chừng tại biết tin tức sau, cái thứ nhất thông báo liền là vương thất. Khả Uy Nhi khắc cũng không có, mà là thật điều động cổ võ giả đi theo An Nhỉ công chúa đến đây. Hỏi ngươi một việc, ngươi lần này tới Hạ Quốc là chủ động liên hệ rụt chỉ gia tộc để bọn hắn phái người hộ vệ sao? A, An Nhỉ công chúa ngẩng đầu nói ra, không có a, làm sao có thể liên hệ bọn hắn? Liên là ở phi trường gặp được, vừa vặn cùng đi đến. A, Sở Huyền cao mày. Sự tình giống như trở nên phức tạp, cũng biến thành có ý tứ. Trên thế giới có trùng hợp như vậy sự tình sao? Đương nhiên không có. Lại nói, nếu như chỉ là ở phi trường ngẫu nhiên gặp được, cái kia rụt chỉ gia tộc cổ võ giả vì sao tại biết Ản Nỉ công chúa đi theo hắn đi vào bãi biển, lại còn đuổi đi theo, muốn dẫn Ản Nỉ công chúa trở về? Làm sao? Là bọn hắn cảm thấy mình ngày hôm đó không rơi nước con dân, đến cam đoan công chúa an toàn sao? Đừng nói giỡn. Rụt chỉ gia tộc ở một mức độ rất lớn, thật sự là không có đem mặt trời không lặn quốc vương thất để vào mắt. Nhân gia căn bản cũng không phải là Nhật Bất Lạc quốc người nhà. Chỉ bất quá rụt chỉ gia tộc nghiệp vụ thực sự quá kinh khủng, làm được toàn thế giới cơ hồ mỗi một cái góc xó, có nó tại Âu Châu. Đối rụt chỉ gia tộc mà nói, Âu Châu liền là gia tộc bọn họ hậu hoa biên, không có cái gọi là quốc gia phân chia. Bọn hắn tại Âu Châu lực ảnh hưởng có thể nói là kinh khủng đến cực điểm, cho nên lâu dài cùng các quốc gia chính khách, vương thất các loại đều có mật thiết vắng lai. Mặt trời không lặn quốc vương thất, tự nhiên cũng là bọn hắn hợp tác đồng bạn thứ nhất. Sao rồi? Ản Nghị công chúa không rõ ràng cho lắm, nhìn Sở Huyền dáng vẻ, giống như đang hoài nghi rụt chỉ gia tộc cái gì. Nói như vậy, vừa rồi thả đi những người kia là tại Hạ càng lớn cờ. Rất có thể. Cái này mới là nàng trong ấn tượng Sở Huyền, đi một bước tính ba bước, khẳng định đã đang tính toán lấy cái gì. Chỉ tiếc mình hỏi, đối phương cũng căn bản không nói. Đi thôi, trước dẫn ngươi đi ở lại. Sở Huyền nghĩ xong sự tình, liền dẫn nàng rời đi bãi cát, rất nhanh liền đi vào khoảng cách cung vương phủ thẳng tắp khoảng cách bất quá 3 cây số một ngôi biệt thự tiểu khu. Ngươi ở chỗ này còn có phòng ở. Cái này, đây chính là hạ quốc người nói kim ốc tàng kiểu sao? Thứ 536 bên trong, nữ chủ xin giúp đỡ, không nghĩ trở về. Hai phanh. Thực sự nhịn không được cho nàng cái hót đến một cái. Ngươi cũng học được thứ gì? Sở Huyền hổ nghiêm mặt, kim ốc tàng tiểu những lời này đều có thể nói được, thật sự là phục. Chẳng lẽ không đúng sao? Án nghỉ công chúa ông đầu, cái này đầu băng là thật đau. Đừng nói nhảm, ngươi tạm thời ở chỗ này, có chuyện gì sẽ liên lạc lại a về phần đi Nhật Bất Lạc quốc cầu hôn sự tình, các loại có rảnh rỗi lại nói. Thực sự không có cách nào tiếp tục cùng với nàng tiếp tục chờ đợi, vẫn là trước trượt vì kính. Không để ý tới kháng nghị án nghỉ công chúa, trực tiếp trốn mất, về tới cung vương phủ. Lúc này nữ chủ nhóm đã sớm thông qua tiếng lòng của hắn khóa chặt án nghỉ công chúa vị trí, tự nhiên cũng biết trên bờ biển phát sinh sự tình. Đối ruột chỉ ra tộc đến, nhất lo lắng người không ai qua được biển sổ. Nàng biết, những người này đến rất có thể chính là vì nàng. À, cái đều đã phế đi, chẳng lẽ gia tộc lại cho nàng an bài cái gì thông gia đối tượng sao? Ngẫm lại đã cảm thấy bực mình. Nhan tỷ, ta không nghĩ trở về. Đông đảo nữ chủ bên trong nhất có quyền nói chuyện người, mãi mãi cũng là Lý Nhan. Nàng như cái đại tỷ tỷ, chiếu cố mỗi người, với lại mưu lược phương diện, cũng hoàn toàn không phải các nàng có thể so sánh. Cho nên có vấn đề tìm Nhan tỷ, vậy liền sẽ không sai. Lý Nhan trầm ngâm, rốt chi gia tộc người tới, xác thực không tốt lắm xử lý. Đặc biệt là bọn hắn an bài tới cổ võ giả tất cả đều là có hồ sơ qua, cũng liền nói bọn hắn có thể tại hạ quốc tự do hoạt động, chỉ cần không làm ra phạm pháp loạn kỷ cương sự tình. Dưới loại tình huống này, không có cách nào thông qua chính thức thủ đoạn đem bọn hắn khu trục. Đem đại khái tình huống nói ra, Uyển Sổ càng thêm lo lắng. Không thể thông qua chính thức thủ đoạn, thật là làm thế nào? Bây giờ chỉ có thể chờ đợi bọn hắn hiện thân, như vậy đi, an bài cho ngươi cái thân phận, dạng này chúng ta liền có chính đáng bảo vệ ngươi lý do. Thân phận gì? Ân. Thịnh Đế tập đoàn phó tổng a. An bài thân phận như vậy, nếu là bọn họ thật áp dụng thủ đoạn cường ngạnh, chúng ta cũng có thể trực tiếp đánh trả. Dù sao bảo hộ tập đoàn nhân viên cũng là chúng ta ứng tận nghĩa vụ. Lý Nhan lập tức liền cấp ra chủ ý, để Bỉn Sô trở thành Thịnh Thế tập đoàn trên danh nghĩa phó tổng, đó cũng không phải khó khăn sự tình. Ngược lại hiện tại Sở Huyền thủ hạ sản nghiệp cơ bản đều là nàng đang xử lý, muốn làm những ngày an bài chỉ là chuyện một câu nói thôi. Còn nữa, chỉ là trên danh nghĩa cũng không chân chính tham gia đến tập đoàn quyết sách phát triển. Tốt. Bỉn Sô liên tục gật đầu, kế sách hiện nay giống như cũng chỉ có thể làm như vậy. Nhìn nàng còn có chút lo lắng, Lý Nhan vừa cười vừa nói, ngoại trừ biện pháp này bên ngoài, còn có một cái biện pháp khác, Sở Thiếu trở về tỷ tỷ mang ngươi tới tìm Sở Thiếu, tin tưởng có Sở Thiếu trực tiếp phù hộ, ngươi sẽ càng thêm an toàn. Nói cho cùng, vẫn phải Sở Huyền ra mặt. Tại tuyệt đối cường đại lực lượng trước mặt, Dột Chỉ gia tộc có biện pháp nào đâu? Trước đó Sở Huyền cũng nói rất rõ ràng, để uy nghi khác, cũng chính là Dột Chỉ gia tộc gia chủ đương thời thành thật một chút, có khác sự tình không có việc gì điều động nhân thủ đến đây Hạ Quốc. Hắn dám nói ra những lời này, khẳng định là trong tay đầu nắm giữ Dột Chỉ gia tộc một chút nhược điểm. Liên cung trước đó Hạ Quốc gia tộc một dạng. Lao Hạ Quốc không phải rất phách lối sao? Không phải liên tiếp điều động cổ võ giả đến đây Hạ Quốc ca. Kết quả đây, tại trên đảo nhỏ liền trực tiếp bị Sở Huyền khách giết, càng là điều động Long Vệ tiến về ngoại cảnh tập sát Hạ Quốc gia tộc cao thủ. Liên tục hành động xuống tới, giết đến Lao Hạ Quốc khiếp sợ. Tuyệt hơn chính là trực tiếp lợi dụng mạng lưới kỹ thuật xâm lấn Hạ Quốc trang viên, trực diện uy hiếp Lao Hạ Quốc. Đối mặt Sở Huyền uy hiếp, Lao Hạ Quốc phẫn nộ sao? Đương nhiên phẫn nộ. Nhưng thì có biện pháp gì đâu? Đối mặt cường đại như thế Sở Huyền, Lao Hạ Quốc cuối cùng cũng lựa chọn thỏa hiệp, thật không dám lại điều động bất luận kẻ nào đến đây Hạ Quốc. Trước đó bởi vì ạ kẹt đưa tới một dãy chuyện, cũng liền triệt để kết thúc. Bây giờ đối phó ruột chỉ gia tộc, muốn để Vinny khắc nghe lời, hoàn toàn có thể lợi dụng giống nhau thủ đoạn. Hoặc giả thuyết Sở Huyền trong tay đầu nắm giữ lấy một ít mấu chốt sự vật, có thể làm cho Vinny khắc nghe lời. Huyền Sô nghe xong, con mắt đều sáng lên. Đúng a, làm sao lại không nghĩ tới chuyện này đâu? Nếu như là Sở Huyền trực tiếp ra mặt, phụ thân hẳn là cũng không dám làm quá mức. Đối với ruột chỉ gia tộc, nàng là thật không giống lại trở về. Ngược lại trở về, cũng chỉ là trở thành thông gia đối tượng. Trước đó là ạ kẹt như thế cặn bã nam, tiếp xuống cũng không biết sẽ là người nào đâu. Nếu là vì gia tộc phát triển, cho nàng tìm kiếm đối tượng là cái gì đẩy mỡ đại thúc loại hình cái kia không cho hết con bê. Đối với đỉnh tiêm hảo môn tới nói, đem con cái gả cho loại nhân vật này, đổi lấy thông gia quan hệ, cũng không hiếm thấy, thậm chí thường xuyên phát sinh. Bọn hắn muốn không phải cho mình con cái chọn lựa hoàn mỹ vị hôn phu, mà là vì gia tộc tìm kiếm hợp tác đồng bạn. Con cái thông gia, chẳng qua là trong tay bọn họ đầu công cụ thôi. Lý Nhan trực tiếp mang theo Huyền Sổ tiến về vui vẻ nói đường. Lúc này Sở Huyền vừa mới chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, liền nghe đến tiếng đập cửa. Mở cửa nhìn thấy Lý Nhan, lông mày nhíu lại. Nhan tỷ biết ta đêm không thể say giấc, cho nên. Nhưng đảo mắt lại nhìn thấy Huyền Sổ, lập tức phiền muộn. Nhan tỷ tuyệt đối không khả năng mang theo Ôn Toa Lai cùng hắn làm những chuyện kia a. Như vậy thì là có sự tình khác rồi. Nhan tỷ, các ngươi sao lại tới đây? Lý Nhan cười tủm tỉm nhìn xem hắn, vừa rồi trong nháy mắt đó ánh mắt biến hóa nhưng không lừa gạt được nàng. Thật là, cả ngày đều muốn những chuyện kia, không phải sao? Đi vào gian phòng, Lý Nhan nói ra, Sở Thiếu, chúng ta nhận được tin tức, Dột Chỉ gia tộc người tới, có thể là vì Huyền Sổ muội muội. Huyền Sổ muội muội không nghĩ trở về, nhưng lại lo lắng những tên kia, cho nên liền muốn cầu Sở Thiếu giúp đỡ chút. Sở Thiếu, ngươi sẽ giúp a? Đúng, tỷ tỷ vừa rồi để Bỉnh Sổ đảm nhiệm Thịnh Thế tập đoàn phó tổng, Sở thiếu sẽ không tức giận à? Lý Nhan hai tay thuận thế ôm lấy cổ của hắn, hà hơi như lan, để Sở Huyền một trận tâm viên ý mã. Đang nghe lời nàng nói về sau, lập tức minh bạch. Khá lắm, nữ chủ đây là tới nhờ giúp đỡ nha. Với lại nàng không nghĩ trở về. Đơn giản, không phải liền là muốn lưu ở Hạ Quốc, quá đơn giản. Rốt chí gia tộc phái người đến đây amen. Không quan hệ, để cho bọn họ tới liền là, bản thiếu gia trực tiếp đem bọn hắn đuổi đi. Nhan tỷ đều vì Bỉnh Sổ, hai chân trực tiếp quận tại hắn trên lưng, cái này còn có thể không đáp ứng sao? Thật. Đương nhiên, vấn đề nhỏ mà thôi. Khu khu Bỉnh Sổ, nếu như bọn hắn liên hệ ngươi, vậy liền để bọn họ chạy tới. Bản thiếu gia ngược lại muốn xem bọn họ có phải hay không lớn ba đầu sáu tay, còn dám tại Hạ Quốc cướp ta Thịnh Thế tập đoàn người không thành. Chương 537, Vạn Thánh cung tình báo, thật có chút vấn đề. Ba chương 537, Vạn Thánh cung tình báo, thật có chút vấn đề. Ba Sở Huyền nói gọi là cái gọn gàng mà linh hoạt, không phải liền là bảo hộ Bỉnh Sổ, quá đơn giản. Với lại Nhan tỷ sớm đem sự tình làm tốt, để Bỉnh Sổ trở thành Thịnh Thế tập đoàn phó tổng, cho hắn đầy đủ lý do. Ân, bảo vệ mình thủ hạ nhân viên, cái kia không có tâm bệnh a. Bản thiếu gia cũng mặc kệ nhân viên trước kia là thân phận gì, trở thành công ty nhân viên, đó chính là hắn người. Bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ tại Hạ Quốc mang đi hắn nhân viên, cho dù là ruột chỉ gia tộc cũng không được. Chỉ là thương nghiệp gia tộc mà thôi, coi như nắm giữ lấy cực kỳ khổng lồ tài phú, thì tính sao? So tiền cái gì, bản thiếu gia nhưng cho tới bây giờ đều không hoảng hốt. Nếu là so đấu vũ lực, vậy thì càng tốt chơi, liền hỏi ai có thể chơi đến qua. Đạt được Sở Huyền sắc thực trả lời, Lý Nhan cùng Bỉnh Sổ cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Xem ra Bỉnh Sổ là có thể bảo vệ, cũng không biết Sở Huyền đến cùng sẽ làm thế nào, là trực tiếp xử lý ruột chỉ gia tộc người, vẫn là vận dụng một ít thẻ đánh bạc để bọn hắn biết khó mà lui. Khu khu Bỉnh Sổ à, bản thiếu gia cùng Nhan tỷ còn có chút sự tình nghiên cứu thảo luận, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Sở Huyền cho Bỉnh Sổ nháy mắt, gặp nàng còn có chút mờ mịt, liền có chút nóng nảy. Ngươi nào a, thật là một điểm nhãn lực tình đều không có. Người lớn như thế có thể hay không hiểu chút đạo lý đối nhân xử thế? Lý Nhan nhìn xem hắn nóng nảy bộ dáng, nhịn không được xì ngốc cười. Bỉnh Sổ, ngươi đi về trước đi, tỷ tỷ và Sở thiếu nói chuyện. A a a, tốt. Bị Lý Nhan thúc giục, Bỉnh Sổ cuối cùng kịp phản ứng cái gì, vội vàng chạy đi, khuôn mặt trắng loáng đều đỏ rực. Hắc hắc Nhan tỷ, cái này đêm dài đằng đẵng, chúng ta hảo hảo cầu thông a. A, cái kia không biết Sở thiếu nói cầu thông chính kinh sao? Cần tỷ tỷ mang một ít quần áo tới sao? Lý Nhan chọn đại mi, có ý riêng. Sở Huyền trong nháy mắt đến tinh thần, nếu như có thể, cái kia không thể tốt hơn. Biến trang tú cái gì, cái kia không được mở to hai mắt xem cho rõ. Khó được có cơ hội như vậy, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Đi vậy tỷ tỷ hiện tại liền mang một ít quần áo tới. Lý Nhan cười rời đi, không nhiều lúc cũng đã mang theo một cái dương hành lý tới, mở ra xem, tất cả đều là tinh xảo khêu gợi quần áo. Đêm trăng biến trang tú, chính thức bắt đầu. Sáng sớm ngày thứ hai, Sở Huyền bị điện thoại tiếng chuông đánh thức. Sau khi tỉnh lại theo thói quen trước đánh dấu, sau đó mới cầm điện thoại di động lên, là Long vệ điện thoại gọi tới. Long vệ bình thường sẽ không gọi điện thoại cho hắn, mà gọi điện thoại thời điểm, tất nhiên là phát sinh đại sự. Chuyện gì? Kết nối về sau, Sở Huyền trực tiếp hỏi. Thiếu gia, điều tra Vạn Thánh Cung đã có chút mặt mày. Chính như ngài phỏng đoán như thế, Vạn Thánh Cung rất có thể là gian tế. A, xem ra Vạn Thánh Cung là thật có vấn đề. Nói một chút tình huống cặn kẽ. Sở Huyền trong mắt tinh quang lóe lên. Nếu như Vạn Thánh Cung cũng là gian tế, hoặc giả thuyết Vạn Thánh Cung cung chủ là gian tế, cái kia vấn đề nhưng lớn lắm nha. Trước đó chẳng qua là cảm thấy Vạn Thánh Cung cung chủ làm nội dung cốt truyện dây bên trong siêu cấp liếm chó, rất có thể sẽ cùng nhân vật chính liên lụy cùng một chỗ. Cho nên hắn cũng không nguyện ý đối phương gia nhập tứ phương liên minh, cho nên liền tùy tiện tìm cái cớ qua loa tắt trách dưới. Lại không nghĩ rằng Long vệ điều tra về sau, thật đúng là điều tra ra một vài vấn đề. Long vệ cấp tốc đem điều tra đến sự tình nói rõ ràng, liền bọn hắn điều tra kết quả, hiện tại còn không thể xác định Vạn Thánh Cung liền là gian tế. Chỉ bất quá bởi vì đoạn thời gian gần nhất Vạn Thánh Cung cao tầng hành động có chút cổ quái, tăng thêm gian tế sự kiện càng ngày càng nghiêm trọng, cho nên Long vệ liền suy đoán Vạn Thánh Cung khả năng cũng là gian tế thứ nhất. Vạn Thánh Cung cao tầng hành động chỗ cổ quái, chính là bọn hắn tấp nập rời đi sân môn, sau đó tung tích hoàn toàn không có, không biết đi làm cái gì. Từ điểm đó, Long vệ liền đem bọn hắn phân chia đến hoài nghi trong danh sách, chuẩn bị làm càng thêm tỉ mỉ điều tra. Về phần Vạn Thánh Cung cung chủ, hắn một mực đợi tại sơn môn bên trong, thậm chí đều không có rời đi mình sân nhỏ, có vẻ hơi cổ quái. Cũng liền nói, trước mắt còn không cách nào hoàn toàn kết luận bọn hắn liền là gian tế. Sở Huyền trầm ngâm, suy nghĩ xoay nhanh. Cao tầng hành động quả thật có chút cổ quái, nếu như không phải gian tế, vậy bọn hắn có thể đường hoàng hành động, không cần tận lực xóa đi tung tích. Nhưng các cao tầng lại làm như vậy, rất khó để cho người ta không nghi ngờ. Còn có liền là cung chủ, nếu là nhớ không lầm, cung chủ thường xuyên tại hắn trong sân tiến hành bói toán loại hình hoạt động. Hiện tại hắn lưu tại sân nhỏ, sẽ không phải là tiến hành bói toán. Trước mắt còn không cách nào hoàn toàn kết luận, cần chờ đợi tiến một bước điều tra. Bất quá có Long vệ tra ra một chút kỳ quái manh mối, một chút cao tầng bên ngoài mở tài khoản bên trong thường xuyên có bút lớn tài chính rót vào, với lại đều là ngoại cảnh chuyển khoản. Ân. Sở Huyền tâm thần khẽ nhúc đích, Vạn Thánh Cung cao tầng ở bên ngoài mở tài khoản. Bản thân cái này liền là chuyện rất kỳ quái, bởi vì làm Vạn Thánh Cung cao tầng, tài khoản của bọn họ đều là thuộc về Vạn Thánh Cung. Làm đỉnh tiêm cổ võ giả, tiền tài đối bọn hắn tới nói chỉ là vài con số. Lại thêm thân phận tôn quý, bọn hắn cơ bản làm cái gì đều không cần dùng tài khoản của chính mình, toàn bộ đều sử dụng Vạn Thánh Cung tài khoản. Đương nhiên, cũng không phải là nói bọn hắn không có cá nhân tài khoản, nhưng những cái này người tài khoản cơ bản cũng sẽ không vận dụng. Mà bây giờ bọn hắn không chỉ có mở mới tài khoản, hơn nữa còn có ngoại cảnh chuyển khoản. Điểm ấy liền rất đáng được hoài nghi. Tra được tài chính nơi phát ra sao? Còn có những cái kia tài khoản vấn đề, tạm thời không cách nào tra được, những cái kia tài khoản đều rất ẩn nấp, áp dụng cũng đều là người khác thẻ căn cước. Long vệ hồi báo chuyện này, để Sở Huyền kết luận bọn hắn bao nhiêu là có chút vấn đề. Dù là không cách nào xác nhận vì gian tế, nhưng có thể xác định bọn hắn cùng ngoại cảnh có một ít liên hệ. Về phần là quan hệ như thế nào, vậy thì phải tiếp tục thâm nhập sâu điều tra. Thiếu gia, cần đem những cái kia cao tầng bắt sao? Không, tại không có tuyệt đối chứng cứ trước đó tuyệt không thể hành động thiếu suy nghĩ, không phải đến lúc đó giải thích không rõ ràng, ngược lại sẽ để Sở gia trở thành mục tiêu công kích. Mặc dù hoài nghi, nhưng bây giờ còn không thể hành động. Sở gia bởi vì hắn đoạn thời gian gần nhất hành động, đã sớm bị rất nhiều người để mắt tới. Nếu là ở lúc này náo ra ô long sự kiện, đối thủ khẳng định sẽ bắt lấy điểm ấy nhược điểm, đối Sở gia triển khai công kích. Tiếp tục điều tra. Là Sở Huyền cúp điện thoại, suy nghĩ chuyện này. Long vệ năng lực làm việc hắn là yên tâm, nhưng bây giờ thời kỳ phi thường, Vạn Thánh cung cao tầng làm việc cũng rất bí mật, muốn thời gian ngắn điều tra ra, chỉ sợ cũng phi thường khó khăn. Như vậy thì chỉ có thể tiếp tục vận dụng hệ thống theo dõi, tài năng tại thời gian ngắn nhất điều tra rõ ràng. Nghĩ đến liền làm, lúc này cho dưới hệ thống theo dõi đặt chỉ lệnh, toàn phương vị giám sát Vạn Thánh cung cao tầng, tra rõ bọn hắn tất cả thông tin ghi chép, hoạt động quy tích các loại. Sở thiếu thế nào? Lý Nhan Du tỉnh lại, nhìn thấy hắn ngồi ở giường bên cạnh suy nghĩ sự tình gì, liền hỏi thăm một chút. Sở Huyền quay đầu, nhìn thấy hai mắt mông lung Lý Nhan lười biếng duỗi lưng một cái, giống như hồn nhiên bé mèo Kitty, khắp nơi tràn ngập sức mê hoặc chí mạng. "Ân, luyện công buổi sáng đã đến giờ." "A." Sở thiếu ngươi đối mặt nhào tới Sở Huyền, Lý Nhan kinh hô âm thanh, sau đó cả người bị dìm ngập. Chương 538, thần ý tiểu niếp niếp muốn đột phá. Bốn chương 538, thần ý tiểu niếp niếp muốn đột phá. Bốn sáng sớm đỉnh giữa hồ cũng không có bao nhiêu nữ chủ tại, bởi vì hiện tại đại bộ phận đều tại tu luyện. Từ khi đi vào đế đô về sau, Lý Nhan mang theo các nàng ra ngoài dạo qua một vòng trở về. Có lẽ là nhận đến một ít kích thích, hiện tại đối tu luyện sự tình rất chăm chỉ, để Sở Huyền cảm thấy có chút bị không ở cũng không phải là nói tu luyện không tốt, mà là hắn Thiên Nguyên Đan bị không ở à. Mỗi lần Thiên Nguyên Đan lúc dùng hết đều có thể hắn muốn, khiến cho hắn hiện tại cũng không có gì tồn kho. Ân, đến tìm thời gian làm điểm huyết linh chi, tiếp tục luyện chế Thiên Nguyên Đan. Lại nói Mộ Dung Vân nha đầu kia thiên phú rất có thể, muốn hay không lắc lư tới hỗ trợ luyện chế đan dược. Bất quá nghĩ lại, trước mắt có một người khác tuyển a. Thần ý tiểu Niếp Niếp. Tiểu Niếp Niếp làm thần y liễu, mỗi ngày cùng dược liệu liên hệ, luyện đan chi đạo cũng là phi thường cao minh. Bình thường đan dược giao cho nàng luyện chế, hoàn toàn không có vấn đề. Huống chi đối phương ngay tại hắn cung vương phủ, với lại liền là có sẵn miễn phí sức lao động. Ân, không hảo hảo lợi dụng, đây chẳng phải là lãng phí? Lãng phí là đáng xấu hổ, kiên quyết không thể làm. Tại đình giữa hồ nhàn nhã gác chân thưởng cá tiểu Niếp Niếp dùng mình một cái, luôn cảm thấy bị tràn đầy ác ý để mắt tới là chuyện gì xảy ra. Kỳ quái, chẳng lẽ là cảm mạo? Tiểu Niếp Niếp nói thầm lấy, để vừa mới trình diện Sở Huyền kém chút cười. Lấy ngươi lục địa thần tiên nhị trọng tu vi, nếu là còn có thể cảm mạo, vậy liền thật là sống lâu gặp a tu vi đến loại trình độ này, bình thường bệnh căn vốn không khả năng xuất hiện. Cái gì cảm mạo nóng sốt loại hình căn bản không tồn tại. Tiểu Niếp Niếp, muốn cái gì đâu? Sở Huyền mỉm cười đi qua, nụ cười kia liền cùng lao sói sáng gặp được tiểu hồng mạo giống như. Tiểu Niếp Niếp nghe được thanh âm liền quay đầu, trông thấy hắn thời điểm, càng phát giác loại cảm giác quái dị kia rất rõ ràng. Sẽ không phải là hắn đang đánh mình chủ ý a? Không có, không có gì. Tiểu Niếp Niếp hoàn toàn không cách nào bưng lên thần y giá đỡ, bởi vì tại Sở Huyền dạng này lại yêu nghiệt trước mặt, nàng liền là cái cặn bã. Cứ việc nàng đã là mấy trăm tuổi lớn tuổi la lị, thân cao còn chưa đủ 1m5, nhưng nhân gia sẽ không thương hương tiếc ngọc nhà, khẳng định sẽ nghĩ đến pháp tử trưởng trị nàng. Bị lưu tại cung vương phủ thời điểm, nàng liền đã làm vô số tưởng tượng, biết mình thời gian khổ cực chỉ sợ là một đới. Đương nhiên, đằng sau thông qua Lý Nhan các nàng nói chuyện, biết tất cả nữ chủ đều có thể lắng nghe đến tiếng lòng, nàng cũng cảm thấy dễ dàng rất nhiều. May mắn mình không phải đặc thù nhất một cái kia, không phải chết như thế nào cũng không biết. Sống được lâu, lịch duyệt cũng liền phong phú điểm. Trong lịch sử xuất hiện rất nhiều đặc thù người, những người kia bình thường đều không được chết tử tế, cho nên nàng không nghĩ mình trở thành đặc thù nhất người kia. Không phải ngày nào Sở Huyền biết khẳng định sẽ giết chết nàng, nhưng tất cả nữ chủ đều có thể lắng nghe đến tiếng lòng, liền cho nàng một loại cảm giác an toàn. Tại cung vương phủ ở còn thói quen a. Sở Huyền vẫn như cũ mỉm cười, tại bên người nàng tọa hạ, rất là quan tâm bộ dáng. Cái này, rất tốt, có chuyện gì ngươi nói thẳng a, bộ dạng này ta có chút hoảng a. Nàng ngay cả lão nương dạng này thường nói cũng không dám mạo hiểm đi ra. Thật sự là rất hoảng. Kỳ thật cũng không có chuyện gì, liền là ngươi luyện đan kỹ thuật cũng rất tốt, đúng không? Đúng a, thế nào? Tiểu Niếp Niếp thấp giọng trả lời, bất an hướng bên cạnh rời một chút xíu. Khu cụ ngươi nhìn a, ngươi tại cung vương phủ đâu, ăn mặc, dùng ở tất cả đều là bản thiếu gia có phải hay không đến thanh toán chút đại giới? Không cần ngươi làm quá phức tạp sự tình, giúp bản thiếu gia luyện đan, như thế nào? Cái gì? Giúp ngươi luyện đan? Tiểu Niếp Niếp ngây ngẩn cả người, cũng chỉ là chuyện đơn giản như vậy sao? Luyện đan cái gì? Nàng bản thân liền rất có hứng thú, dù sao nghề nghiệp còn tại đó mà. Nếu như chỉ là luyện đan, cái kia hoàn toàn không có vấn đề. Thật không hiểu rõ chút chuyện nhỏ này hắn thế nào hoàn thần thần bí bí. Sở Huyền nếu là biết ý nghĩ của nàng, khẳng định được đến một câu muội tử, ngươi quá ngây thơ rồi. Rất tốt, đây là đan phương, ngươi tốt nhất luyện đan a cùng vương phủ đưa ra đến một gian phòng luyện đan, tài liệu cái gì đều chuẩn bị xong. Như vậy đi, mỗi ngày luyện 180 viên thuốc là được rồi.
180 khỏa, nghe tới cũng không khó khăn dáng vẻ.
Nhưng mà nhìn xem Sở Huyền lấy ra đan phương, Tiểu Niếp niếp mặt đen.
Qua loa.
Liền biết gia hỏa này không có hảo tâm như vậy, những này đan phương đều rất chân quý, luyện chế cần thời gian cũng là dài đằng đẵng. Nhanh nhất đều cần 10 cái giờ đồng hồ. Mà luyện chế một lò đan dược, bình thường đều là 9 quả. Cũng liền nói, nàng đến đồng thời thao tác 10 cái đan lô, tài năng đạt thành yêu cầu của hắn. Lao Thiên A, hàng nói xét đánh chết cái này tên không có lương tâm a. Nhà tư bản đều không hắn hung ác như thế. Hảo hảo cố gắng, bản thiếu gia rất chờ mong các loại. Sở Huyền đang nói, nàng đội vàng mở miệng đánh gãy. Thế nào? Tiểu Niếp Niếp nghĩ, nói ra, giúp ngươi luyện đan cũng có thể, nhưng có một điều kiện, ngươi phải giúp ta đột phá đến lục địa thần tiên tam trọng.
Cái gì?
Ngươi muốn đột phá đến lục địa thần tiên tam trọng?
Trời ạ, ngươi biết độ khó kia có bao nhiêu cao sao?
Thật không ngại đưa ra yêu cầu như vậy.
Sở Huyền trừng to mắt, tựa hồ nghe đến phi thường chuyện bất khả tư nghị.
Nàng vậy mà muốn đột phá sự tình. Đột phá đến lục địa thần tiên tam trọng cũng không có đơn giản như vậy à, cần đối với tiên địa có càng nhiều cảm ngộ, còn cần rất nhiều tài nguyên, đây chính là vô cùng khốn.
A,
đối bản ít đến nói giống như không có nha.
Khu cụ hí kém chút qua, không phải liền là lục địa thần tiên tam trọng, tay cầm đem bóp tiểu niếp niếp.
Cho nên trợ giúp người đột phá đối với ngươi mà nói căn bản là không có gì độ khó, nhưng ngươi vì sao làm ra khoa trương như vậy biểu lộ, khiến cho lão nương đều có điểm không hảo ý, cảm thấy thật sự là rất quá đáng yêu cầu đâu. Lại nói giúp nàng đột phá dùng cái gì đồ vật tương đối tốt?
Nàng chủ tu ý đạo, không bằng dùng thiên ý thánh điện.
Sở Huyền nghĩ đến giúp nàng đột phá sự tình, mà lắng nghe đến tiếng lòng, tiểu niếp niếp trong nháy mắt liền kích động.
Thiên ý thánh điện?
Dĩ nhiên là trong truyền thuyết thiên ý thánh điện.
Nếu quả thật có vật kia, nói không chừng nàng thật có thể rất nhanh đột phá đến lục địa thần tiên tam trọng, dù sao đây chính là tồn tại ở trong truyền thuyết ý đạo thánh điện.
Tại ý đạo bên trong, cái kia chính là tuyệt đối trần nhà, không có bất kỳ vật gì có thể siêu việt nó.
Bất quá thiên ý thánh điện có chút tỉ vết, bản thiếu gia đến cải tạo một cái mới được.
Vừa kích động tiểu niếp niếp nghe được cái này tiếng lòng, trực tiếp cho cả sẽ không.
Thiên ý thánh điện có tỉ vết, với lại ngươi còn có thể cải tạo.
Nghe nhầm, nhất định là xuất hiện nghe nhầm rồi a.
Chương 539, thân ý muội tử, ta muốn, ta muốn.
Một chương 539, thân ý muội tử, ta muốn, ta muốn.
Một thiên ý thánh điện là cái gì?
Trong truyền thuyết tại 3000 năm trước, một vị cử thế vô song ý đạo cường giả tấn thăng lục địa thần tiên, làm sao lượt ngũ hồ tứ hải, từng tận thế gian bách ảo, đánh hạ thế gian bách bệnh, cuối cùng bế quan tiềm tu nghiên cứu ra được ý đạo thánh điện. Bằng vào thiên ý thánh điện, cường giả kia một đường tấn thăng đến lục địa thần tiên cửu trọng.
Đối, liền là lục địa thần tiên cửu trọng, tại đương thời bị cho rằng là đệ nhất thiên hạ cường giả.
Mặc dù không biết tại sao đối phương tại tấn thăng đến lục địa thần tiên cửu trọng sau liền mai danh nhận tích, nhưng hắn sáng tạo ra thiên ý thánh điện, bị vô số ý đạo cổ võ giả phụng làm chí bảo.
Truyền thuyết chỉ cần đạt được thiên ý thánh điện, liền có thể một đường tấn thăng lục địa thần tiên cửu trọng, trở thành cử thế vô song cường giả.
Đáng tiếc 3000 năm thời gian trôi qua, vẫn không có người nào có thể tìm kiếm được thiên ý thánh điện. Bây giờ vậy mà từ Sở Huyền tiếng lòng nghe được đến thiên ý thánh điện, có thể nào không để cho nàng chấn kinh?
Càng thêm kiếp sợ, dĩ nhiên là hắn nói thiên ý thánh điện có tỉ vết.
Điên rồi đi. Đây chính là 3000 năm trước ý đạo cường giả hao phí suốt đời tâm huyết nghiên cứu ra được thánh điện, làm sao lại có tỉ vết?
Đáng tiếc nàng hiện tại cũng không biết Sở Huyền để mảnh, chỉ có thể ở trong lòng suy nghĩ lung tung.
Giúp ngươi đột phá ngược lại là không có vấn đề gì, như vậy đi, ngươi trước luyện đan một tháng.
Một tháng sau nếu là có thể để bản thiếu gia hài lòng, liền giúp ngươi đột phá, như thế nào?
Có biện pháp trợ giúp đối phương đột phá, vậy thì đồng nghĩa với nắm nàng mệnh mạch ra Sở Huyền là không có chút nào hoảng, với lại thiên ý thánh điện bật kia vẫn phải cải tạo, không phải cuối cùng sẽ sinh ra một chút tai hại, không tốt lắm.
Cái này
liền không thể hiện tại sao?
Tiểu Niếp Niếp xoắn xuýt được sủng ái đều nhíu chung một chỗ, nàng muốn hiện tại liền đạt được thiên ý thánh điện a. Sở Huyền cười ha hả nói ra, gấp gáp như vậy làm cái gì, ăn một miếng không thành đại mập mạp, ngươi bây giờ đột phá cũng không nhất định có thể đột phá 1m5 á, cho nên đừng có gấp, hảo hảo luyện đan.
Như vậy đi, các loại một tháng sau, không chỉ có giúp ngươi đột phá, trả lại cho ngươi một kiện thần binh lợi khí, như thế nào?
Thần binh lợi khí?
Tiểu Niếp Niếp thoáng sửng sốt một chút, thần binh lợi khí cái gì, nàng giống như cũng không thiếu a, làm sao?
Không cần.
Muốn?
Muốn?
Ta muốn.
Tiểu Niếp Niếp trước tiên hoàn hồn, không cần liền là kẻ ngu.
Được không một kiện thần binh lợi khí, đó là nhiều có lời sự tình, nếu là cự tuyệt, nàng nên kiểm tra lại mình đầu óc.
Rất tốt, vậy liền hảo hảo nỗ lực a.
Sở Huyền mỉm cười nói, thần binh lợi khí cái gì, hắn thấy cũng không có nhiều giá trị a, vẫn là trước lắc lư đối phương giúp mình luyện đan, về phần thiên ý thánh điện cải tạo, không chỉ có phải đem tỉ vết sửa chữa phục hồi tốt, hơn nữa còn đến thêm điểm liệu mới được.
Mặc dù hắn chướng mắt thiên ý thánh điện, nhưng cũng biết bộ này thánh điện trọng yếu bậc nào, hơn nữa còn có cấp độ sâu hàm nghĩa.
Tùy tiện giao cho tiểu Niếp Niếp, hắn điên rồi phải không?
Bất động chút tay chân, đây tuyệt đối là đại thông minh.
Vậy bây giờ đi phòng luyện đan.
Tốt tốt tốt.
Tiểu Niếp Niếp cảm giác động lực 10 phần, thiên ý thánh điện đang hướng về mình mà ra.
Nàng vô cùng lo lắng bọn tới phòng luyện đan, nhưng mà tới đó xem xét thời điểm, trợn tròn mắt.
Cái này,
một loạt 10 cái đan lô, với lại bên cạnh những dược liệu kia,
chồng chất như núi.
Cái này mẹ nó là đem mình làm trâu ngựa dùng sao?
Nhiều như vậy dược liệu luyện đan, đến luyện chế thành bao nhiêu a, rất hoài nghi cái kia xú gia hỏa là muốn đem mình xem như người máy sử dụng, cho hắn đem những này dược liệu đều luyện chế xong.
Không hề nghi ngờ, những dược liệu này luyện chế xong lời nói, chí ít cần 2 tháng.
Được rồi,
ngược lại một tháng sau liền có thể đạt được thiên y thánh điện, một tháng này phải cố gắng điểm a, nhưng mà Sở Huyền nếu là biết ý nghĩ của nàng, nhất định phải nói nàng lao la lị ý nghĩ quá ngây thơ. Mới dược liệu đã trên đường, lập tức liền đưa đạt. Thật đáng tiếc, nếu có thể đem bạn đàn các mộ dung vân cũng lắc lư tới, vậy thì càng tốt hơn. Hộ quốc chiến thần tuyển bạt còn có hơn 2 tháng liền mở ra, mà trăm năm chi chiến cũng sắp. Tại trăm năm chi chiến tiến đến trước đó, nhất định phải nắm giữ đủ nhiều đan dược, hơn nữa còn đến tăng lên sở gia cùng người bên cạnh tu vi, dạng này mới có thể có điểm bảo hộ. Cho nên hắn thật rất cần đại lượng luyện đan cao thủ, vạn đan các là rất không tệ lựa chọn, hiện tại cũng là tứ phương liên minh một thành viên. Cần phải đem hắn trong tay đan phương giao cho vạn đan các, cái kia quả quyết không có khả năng. Dù sao hắn chân chính cần những đan dược kia quá mức quý giá, đan phương chỉ có thể nắm giữ tại số người cực ít trong tay, hoặc là dứt khoát chính hắn luyện chế những đan dược kia. An bài tốt tiểu Niếp Niếp sự tình sau, Sở Huyền liền mở ra hệ thống theo dõi xem xét nhân vật chính tình huống. Nhân vật chính lần trước đang kiểm tra xong thân thể sau, cuối cùng là buông lòng rất nhiều. Thiên Đô Pháp Vương cảm thấy rất khả năng liền là Thiên Ma Thánh Dược nguyên nhân, dẫn đến Diệp Phàm trưởng ra đồ chơi kia. Bất quá đừng lo lắng, cung chủ hẳn là sẽ có biện pháp giải quyết. Với lại hắn phải đi tìm cung chủ nói một chút chuyện này, Thiên Ma Thánh Dược đều có quỷ dị như vậy di chứng, về sau phải chú ý à, tiến về không thể cho đã mất đi đại bảo bối đệ tử sử dụng, không phải mọc ra tiểu bảo bối, vậy liền bực mình. Diệp Phàm vẫn tại tu luyện, công pháp tu luyện vẫn như cũng là Quỷ Hoa Trừ Tà Kiếm Điện. Cái này không kiếm điện, ở trên trời đều thích Ca Mâu Ni xem ra cũng là cực kỳ cường đại bí tịch võ công, thậm chí so cung chủ tu luyện Thiên Ma Thánh Kinh còn cường đại hơn. Diệp Phàm có thể nắm giữ võ công như thế bí tịch, chỉ có thể nói là cơ duyên của hắn quá cường đại. Hắn cũng không định cướp đoạt bộ công pháp kia, bởi vì muốn tu luyện Quỷ Hoa Trừ Tà Kiếm Điện, trước được tự phế võ công. Hắn thật vất vả trở thành lục địa thần tiên tam trọng, làm sao bỏ được tự phế võ công đâu. Nhưng mà liền xem như lấy nhãn lực của hắn, cũng hoàn toàn không cách nào nhìn ra Quỷ Hoa Trừ Tà Kiếm Điện quỷ dị chỗ. Chỉ có thể nói hệ thống lao ca năng lực đưa hãn, làm ra công pháp ngay cả lục địa thần tiên đều không thể xem thấu. Tiểu Diệp à, hảo hảo tu luyện, Quỷ Hoa Trừ Tà Kiếm Điện tuyệt đối là ngươi đời này có khả năng tìm tới công pháp mạnh nhất. Hiện tại thương thế gần như hoàn toàn khôi phục, tu vi cũng khôi phục lại thất phẩm võ giả, lại nhiều ăn chút thiên ma thánh dược, rất nhanh liền có thể triệt để chữa trị. Thiên Đô Pháp Vương nói như thế, Diệp Phàm tự nhiên là hoàn toàn nghe lệnh. Ngược lại mọc ra đồ chơi kia, về sau làm giải phẫu là được rồi. Việc cấp bách vẫn là trước tăng cao tu vi, chờ hắn thực sự trở thành cường giả, tỉ như trở thành cảnh giới tiên điên, hoặc là tông sư, thậm chí cả đại tông sư thời điểm, nhất định có thể đem Sở Huyền tên kia hung hăng giẫm tại dưới chân. Hắn Diệp Phàm mới là thế giới này chúa tể, mới là cái kia chí cao vô thượng nhất tồn tại, không ai có thể siêu việt hắn. Sở Huyền rất nhiều xoa sao, thiên phú rất mạnh sao? Ha ha, không cách nào trưởng thành thiên tài, chẳng qua là bụi bặm lịch sử thôi. Chương 540, nhanh chóng tăng cao tu vi biện pháp. Hai chương 540, nhanh chóng tăng cao tu vi biện pháp. Hai sư phụ, nhân gia làm như thế nào nhanh chóng tăng cao tu vi? Kết thúc ngắn ngủi tu luyện, Diệp Phàm có chút nhục trí, bĩu môi hỏi thăm. Thiên Đô Pháp Vương nhìn xem hắn bộ dáng, có như vậy trong nháy mắt muốn nói, mẹ nó, mặc dù mọc ra cái kia tiểu bà bối, nhưng người tốt xấu là cái nam nhân, có thể hay không có chút nam tử khí khái? Chu chu mỏ cái gì? Đó là manh muội tử mới nên có hành vi, ngươi một đại nam nhân thật không thích hợp a, mặc dù từ một số phương diện tới nói, ngươi đã là nữ nhân, thậm chí liền lên nửa người cũng đều mọc ra nữ tính đặc lưu đặc thủ, nhưng ngươi bản chất là cái nam nhân a. Nũng nịu giả ngây thơ cái gì, thật không có chút nào dựng, rất dễ dàng sẽ bị người đánh chết. Bất quá tốt xấu hiện tại là đệ tử của hắn, hơn nữa còn là cùng chủ phi thường xem trọng nhân tài, biết tâm chỉ đạo mới là. Hắn nghĩ nghĩ, nói ra, từ ngươi tu luyện Quỷ Hoa Trừ Tà Kiếm Điện đến xem, đó là tuyệt đối là cấp cao nhất kiếm tu công pháp, đúng tiến độ tu luyện, trở thành cảnh giới tiên tiên cũng chỉ là vấn đề thời gian. Mặc dù biết muốn trở thành cảnh giới tiên tiên, vẫn phải đối với thiên địa có một ít cảm ngộ, nhưng hắn cảm thấy không phải cái gì vấn đề. Bởi vì Diệp Phàm ở phương diện này tựa hồ có thiên độc hậu thiên phú, cũng còn không trở thành cảnh giới tiên tiên, liền đã đối với thiên địa có một chút điểm cảm ngộ. Đợi một thời gian, hắn nhất định có thể bước vào cảnh giới tiên tiên, từ đó nhất phi trùng thiên, tại cổ võ trên đường càng chạy càng xa. Nhưng mà liền tình huống trước mắt đến xem, thương thế hắn vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, cửu dương chi thể cũng giống như vậy, ngắn lúc muốn bước vào cảnh giới tiên tiên, ít nhiều có chút phiền phức. Chẳng lẽ liền không có những biện pháp khác sao? Diệp Phàm rất bực bội, Sở Huyền hiện tại cũng không biết là tu vi gì, rất có thể là cảnh giới tiên tiên bên trong cường giả đỉnh cao, thậm chí có thể là cảnh giới tông sư. Đồng dạng tuổi tác, hắn không cho rằng mình so Sở Huyền kém ở nơi đó. Có lẽ chỉ là bởi vì không có cơ duyên, không có sở ra cái kia khổng lồ tài nguyên, cho nên hắn còn không cách nào cấp tốc trở thành cảnh giới tiên tiên. Như mình có Sở Huyền điều kiện kia, chỉ sợ hiện tại đã là lục địa thần tiên a. Đã không có tài nguyên, lại muốn nhanh chóng tăng cao tu vi, chỉ có thể xin giúp đỡ Thiên Đô Pháp Vương. Thiên Đô Pháp Vương thế nhưng là cường giả đỉnh cao, vẫn là lục địa thần tiên, hắn nhất định có biện pháp. Có thể bái nhập Thiên Đô Pháp Vương môn hạ, thật sự là vận hạnh, cũng chính là mình chiến thắng Sở Huyền mấu chốt, so Thiệu Dương trưởng lão Chi Lưu cần phải cường đại rất nhiều. Đối với trở thành Thanh Vân Kiếm Tông nội môn đệ tử, hắn hiện tại cũng không có nhiều như vậy ý nghĩ. Bởi vì Thiệu Dương trưởng lão cũng vẹn vẹn chỉ là đại tông sư tu vi, so Thiên Đô Pháp Vương cần phải kém nhiều. Lại nói, Thiên Đô Pháp Vương thế nhưng là đến từ Thiên Ma Cung cường giả đỉnh cao. Thiên Ma Cung ở trên trời đều thích Ca Mâu Ni trong miệng, cũng là một cái cường đại đến cực điểm thế lực, tuyệt đối không so Thanh Vân Kiếm Tông kém. Cho nên tương lai trưởng khống Thiên Ma Cung mới là hắn chân chính hẳn là suy tính sự tình. Thiên Đô Pháp Vương nghe xong, muốn đi đường tắt sao? Đối ma đạo võ giả tới nói, đi đường tắt là phi thường bình thường sự tình. chỉ bất quá loại kia đường tắt thật thích hợp với Diệp Phàm sao? Hắn cũng không rõ ràng, bởi vì Quý Hoa trừ Tà Kiếm Điện giống như cũng không phải công pháp ma đạo. Cho Diệp Phàm đi như thế đường tắt, hắn cũng không biết đến tột cùng có thể thành công hay không. Kỳ thật biện pháp cũng không phải không có, chỉ là sợ ngươi không tốt lắm tiếp nhận. Thiên Đô Pháp Vương nói rất chuyện, cái gọi là đường tắt, nhất định không phải cái gì đồ tốt. Nhưng mà Diệp Phàm lại nói thẳng, sẽ không. Chỉ cần có thể tăng cao tu vi, biện pháp gì đều có thể. Đã ngươi nói như vậy, vậy ta liền cho ngươi cung cấp một đầu đường tắt. Về phần có đi hay không, liền nhìn chính ngươi. Thiên Đô Pháp Vương âm thầm gật đầu, hắn kiên trì, vậy liền cho hắn cung cấp. Đa tạ sư phụ. Diệp Phàm mừng rỡ, đội vàng quỳ xuống bái tạ. Thiên Đô Pháp Vương đem hắn dịu dắt đứng lên, rồi nói ra, Thiên Ma Cung có một bí pháp, có thể dùng để nhanh chóng tăng cao tu vi, chỉ là thế nhân không quá có thể tiếp nhận thôi. Sư phụ, không biết là dạng gì phương pháp? Diệp Phàm cũng hỉ, Thiên Ma Cung bí pháp, cái kia hẳn là vô cùng cường đại. Nếu như có thể đạt được dạng này bí pháp, vậy hắn liền có thể trong thời gian ngắn nhất thành tựu cảnh giới tiên thiên. Một khi bước vào cảnh giới tiên thiên, chân khí sinh ra chất biến, hắn chẳng phải nhất phi trùng thiên sao? Chờ hắn quật khởi về sau, nhất định phải đi treo lên đánh Sở Huyền. Tốt nhất là đem tên kia giết, đem hắn bên người tất cả mỹ nữ đều đoạt tới. Còn có Giản Thanh, Thu Vũ Tâm bọn người, những cái kia với hắn mà nói đều là phản đồ a. Đi đến hắn mặt đối lập, vậy thì nhất định phải giết chết. Đang lộng trước khi chết, nhất định phải hảo hảo tra tấn các nàng một trận, để các nàng hối hận cùng mình đối nghịch. Biện pháp chính là cưỡng chế hấp thụ cổ võ giả chân khí, hiệu quả rất không tệ. Thiên Ma Cung ở phương diện này nghiên cứu thế nhưng là phi thường xuất sắc, cũng chính là như thế, Thiên Ma Cung tài năng tại lần lượt bị chèn ép sau nhanh chóng quật khởi. Bất quá cũng bởi vậy, Thiên Ma Cung trở thành chuột chạy qua đường, người người đều đánh. Mặc kệ Hạ Quốc cổ võ giới vẫn là toàn cầu cổ võ liên minh, chỉ cần là cái cổ võ giả, nhìn thấy ma đạo võ giả, vậy cũng là đem đối phương xem như địch nhân, trừ cho sướng. Ma đạo võ giả cho toàn cầu cổ võ giới mang tới tổn thương, thật sự là quá to lớn, bất luận cái gì cổ võ giả đều không thể tiếp nhận. Mỗi một lần ma đạo võ giả tàn phá bừa bãi thời điểm, toàn cầu cổ võ giới đều chắc chắn tao ngộ trọng đại đả kích, bao nhiêu nhân thê ly tử tán, cửa nát nhà tan. Ma đạo võ giả có thể vì một câu tranh cãi, vì một chút xíu không có ý nghĩa tài nguyên, liền cướp bóc đốt giết, cùng ác ôn không có gì khác biệt. Cưỡng chế hấp thụ cổ võ giả chân khí. Diệp Phàm ánh mắt sáng lên, lại còn có loại biện pháp này. Vậy cần phải so Thái Âm Bổ Dương loại hình phương pháp dứt khoát nhiều. Không sai, bị cưỡng chế hấp thụ chân khí cổ võ giả, tu vi nhất định hạ xuống, thậm chí biến thành phế nhân. Thiên Đô Pháp Vương đem hậu quả nói rõ ràng. Nào có thể đoán được, Diệp Phàm nói thẳng, không quan trọng, cái gọi là nhất tướng công thành vạn cốt khô. Thành công con đường luôn luôn dùng trắng như tuyết bạch cốt lát thành mà thành. Có thể làm người nhà thành tựu trải bằng con đường, đó là bọn họ vinh hạnh. Coi người ta đứng đỉnh núi thời điểm, bọn hắn sẽ chỉ sùng bái nhân gia, sẽ chỉ tôn sùng nhân gia. Thiên Đô Pháp Vương nghe được dạng này ngôn luận đều kinh ngạc, mặc dù Thiên Ma Cung người đều biết bọn hắn là tà ác một phương, nhưng cũng thật rất ít người loại suy nghĩ này. Mà Diệp Phàm nói như thế dứt khoát, thật giống như hắn từ rất sớm trước kia liền mang theo ý nghĩ như vậy. Mẹ nó, đến cùng ai mới là ma đạo võ giả? Cùng hắn bắt đầu so sánh, cảm giác mình đều thiện lương rất nhiều nha. Hắn lại làm sao biết, Diệp Phàm trước kia chế tạo Long Vương Điện, cũng không phải liền là tuân theo dạng này lý niệm. Máu tươi, đây không phải là tà ác, mà là vinh dự. Long Vương Điện thành công, liền là dùng vô số xương trắng đắp lên mà thành. Tốt, đã ngươi nguyện ý, vậy ta liền giao cho ngươi phương pháp. Các loại học được về sau, ra ngoài săn giết cái khác cổ võ giả. Chương 541, nhân vật chính đồng chí là Hắc Hoa sao? Ba chương 541, nhân vật chính đồng chí là Hắc Hoa sao? Ba có thể cấp tốc tăng cao tu vi, Diệp Phàm chắc chắn sẽ không do dự. Không dùng được chính là dạng gì biện pháp, chỉ cần có thể tăng cao tu vi, cái kia đều tại lựa chọn của hắn phạm vi bên trong. Cưỡng ép hấp thụ cái khác cổ võ giả chân khí lại như thế nào? Chỉ cần mình có thể trở thành cường giả, coi như hiện tại gánh vác một chút nêu danh. Nhưng khi mình trở thành cử thế vô song cường giả, trở thành cổ võ giới trí cao vô thượng tồn tại thời điểm, ai có thể đối với mình khoa tay múa chân? Có dám phản kháng hắn, trực tiếp giết liền là, giết đến tất cả mọi người thần phục mới thôi. Lại nói, đến loại kia thời điểm, nói không chừng còn sẽ có vô số người quỳ liếm mình, cho là mình lựa chọn là chính xác nhất. Cho dù là bọn họ nội tâm khó chịu, cũng chỉ dám ở vụ trộm nói nói xấu, có ai dám ở ngay trước mặt hắn nói. Long Vương Điện liền là như thế kiến tạo tại hắn vừa tới cảnh ngoại thời điểm, không phải cũng là cái nhỏ cặn bã à. Cho nên vận dụng rất nhiều ngoại nhân xem ở là dơ bẩn đến cực điểm thủ đoạn, cũng xác thực nhận đến vô số người phỉ nổ. Nhưng làm hắn trở thành uy phong lấm lấm Long Vương thời điểm, phỉ nổ âm thanh biến mất, chỉ còn lại có tán mỹ. Sư phụ, nhân gia nhất định sẽ cố gắng. Nhân gia cam đoan với ngươi. Ngươi cũng đừng bảo đảm. Thiên Đô Pháp Vương kèm chút nhịn không được phun ra, cố gắng phải cố gắng, về phần nói rất mập mờ giống nhau sao. Khiến cho giống như vốn Thích Ca Mâu Ni cùng ngươi có cái gì không thể không nói cố sự một dạng, rất đáng sợ đó à. Đi, hiện tại liền truyền thụ cho ngươi. Cố nén buồn nôn, Thiên Đô Pháp Vương vẫn là truyền thụ hắn hấp thụ người khác chân khí pháp môn. Đối cổ võ giả tới nói có một chuyện rất kỳ quái, cái kia chính là nghiêm chỉnh tu luyện, tốc độ phi thường chậm chạp, rất khó học được. Nhưng nếu như là bảng môn tà đạo, cái kia tại rất ngắn thời gian liền có thể học được. Nhất là nhân vật chính loại này tồn tại. Tu luyện bảng môn tà đạo, vậy căn bản liền là hạ bút thành văn, cơ hồ là một điểm liền thông, trong khoảnh khắc liền có thể học được. Chỉ đơn giản như vậy sao? Từ phía trên đều Thích Ca Mâu Ni trên thân thử một cái dưới, Diệp Phàm cảm giác không có gì độ khó. Chỉ có thể nói ngươi thiên phú xác thực rất tốt. Thiên Đô Pháp Vương khẽ gật đầu, để Diệp Phàm ở trên người hắn thử một chút, cũng là muốn nhìn xem Diệp Phàm thiên phú đến tuột cùng tới trình độ nào. Sự thật chứng minh, Diệp Phàm thiên phú xác thực rất khủng bố, phương pháp này người bên ngoài cần nửa tháng tài năng nắm giữ, nhưng hắn không đến 10 phút đồng hồ liền triệt để nắm giữ, đều đã có thể từ trên người hắn hấp thụ ném một cái ném chân khí. Nếu là mình tại không biết rõ tình hình tình huống dưới không có phản kháng, cuối cùng rất có thể bị hắn hấp thụ xong tất cả chân khí. Đương nhiên, vậy cần thời gian dài đằng đẵng. Vĩnh viễn đừng xem nhẹ lục địa thần tiên chân khí khối lượng, đây chính là kinh khủng đến cực điểm, như là Vương Dương đại hải bình thường. Chính là nhân vật chính bậc hắc, muốn hoàn toàn hấp thụ, cũng phải hao phí đại lượng thời gian. Với lại lục địa thần tiên mà, tiên thiên chân khí tại thể nội tự hành vận chuyển, hao tổn một chút xíu đều có thể cấp tốc tự hành bổ sung trở về. Hắn bây giờ bị Diệp Phàm hấp thụ rơi một điểm chân khí kia, đã triệt để bổ sung trở về, nửa điểm áp lực đều không có. Sư phụ, vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu a. Đạt được thần diệu như thế pháp môn, Diệp Phàm chỗ đó còn ngồi được vững, thậm chí hắn đều muốn trực tiếp tìm tới Sở Huyền, đem hắn chân khí cho hấp thụ rơi. Chỉ bất quá cân nhắc đến bây giờ tu vi của mình, đối mặt Sở Huyền thời điểm thật đúng là không có lòng tin gì, không phải hắn xác định vững chắc đến độ thủ. Mặc dù nói có ngày đều thích Ca Mâu Ni dạng này lục địa thần tiên ở bên cạnh, nhưng hắn thật đúng là không dám mang theo Thiên Đô Pháp Vương trực tiếp tìm tới cửa. Nếu như giết tới Sở gia đại bản doanh, trời mới biết nơi đó có hay không lục địa thần tiên. Đế đô, chung quy là Sở gia địa bàn, hắn tùy tiện hành động, sợ rằng sẽ dẫn xuất rất đại sự bưng. Tốt, vậy thì bắt đầu a. Thiên Đô Pháp Vương một bộ trẻ con là dễ dạy biểu lộ, cũng không cảm thấy Diệp Phạm là cấp tiến. Đổi lại hắn đạt được dạng này pháp môn, cũng sẽ không kịp chờ đợi từ trên thân người khác nếm thử. Hai người thương lượng xong liền trực tiếp đi ra ngoài, muốn tại Đế Đô phạm vi bên trong tìm tới cổ võ giả cũng không khó khăn. Đối với người bình thường tới nói đó là xa không thể chạm tồn tại, nhưng bọn hắn đều là người nào? Cổ võ cao thủ nha. Cho nên rất dễ dàng liền có thể gặp được cái khác cổ võ giả. Chỉ là muốn hấp thụ những người khác chân khí, cũng phải chọn lựa một chút chất lượng tốt đối tượng. Không phải tùy tiện tìm phế vật cổ võ giả, từ đối phương trên thân hấp thụ đến chân khí, vẫn phải tốn hao thời gian đi tiêu hóa, loại bỏ tạp chất các loại, rất hao phí thời gian. Cho nên Tiên Đô Pháp Vương cho hắn chế định mục tiêu rất rõ ràng, thấp hơn cửu phẩm võ giả không có bất kỳ cái gì giá trị. Muốn hấp thụ, nhất định phải cao khối lượng. Sở Huyền nhìn xem bọn hắn ở bên ngoài hành động, cuối cùng thở dài. Ai hiện tại nhân vật chính đồng chí xem như hắc hoa sao? Vậy mà đều tu luyện bảng môn tà đạo, muốn hấp thụ người khác chân khí. Tại cổ võ giới, đây chính là mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ. Chọn lựa đối tượng thấp nhất vẫn là cửu phẩm võ giả. Ha ha, ở đâu ra dũng khí? Muốn hay không hiện tại liền đi thu thập hắn một trận. Không hề nghi ngờ, hấp thụ người khác chân khí, vậy cũng là ma đạo võ giả mới chơi thủ đoạn. Bình thường cổ võ giả chắc chắn sẽ không làm như vậy, bởi vì đây là hại người ích ta sự tình, chính đạo nhân sĩ khẳng định không cho phép. Trước kia ma đạo võ giả tàn phá bừa bãi thời điểm, cũng không phải liền là thông qua phương thức như vậy khiến cho trận doanh mình cấp tốc lớn mạnh, đồng thời còn suy yếu chính đạo nhân sĩ lực lượng. Bị hấp thụ chân khí những cái kia cổ võ giả, nhẹ thì tu vi sụt giảm, nặng thì thân tử đạo tiêu. Cũng từng có một cái chính đạo môn phái người nghiên cứu ra tương tự pháp môn, nhưng tin tức một chỗ, môn kia phái người trực tiếp đem nghiên cứu ra pháp môn tiêu hủy, liên quan cái kia nghiên cứu ra cao thủ cũng trực tiếp bị diệt mất. Tu luyện chính là muốn cước đạp thực địa, một bước một cái dấu chân. Nghe được Sở Huyền tiếng lòng, nữ chủ nhóm kinh ngạc. Cửu phẩm võ giả, cái kia không liền nói các nàng hiện tại rất nguy hiểm. Nếu là ở bên ngoài gặp được Diệp Phàm, rất có thể sẽ bị hắn bắt đi nha. Đáng giận, nhất định phải lập tức tăng cao tu vi mới được. Bất quá có một vấn đề, Diệp Phàm có ngày đều thích Ca Mâu Ni hỗ trợ, coi như các nàng hiện tại tăng lên tới cảnh giới tiên thiên, cũng căn bản không phải là đối thủ. Biện pháp tốt nhất liền là lưu tại cung vương phủ, hoặc là dứt khoát tiến về Sở Trang. Cung vương phủ có Sở Huyền, nhất định là an toàn. Sở Trang có cao thủ tọa chấn, cũng vô cùng an toàn. Huống chi Sở gia chủ cũng là lục địa thần tiên, lại thêm Sở gia lão tổ tông cũng đều là lục địa thần tiên, phương diện an toàn phi thường có bảo hộ. Sở Huyền hiện tại là thật có quá khứ đánh tơi bởi nhân vật chính một trận ý nghĩ, nhất là ngày đó đều thích Ca Mâu Ni. Truyền thụ cho nhân vật chính dạng này pháp môn, dựa theo nhân vật chính nước tiểu tính, tiếp xuống một đoạn thời gian đế đô cổ võ giới chắc chắn sẽ không bình tĩnh, sẽ có rất nhiều cổ võ giả bị hại nặng nề. Mình nếu là xuất thủ ngăn cản, có thể bảo trụ đế đô cổ võ giới lực lượng. Nhưng mình bây giờ xuất thủ, cuối cùng sẽ cho người hoài nghi. Trừ phi đem Thiên Đô Pháp Vương thân phận cho hấp thụ ánh sáng đi ra, đến lúc đó Thiên Đô Pháp Vương nhất định bị toàn bộ đế đô cổ võ giới nhằm vào, liên quan Diệp Phàm cũng sẽ bị nhằm vào. A, nghĩ như vậy đến giống như cũng thật không tệ nha. Chương 542, Sở Huyền, đế đô có ma đạo võ giả. Bộ tạc Nhật canh tân chương 542, Sở Huyền, đế đô có ma đạo võ giả. Bộ tạc Nhật canh tân Diệp Phàm đã đi theo Thiên Đô Pháp Vương ở bên ngoài tìm kiếm thích hợp cổ võ giả, liền vì hấp thụ trên người bọn hắn chân khí. Có ngày đều thích Ca Mâu Ni đi cùng, Diệp Phàm cảm thấy mình muốn lên ngày. Nếu là bắt mấy cái cựu phẩm cổ võ giả, vậy hắn tu vi lập tức liền có thể khôi phục, với lại thương thế cũng có thể khôi phục rất nhiều. Đến lúc đó cường thế đến đâu trùng kích cảnh giới tiên thiên, trở thành chân chính tiên thiên cường giả, uy phong bát diện. Lấy hắn hơn 20 tuổi trở thành tiên thiên cường giả, tại cổ võ giới cũng là vô cùng ít thấy a. Sở Huyền thì là suy nghĩ đem Thiên Đô Pháp Vương thân phận cho hấp thụ ánh sáng, phải tất yếu cam đoan đế đô cổ võ giới an toàn. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn trực tiếp tại cổ võ diễn đàn ban bố thiệp mời. Đế đô kinh hiện ma đạo võ giả, tục truyền làm Thiên Ma cung thích Ca Mâu Ni thứ nhất. Dạng này thiệp mời tuyên bố ra đi, không đến 10 phút đồng hồ liền bị đưa đỉnh, người quan sát số phi thường có thể nhìn. Bây giờ hạ quốc cổ võ giả cơ bản đều tại trong diễn đàn tìm đọc gian tế sự tình, diễn đàn mỗi ngày viếng thăm nhân số đều vô cùng khổng lồ. Cho nên thiếp mời ban bố về sau, cấp tốc hấp dẫn vô số người quan sát, gây nên nhiệt nghị. Thứ độ gì? Đế đô lại có ma đạo võ giả? Không thể nào. Ma đạo võ giả cũng bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện, làm sao hiện tại liền xuất hiện? Thiên Ma Cung không phải đã sớm bị tiêu diệt sao? Chẳng lẽ bọn hắn lại ngóc đầu trở lại? Ma đạo võ giả bốn chữ trong nháy mắt nhảy lên vô số tâm hồn người, đặc biệt là Thiên Ma Cung cái tổ chức này, càng làm cho rất nhiều người cảm thấy hoảng sợ. Năm đó Thiên Ma Cung lần lượt xâm lấn, khiến cho Hạ Quốc cổ võ giới tổn thất nặng nề, chết bao nhiêu cổ võ giả. Hạ Quốc cổ võ giới lần lượt tiêu diệt, mỗi lần đều có thể xác nhận bọn hắn đã mai danh nhật tích. Cũng không đến thời gian mấy chục năm yêu, bọn hắn lại xung ra, với lại mỗi lần tới trước khi đều là thế như trẻ tre, rất ngắn thời gian bên trong liền có thể đánh hạ vô số cổ võ thế lực. Lần trước đem bọn hắn tiêu diệt, vốn cho rằng sẽ là một lần cuối cùng, mà bây giờ bọn hắn lại xuất hiện. Thật phi thường không thể tưởng tượng nổi. Thiên Ma Cung có bốn vị Thích Ca Mâu Ni, Bạch Tượng, Thần Cung, Tử Tiêu, Trời Đều, không biết xuất hiện tại đế đô chính là vị nào. Nghe nói bốn vị Thích Ca Mâu Ni tu vi đều cực kỳ khủng bố, nhưng đến tuột cùng là cảnh giới gì? Theo Thích Ca Mâu Ni một từ xuất hiện, trực tiếp để cho người ta suy đoán, một chút có kiến thức người cũng cấp tốc phổ cập khoa học. Lúc này trộn lẫn môn Hôn Thiên trong đại điện, môn chủ nghe thủ hạ trưởng lao báo cáo, cau mày, sắc mặt tâm trầm. Dưới bảo tọa các trưởng lão không người, vẻ mặt nghiêm túc. Thật lâu, môn chủ lanh lanh nói ra, xác định là ma đạo võ giả. Chính là, trong diễn đàn phát bài viết người chính là lần trước cho hấp thụ ánh sáng Thái Sơ Thánh Điện các sự kiện sở ra người thừa kế, tin tức cũng không giả. Đại trưởng lão cung kính nói ra, các trưởng lão khác xì xào bàn tán. Sở ra người thừa kế trong khoảng thời gian này danh tiếng rất kinh a, không nghĩ tới bây giờ ngay cả loại chuyện này đều cho hấp thụ ánh sáng đi ra, hắn biết đến tin tức thật đúng là không ít. Môn chủ trầm ngâm nói, nếu như tin tức không giả, vậy bây giờ như thế nào cho phải? Thiên Ma Cung Thích Ca Mâu Ni hiện thân đế đô, tất nhiên không có chuyện tốt. Đại trưởng lão thở dài, nói, gió thổi báo dông bao sắp đến a. Thiên Ma Cung Thích Ca Mâu Ni xuất hiện tại đế đô, chỉ sợ lại là muốn cùng mấy chục năm trước bình thường, nhấc lên gió tanh mưa máu. Dưới mắt gian tế sự kiện lửa cháy đến nơi, lại thêm ma đạo võ giả, ai đế đô cổ võ giới làm Hạ Quốc cổ võ giới thánh địa phía dưới, ma đạo võ giả bình thường không dám tới ở đây. Nhưng làm bọn hắn xuất hiện thời điểm, liền mang ý nghĩa ma đạo thế lực đã làm tốt chuẩn bị, lúc nào cũng có thể cùng Hạ Quốc cổ võ giới buộc phát chiến tranh toàn diện. Hồi tưởng dĩ vãng bọn hắn lần lượt xâm lấn Hạ Quốc cổ võ giới, cũng không phải liền là như thế à? Bất quá trước kia bọn hắn xuất hiện thời điểm, đều không phải là trước tiên ở đế đô xuất hiện. Nhưng bây giờ vậy mà cải biến sách lược, chẳng lẽ bọn hắn chuẩn bị ngay từ đầu liền là chiến tranh toàn diện sao? Môn chủ nhắm mắt trầm tư, trọn vẹn 10 phút đồng hồ quá khứ, rồi mới lên tiếng, buồn môn chủ tiến về Thanh Vân Kiếm Tông một chuyến, cụ thể công việc, chờ về đến lại nói. Nói xong hắn đứng dậy rời đi Hôn Thiên đại điện, hỏa tốc hướng Thanh Vân Kiếm Tông tiến đến. Cùng tiến môn chủ, ngoại trừ trộn lẫn môn bên ngoài, cái khác cổ võ thế lực hiện tại cũng đều đang thảo luận ma đạo võ giả sự tình. Thì như Trần gia, làm đế đô cổ võ giới thập đại thế gia thứ nhất, Trần gia lực lượng tự nhiên không thể khinh thường. Trần gia chủ tuổi gần trăm tuổi, nhưng vẫn như cũ long tinh hổ mãnh, nhìn xem là cái tráng lão đầu. Lúc này nghe được trưởng lão đoàn hồi báo tin tức, đồng dạng là sầu lo trùng điệp. Có thể xác nhận sao? Gia chủ, cơ bản có thể xác nhận. Trưởng lão đoàn báo cáo sự tình trước đó đã kỹ càng nghiên cứu qua, cho rằng khả năng vô cùng đại. Trần gia chủ trùng điệp hừ một tiếng, những này đáng chết ma đạo võ giả, tất nhiên là đến tai họa cổ võ giới, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn gian kế đạt được. Gia chủ, không bằng trước hướng Diệp gia một chuyến, cùng Diệp gia chủ nói chuyện. Có đạo lý. Trần gia chủ liên tục gật đầu. Thập đại thế gia bên trong, Diệp gia liền là Trần gia tốt nhất minh hữu. Bởi vì, nữ nhi của hắn Trần Nhược Băng trước kia cũng không phải liền là gả cho tiền nhiệm Diệp gia chủ, mặc dù tiền nhiệm Diệp gia chủ chết, nhưng đương nhiệm Diệp gia chủ không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, đối Trần Nhược Băng vị này đã từng tẩu tẩu rất tôn kính, hai nhà thường xuyên có vắng lai, quan hệ tự nhiên là thân cận rất nhiều. Tăng thêm tất cả mọi người là thập đại thế gia thứ nhất, quan hệ thân cận điểm không có sai, đối lẫn nhau đều có chỗ tốt to lớn. Ân, đương nhiên, ưu tú nhất vẫn phải là nữ nhi của hắn Trần Nhược Băng, trước kia tại Diệp gia có vẻ như rất thụ người tôn kính. Ngay cả đương nhiệm Diệp gia chủ bọn người đối nàng đều rất tôn kính, dù là nàng đã tái giá cho thương nghiệp cảnh gia, loại kia tôn kính cũng chưa từng thay đổi qua. Thật sự là vô cùng ưu tú, để hắn rất tự hào. Trần gia chủ lúc này chạy tới Diệp gia, chuyện này nhưng không qua loa được. Lúc này Sở Huyền chính thông qua hệ thống theo dõi xem xét các nhà phản ứng, nhất là Diệp gia cùng Trần gia, còn có Vạn Thánh Cung. Gặp bọn họ phản ứng đều như mong muốn như thế, cả cười. Chật quả nhiên ma đạo võ giả liền là chuột chạy qua đường, người người kêu đánh nhân vật. Bản thiếu gia bất quá tùy tiện cho hấp thụ ánh sáng một cái mà thôi, ngay cả ngày bình thường những cái kia không ra thế nào địa đạo cổ võ thế lực đều còn tính xúc động. Lại nói Tiên Đô Pháp Vương bọn hắn nếu là biết, sẽ tức giận khóc ca. Ánh mắt quay lại cổ võ diễn đàn, hắn ban bố thiếp mời đã có hơn 1000 người nhắn lại, vừa mới qua đi không đến một cái giờ đồng hồ nha. Như vậy muốn hay không thêm chút đi liệu? Nhất định phải nạp liệu. Mọi người cảm xúc như thế tăng gọn, hắn cũng không được nhiều cho hấp thụ ánh sáng ít đồ, hảo hảo điều động một cái bọn hắn, không phải sao có thể là cái hợp cách trung cực đại phản phái đâu. Nhân vật phản diện đại lắm mà. Bình thường đều là há mồm nói chuyện là được, đằng sau tự nhiên có một đám người vì hắn xông pha chiến đấu. Chương 543, là cái nào không biết xấu hổ cùng Thiên Ma Cung cấu kết. Một chương 543, là cái nào không biết xấu hổ cùng Thiên Ma Cung cấu kết. Một Thiên Ma Cung Thích Ca Mâu Ni đến cùng là cái nào con rùa con bê. Có ai biết đến sao? Có người tại diễn đàn bài bột hồi phục, cấp thiết muốn phải biết đến tuột cùng là cái nào. Hiện tại còn không rõ ràng lắm, nhưng Thích Ca Mâu Ni thực lực đều rất cao thâm, chỉ sợ khó đối phó à. Đáng chết đồ chơi, tên kia đến đế đô đến cùng muốn làm cái gì? Chẳng lẽ Thiên Ma Cung muốn ngóc đầu trở lại sao? Thề sống chết bảo vệ đế đô cổ võ giới. Có ai thành đoàn làm Thích Ca Mâu Ni sao? Luôn có người ưa thích Jun Cơ Linh, nhưng cũng có thể nhìn ra mọi người đối Thiên Ma Cung căm ghét. Phàm là Thiên Ma Cung cổ võ giả hiện thân, chỉ cần bị bọn hắn phát hiện, tất nhiên sẽ ra tay bá đạo. Về phần toàn bộ ma đạo võ giả quần thể, cũng là bị vô số người căm hận. Ma đạo võ giả cho cổ võ giới mang tới tổn thương, tội lỗi chồng chất. Sẽ không có người quên những cái kia lịch sử, đây chính là từng đầu hoạt bát sinh mệnh, cứ như vậy bị bọn hắn hủy đi. Nhìn xem diễn đàn rất nhiều người đặt câu hỏi, Sở Huyền ha ha cười to. Đây không phải rất tốt ta. Ma đạo võ giả quả nhiên là chuột chạy qua đường, vừa xuất hiện, quần tình xúc động. Thậm chí ngay cả cha rõ ràng tế sự tình cũng thoáng dựa vào sau, trước tiên cần phải đem những này con rùa con bê tìm ra. Đã các ngươi như thế cấp thiết muốn biết, quyền tiêu ít há có thể để cho các ngươi thất vọng. Không phải liền là cho hấp thụ ánh sáng Thích Ca Mâu Ni thân phận, rất khó sao? Hoàn toàn không khó. Lấy thân phận của hắn, chỉ cần nói ra ngoài, phần lớn người đều sẽ tin tưởng. Ai bảo hắn là hiện tại nhân vật phong vân đâu, trong khoảng thời gian này làm sự tình, đã triệt để hắn trở thành hạ quốc cổ võ giới hồng nhân, mỗi tiếng nói cử động đều hấp dẫn rất nhiều người chú ý đương nhiên, có chú ý cũng không phải là hữu hảo như vậy. Tỷ như Đế Đô một chút đỉnh tiêm thế lực, nhìn thấy Sở gia xuất hiện như thế một cái yêu nghiệt người thừa kế, bọn hắn có thể sẽ không cao hứng. Bởi vì bọn họ người thừa kế cũng không ưu tú như vậy, chí ít không có hắn hiện tại biểu hiện ra ưu tú. Tăng thêm Sở gia vốn là phi thường cường đại, truyền thừa mấy ngàn năm đều chưa từng suy yếu, nội tình cỡ nào thâm hậu. Hiện tại lại xuất hiện như thế một cái cường đại người thừa kế, bọn hắn có thể không hoảng hốt sao? Còn có liền là Sở Huyền phong cách hành sự, để bọn hắn cảm thấy rất sầu lo. Như hắn thật kế thừa Sở gia, cái kia Sở gia ha không đến cùng cưỡi tên lửa giống như điên cuồng lên cao. Thay vào đó, liền là bọn hắn những này đỉnh tiêm thế lực bị ép một đầu, rất khó trực diện Sở gia. Cho nên hiện tại đã có một ít đỉnh tiêm thế lực đang thương thảo đối sách, làm sao tại không nguy hại Sở Huyền tính mệnh tình huống dưới, áp chế Sở Huyền phát triển, áp chế Sở gia tiếp tục lên cao không gian. Sở Huyền đương nhiên cũng biết những tình huống này, từ hắn quyết định mang theo Ma Đô cổ võ thế lực trở về Đế Đô thời điểm, liền biết khẳng định sẽ có những chuyện này phát sinh, bởi vì đó là nhân chi thường tình. Bất quá hắn cũng không hoảng, đều đã là lục địa thần tiên bên trong cường giả, hắn sao lại bị những cái kia đỉnh tiêm thế lực ngăn chặn? Sở gia nhược chân để hắn dẫn đầu, cũng không có khả năng bị áp chế lại. Thật có lúc cần thiết, chỉ cần hiện ra tự thân tu vi, liền có thể để những cái kia đỉnh tiêm thế lực khiếp sợ, thậm chí có thể làm cho bọn hắn cũng đúng. Chỉ bất quá hắn là trung cực đại phản phái, át chủ bài cái gì hoàn toàn không có đạo lý công bố ra. Với lại muốn công lược Đế Đô cổ võ giới, chậm rãi chơi không được sao? Như thế mới có càng nhiều niềm vui thú. Suy nghĩ một ít chuyện sau, Sở Huyền lúc này tại trong diễn đàn công bố, tiến vào Đế Đô Thiên Ma Cung Thích Ca Mâu Ni là trời đều Thích Ca Mâu Ni, lần này đối phương bị người nhờ vả, trợ giúp một cái tuổi trẻ cổ võ giả. Song phương cấu kết, ý đồ đối với những khác cổ võ giả ra tay, lấy hấp thụ cổ võ giả chân khí thủ pháp cấp tốc tăng cao tu vi. Tại thiếp mời bên trong hồi phục về sau, quả nhiên, cái này một hồi thật sự là rất nhiều người đang chăm chú, tại hắn hồi phục về sau, liền lập tức có thật nhiều người nhìn thấy. Thứ độ gì? Thiên Đô Pháp Vương, trợ giúp cái khác cổ võ giả tăng cao tu vi, chẳng lẽ cũng là ma đạo võ giả? Không đối, dựa theo Sở công tử nói như vậy, hẳn là chính đạo nhân sĩ. Chính đạo nhân sĩ cùng Thiên Ma Cung cấu kết, đến cùng là cái nào không biết xấu hổ ra hỏa. Sở công tử nói một chút đi, chúng ta đi đem tên kia đánh chết. Có chính đạo nhân sĩ cùng Thiên Ma Cung cấu kết. Tin tức này vừa ra, lập tức dẫn tới đám người càng thêm phẫn nộ. Nếu như chỉ là Thiên Ma Cung đơn phương hành động, cái kia còn tốt một chút, tối thiểu bọn hắn có thể cấp tốc liên hợp lại. Nhưng làm chính đạo nhân sĩ cùng Thiên Ma Cung cấu kết, hương vị liền thay đổi nha. Hiện tại bọn hắn không chỉ có đến tra rõ ngoại cảnh gian tế, vẫn phải đề phòng người bên cạnh có thể hay không cùng Thiên Ma Cung cấu kết. Kỳ thật mọi người không cần quá lo lắng, chỉ cần quan tâm kỹ càng một cái ai trong khoảng thời gian ngắn tu vi tăng lên quá nhanh chóng là được rồi. Trên cơ bản liền có thể kết luận đối phương cùng trời ma cung cấu kết. Mặt khác liền là đi ra ngoài bên ngoài cẩn thận một chút, tất cả mọi người có khả năng trở thành mục tiêu của bọn hắn. Có người thông minh đã cho ra đề nghị, quan tâm kỹ càng bên người, hẳn là liền không có vấn đề gì. Về phần đi ra ngoài lời nói, vậy nhưng phải cẩn thận mới được. Không phải bị Thiên Đô Pháp Vương cùng cái kia không biết xấu hổ ra hỏa để mắt tới, sẽ là vô cùng phiền phức sự tình, thậm chí khả năng thân tử đạo tiêu. Sở Huyền nhìn xem những người này cho đề nghị, liên tục gật đầu. Xác thực, chỉ cần cẩn thận điểm, cơ bản liền không có vấn đề quá lớn. Bất quá nếu là Thiên Đô Pháp Vương tự mình xuất thủ, cái kia rất nhiều chuyện liền không đồng dạng. Bởi vì đối phương là lục địa thần tiên tam trọng cường giả, hoàn toàn có năng lực chui vào một chút cổ võ thế lực lớn bản doanh, cưỡng ép đem nơi đó cổ võ giả cầm đi ra. Chỉ bất quá trước mắt Thiên Đô Pháp Vương hai người sách lược là tìm kiếm bên ngoài lạc đàn cổ võ giả, dạng này tài năng mức độ lớn nhất tránh cho bị người phát hiện. Không phải trực tiếp tiến vào cổ võ thế lực lớn bản doanh bắt người, rất dễ dàng liền người cảm thấy bất an, đến lúc đó toàn bộ đề phòng, bọn hắn muốn động thủ liền sẽ khó khăn rất nhiều. Với lại cổ võ hiệp hội tất nhiên sẽ tham gia, đến lúc đó hình thành phòng tuyến, bọn hắn vừa động thủ thời điểm, liền sẽ có đại lượng cường giả trợ giúp, đối bọn hắn phi thường bất lợi. Nhìn tất cả mọi người thật lo lắng, như vậy thì lại công bố một việc. Thiên Đô Pháp Vương mục tiêu của bọn hắn thấp nhất là cựu phẩm võ giả, cũng liền nói thấp hơn cựu phẩm võ giả tương đối điểm an toàn. Sở Huyền lại công bố một đầu trọng yếu tin tức, cái này một hồi diễn đàn xuất hiện ngắn ngủi trầm mặc. Sau đó, cái gì? Mục tiêu ít nhất là cựu phẩm võ giả. Mẹ nó, xem thường ai đây? Lão tử lục phẩm võ giả, trời đều lão cẩu, không phục đến chiến. Cũng liền nói cùng Thiên Đô Pháp Vương cấu kết không biết xấu hổ, tu vi rất có thể đã là bát phẩm hoặc là cửu phẩm. Về phần tiên thiên cũng không quá khả năng. Không thể không nói, nhân tài thật là nhiều vô cùng nha. Lúc này liền có người suy đoán ra Diệp Phàm tu vi. Sở Huyền nhìn đến đây cũng liền không còn quan tâm, đều đã nhắc nhở bọn hắn, về phần đằng sau làm thế nào, đó chính là bọn họ chính mình vấn đề. Đương nhiên, cũng không có khả năng để Thiên Đô Pháp Vương bọn hắn quá thuận lợi. Cửu phẩm võ giả thế nhưng là trăm năm chi chiến lực lượng trung kiên nha, không thể để cho bọn hắn hao tổn quá nhiều. Phải bảo đảm an toàn của bọn hắn, vẫn phải Long Vệ cùng tứ phương liên minh xuất thủ. Tốt nhất lời nói, liên hệ Hạ Quốc Cổ Võ Hiệp Hội. Chương 544, Cổ gia chủ, là minh chủ, ngươi không nên làm cái gương mẫu sao? Hai chương 544, Cổ gia chủ, là minh chủ, ngươi không nên làm cái gương mẫu sao? Hai Long Vệ điều động rất đơn giản, một cái mệnh lệnh hạ xuống, liền có ngũ bách Long Vệ phân tán tại đế đô các nơi, tùy thời giám sát toàn cục. Tăng thêm Sở Huyền hệ thống theo dõi, cơ bản có thể sớm biết Thiên Đô Pháp Vương tung tích của bọn hắn, để Long Vệ đem phụ cận cổ võ giả dẫn dắt rời đi, miễn cho bị bọn hắn độc thủ. Bất quá to lớn đế đô, dựa vào ngũ bách Long Vệ vẫn là không cách nào hoàn toàn thủ qua được đến, cho nên liền cần tứ phương liên minh hợp tác. Sở Huyền đi thẳng tới Vạn Đan Các, trước mắt Vạn Đan Các là làm tứ phương trụ sở liên minh. Toàn bộ chuyện này còn để Vạn Đan Các chủ một trận đau dạ dày, bằng cái gì ngay tại hắn Vạn Đan Các nhà? Nếu là về sau bận rộn, người trong liên minh mỗi ngày hướng hắn nơi này chạy, vậy hắn Vạn Đan Các còn có hay không tư ẩn? Mà ở trong chuyện này mặt, Sở Huyền cùng cái khác hai nhà là phi thường ăn ý, một câu chắn đến các chủ huyết áp tiêu thăng. Ai kêu trong liên minh liền là Vạn Đan Các là cổ võ môn phái, chúng ta đều là thế gia, không chọn ngươi, tuyển ai? Cứ như vậy một phen, các chủ kém chút xách đao chém người. Phàm là có thể đánh được Sở Huyền, hắn nhất định phải động thủ, làm cho tất cả mọi người biết hắn không phải dễ khi dễ. Làm sao? Làm sao nha nha đây không phải minh chủ của chúng ta sao? Hôm nay làm sao có rảnh đến tổng bộ tàn bộ? Nhìn thấy Sở Huyền thời điểm, Vạn Đan Các chủ cái kia ánh mắt u hoán, hoán khí tràn đầy lời nói, từng chữ cơ hồ đều là từ kẽ răng đụng tới. Thiên địa lương tâm, hắn hiện tại thật sự là có vô tận đoán nghiệm. Sở Huyền rất bình tĩnh, biết đối phương là có ý gì. Không phải liền là an bài điểm nhiệm vụ cho bọn hắn, không phải liền là làm vùng tay trưởng quỹ, cần thiết hay không? Khu cụ bản thiếu gia hôm nay tới là muốn triệu tập các vị đảm một ít chuyện. A, các chủ ngươi làm cái gì? Đừng xúc động, đừng xúc động. Lời nói cũng còn chưa nói xong đâu, liền thấy Vạn Đan Các chủ không nói hai lời rút ra bảo kiếm, hận không thể hiện tại liền cùng Sở Huyền đánh nhau chết sống. Mẹ nó, đang một ít chuyện liền mang ý nghĩa lại phải cho bọn hắn an bài nhiệm vụ. Phía trước nhiều như vậy nhiệm vụ cũng còn không hoàn thành đâu, ngươi tốt ý tứ sao? Chính đem chúng ta làm miễn phí lao được rồi. Minh chủ đồng chí, đối với ngươi làm buông tay. Ân. Kỳ thật cũng rất tốt, không biết minh chủ hôm nay đến nói chuyện gì sự tình. Lại nói một nửa, liền phát hiện Sở Huyền bỗng nhiên xuất hiện tại hắn trước người không đến nửa mét vị trí, cái kia biểu tình tự tiếu phi tiếu để hắn sợ. Sở Huyền là cái đại yêu nghiệt, thật là siêu cấp đại yêu nghiệt, hắn căn bản không phải đối thủ. Cho nên, vẫn là thành thành thật thật, xem rốt cục là vấn đề gì a làm sao? Các chủ đồng chí cầm bảo kiếm muốn làm cái gì đâu? Chẳng lẽ là muốn theo bổn minh chủ so chiêu một chút? Không không không, minh chủ ngươi nhìn, cái này đại bảo kiếm sáng không sáng? Vạn Đan các chủ bật cười, bảo kiếm cầm lên lung lay, trong lòng cũng có chút hoảng. Rất sáng, hảo kiếm, hảo kiếm, liền cùng các chủ mở dạng, chính là phi thường kiếm, trong kiếm cực phẩm. Sở Huyền bị cười nhạt nói, các chủ coi như nghe rõ, cũng phải giả ngu. A, vậy thì thật là đa tạ minh chủ khen ngợi. Yên lặng đem bảo kiếm thu lại, trong lòng âm thầm thề, chờ hắn ngày nào vượt qua Sở Huyền, nhất định phải đem tiểu tử thúi này đánh một trận, cho hắn biết Đông Hoa vì cái gì hồng như vậy. Mặc dù cái kia rất không có khả năng thực hiện, nhưng có thể trở thành mình động lực a, mỗi lần nghĩ đến có thể đánh tơi bởi Sở Huyền, hắn đều cảm giác động lực mười phần, tinh thần diện mạo đều trẻ mấy chục tuổi. Ân, là cái không sai bản thân khích lệ biện pháp. Tin tưởng các chủ cũng biết cổ võ trong diễn đàn sự tình, Thiên Ma cung Thiên Đô Pháp Vương hiện thân đế đô, ý đồ đi săn cựu phẩm trở lên cổ võ giả hấp thụ chân khí, ngươi nói có nên hay không nói chuyện này. Nói lên việc này, các chủ lập lúc liền trầm mặc. Diễn đàn chuyện phía trên hắn đương nhiên biết, cũng biết là Sở Huyền cho hấp thụ ánh sáng đi ra. Vừa biết tin tức thời điểm, hắn phi thường chấn kinh. Ma đạo võ giả hiện thân đế đô, nhất là đối phương vẫn là Thiên Ma cung Thích Ca Mâu Ni thứ nhất, vấn đề nhưng phi thường vô cùng nghiêm trọng. A, Thiên Ma cung Thích Ca Mâu Ni xuất hiện tại đế đô, rất có thể liền là đến nhằm vào đế đô cổ võ giới, bọn hắn quả quyết không thể phớt lờ, không phải khả năng tao ngộ Thiên Ma cung đột nhiên xuất hiện tập sát. Hắn còn đang chuẩn bị liền chuyện này cùng Sở Huyền thương lượng một chút, không nghĩ tới đối phương liền đến. Minh chủ lựa chọn tại diễn đàn cho hấp thụ ánh sáng việc này, hẳn là muốn để cổ võ giới tỉnh táo, bảo trụ cổ võ giới lực lượng trung kiên. Bất quá lâu dài bị động phòng ngự cũng không phải là biện pháp. Vạn Đan các chủ nói như thế, không sai, cho nên muốn tìm mọi người tới thương thảo đối sách. Tiếng nói vừa ra, Âu Dương gia chủ hòa Cổ gia chủ cũng tới đến trong đại điện. Vạn Đan các chủ nói cực phải, xác thực không thể bị động phòng ngự. Chính là, Thiên Ma cung đám kia hệ thống thoát nước tối chuẩn, không thể để cho bọn hắn tại Hạ Quốc cổ võ giới hoành hành bá đạo. Hai người vừa vào cửa liền tỏ thái độ, đối phó ma đạo võ giả, bọn họ đều là chăm chú. Hai vị tới tốt lắm nhanh. Sở Huyền quay người cười nói, tới thời điểm liền đã thông trì hai người bọn họ. Người minh chủ kia chuẩn bị như thế nào đối phó Thiên Đô Pháp Vương? Cổ gia chủ hỏi thăm, Sở Huyền đã tìm bọn hắn tới, đó phải là có đối sách. Đừng nhìn nhân gia tuổi trẻ, nhưng như ma trước quỷ nhiều à, với lại bụng dạ cực sâu, không có một chút kế sách trước đó, chắc chắn sẽ không chủ động tìm bọn hắn. Buồn minh chủ ý kiến là giám sát, đem đế đô cổ võ giới xem là một vòng tròn, tại cái này vòng tròn bên trong đầu nhập nhiều một chút lực lượng, tứ phương liên minh điều động nhân thủ đóng giữ các nơi, một khi phát hiện ma đạo võ giả, ngay lập tức đem bọn hắn diệt trừ. Nếu là không có đoán sai, Thiên Ma cung điều động đến đế đô tuyệt đối không vẹn vẹn một cái Thiên Đô Pháp Vương. Sở Huyền mô bên trong lóe ra tinh quang, đây cũng không phải là bằng không suy đoán, mà là có nhất định căn cứ. Dựa theo Thiên Ma Cung cung chủ nước tiểu tính, hắn quả quyết sẽ không tùy tiện để cho thủ hạ cao thủ tiến vào đế đô. Một khi có cao thủ tiến vào đế đô, liền mang ý nghĩa nơi này đã có đại lượng ma đạo võ giả, có thể là Thiên Ma Cung người, cũng có thể là cái khác ma đạo thế lực. Nhưng bất kể nói thế nào, hiện tại trong đế đô khẳng định tồn tại cái khác ma đạo võ giả, số lượng còn không phải số ít. Giám sát toàn bộ đế đô sao? Cổ gia chủ trầm ngâm, gặp Sở Huyền cần hồi đáp, lại làm tức nói ra, ta ngược lại thật ra không có ý kiến gì, liền là minh chủ phải làm cái làm gương mẫu a. Cũng không thể đem chúng ta cũng làm trâu làm ngựa, ngươi thật sự làm cái vung tay trưởng quỹ. Tứ phương liên minh là một cái chính thể, Cổ gia, Âu Dương thế gia, Vạn Đan các đều nguyện ý điều động nhân thủ đóng giữ đế đô các chủ, nhưng Sở gia đâu? Đúng đúng đúng, minh chủ ngươi cũng phải điều động nhân thủ a. Sở gia vô số cao thủ, xác thực nên phái một ít nhân thủ. Với lại minh chủ ngươi đến tọa trấn toàn cục, không phải xảy ra chuyện gì, chúng ta có thể đảm nhận đợi không được. Ba người kẻ sướng người họa, đem Sở Huyền đều nhìn ngộm. Chương 545, Sở Huyền đào hố, Dương Dương cũng phải nhảy ba. Chương 545, Sở Huyền đào hố, Dương Dương cũng phải nhảy ba. Làm gì? Làm gì? Đều làm gì vậy? Sở Huyền trừng trong mắt, hoài nghi các ngươi đang diễn ta, với lại có chứng cứ. Cái này từng cái làm sao khiến cho cùng muốn bức thoái vị giống như. Vạn Đan các chủ nhướng mày nói ra, minh chủ vẫn chưa rõ sao? Làm tứ phương liên minh một thành viên, tất cả mọi người là muốn xuất lực, cũng không thể ba nhà chúng ta liều sống liều chết, người bên kia đang nhìn vở kịch hay a? Như thế nói xong toàn không có tâm bệnh. Tổ kiến thành liên minh vốn chính là Sở Huyền đề nghị, liên minh tổ kiến thành hắn đến lấy ra chút thành ý mới là. Nếu là một mực để bọn hắn ba nhà xuất lực, Sở ra ngồi thu ngư ông thủ lợi, cái kia liên minh không dùng bao lâu thời gian liền sẽ giải tán. Bọn hắn tổ kiến thành liên minh là muốn hỗ trợ lẫn nhau, mà không phải mời cái đại gia trở về cung cấp. Minh chủ ngươi liền làm cái gương mẫu, để Sở ra điều động nhân thủ trấn thủ đế đô các nơi, dạng này không phải cũng rất tốt mà. Âu Dương gia chủ nói như thế, gần nhất phiền lòng sự tình có vẻ như thật đúng là không ít. Liên minh một đống phá sự chờ lấy hắn xử lý, hiện tại nữ nhi cũng không biết chạy đi đâu. Gọi điện thoại cho nàng, cũng chỉ nói ở bên ngoài bận điệu. Nhưng tại địa phương nào, căn bản liền không nói nha. Có chút bực bội. Nữ nhi lớn, cánh cứng cắp rồi, muốn bay một mình. Sở Huyền nghe vậy, ha ha cười lạnh, cười đến ba người không rõ ràng cho lắm. Minh chủ vì sao bật cười? Cổ gia chủ cảm thấy có điểm gì là lạ. Sở Huyền cười lạnh nói, ngươi cứ nói đi. Tứ phương liên minh đúng là một thể, tất cả mọi người hẳn là hỗ trợ lẫn nhau, không nên xuất hiện trộm gian dùng mánh lưới sự tình mới đúng. Cho nên bổn minh chủ đã sớm điều động ngũ bách long vệ trấn thủ đế đô các nơi, nghiêm phòng tử thủ, một khi thiên đô pháp vương độc thủ, tất nhiên có thể trước tiên biết được. Các ngươi à, để bổn minh chủ rất thất vọng, vậy mà đều không biết chủ động xin đi giết giặc sao? Hiện tại hoàn hảo ý tứ cùng bổn minh chủ xách những này. Ông, ba người cảm giác đầu ông, hắn vậy mà đã điều động long vệ xuất thủ sao? Ngoa tạo, hoàn toàn chưa lấy được tin tức a. Không đối, tiểu tử này mẹ nó đang đùa bọn hắn a, rõ rệt liền đã điều động long vệ xuất thủ, bắt đầu đối mặt bọn hắn bức bách thời điểm còn cái gì đều không nói, chờ tới bây giờ mới công bố trận tướng. Đây là muốn làm gì? Muốn để bọn hắn cảm thấy hay nay sao? Hảo tiểu tử, thủ đoạn rất cay độc mà. Không thể không nói, hiện tại bọn hắn quả thật có chút lung túng, luôn cảm thấy vừa rồi tự kỷ bức bách tựa như một quyền đánh vào trên đông, rất khó chịu. Không có bức bách hành, ngược lại còn để cho mình trong ngoài không phải người, cái này rất lung túng. Cái này. Minh chủ hiểu rõ đại nghĩa, chúng ta bội phục. Vạn Đan các chủ vẻ mặt cầu xin, quá độc các gà, nhất định là biết rõ chúng ta sẽ nói việc này, cho nên đã sớm đào hố chờ lấy bọn hắn a. Chúng ta hiểu lầm minh chủ, còn xin minh chủ trách phạt. Cổ gia chủ cùng Âu Dương gia chủ cũng rất bất đắc dĩ, cái này té ngã nhận a thật sự là Sở Huyền diễn quá tốt, đem bọn hắn đều lắc lư tới. Sở Huyền vung tay lên, nói ra, xem ở các ngươi thành tâm ăn năn tuân thượng, bổn minh chủ liền cố mà làm, lòng từ bi tha thứ các ngươi. Hy vọng các ngươi tiếp xuống hảo hảo cố gắng, vì liên minh tương lai, vì hạ quốc cổ võ giới tương lai, phát triển không sợ khổ, không sợ mệt vĩ đại tinh thần. Là ba người hai mặt nhìn nhau, nói trắng ra là ngươi chính là muốn tiếp tục làm vung tay trưởng quỹ, còn không cho người nói thôi. Cho nên liền đào cái lớn như vậy hố chờ lấy chúng ta chủ động nhảy vào đi. Mẹ nó, tiểu tử tâm cơ rất sâu à, so với cái kia lão hồ ly ác hơn, thủ đoạn cũng xuất kỳ bất ý rất tốt, như vậy bổn minh chủ hiện tại liền nói đơn giản nói tiếp xuống an bài. Vạn Đan các vẫn như cũ lấy luyện đan làm chủ, vì sau này trăm năm chi chiến làm chuẩn bị, nhưng cũng cần điều động một ít nhân thủ trấn thủ, liền định tại 200 người a. Âu Dương thế gia cùng Cổ gia phân biệt điều động 400 người trấn thủ đế đô các nơi. Ngoài ra chúng ta cần tổ kiến một cái ngành tình báo, cùng hưởng tình báo. Ngành tình báo, cùng hưởng tình báo. Ba người nghe đến đó, không khỏi có chút chần chờ. Gia nhập liên minh còn dễ nói, nhưng tổ kiến một cái ngành tình báo, nhất là cùng hưởng tình báo, cái này dính đến các phương hoạch tâm lợi ích. Cùng hưởng tình báo chuyện này, có thể lớn có thể nhỏ. Nghiêm trọng thời điểm, khả năng ảnh hưởng đến các phương an toàn. Bổn minh chủ biết các vị đang lo lắng cái gì, cùng hưởng tình báo cũng không bao hàm các nhà hoạch tâm tình báo, chỉ nhằm vào ngoại cảnh cổ võ giả, gian tế, ma đạo võ giả phương diện. Các gia phái am hiểu điều tra tình báo đệ tử cộng đồng tổ kiến thành ngành tình báo, đối với liên minh phụ trách. Sở Huyền nói ra, tổ kiến ngành tình báo là sớm đã có ý nghĩ. Cũng không phải nói hắn rất cần tình báo này bộ môn, bởi vì điều tra bình thường tình báo, hắn hoàn toàn có thể dựa vào hệ thống theo dõi đi hoàn thành. Bất quá một chút tương đối đặc thù tình báo, hoặc là địch nhân che giấu điện tử tín hiệu các loại, muốn điều tra những tin tình báo kia, liền cần dựa vào nhân lực hoàn thành. Hắn hiện tại thiếu hụt tình báo, chủ yếu liền là tương quan phương diện. tỉ như Thiên Ma Cung những cái kia, mặc dù hệ thống theo dõi có thể tìm ra tung tích của bọn hắn, nhưng Thiên Ma Cung tình báo truyền lại, nhiều khi đều là dựa vào nhân lực hoàn thành, lợi dụng thiết bị điện tử rất khó điều tra rõ. Lại có là ngoại cảnh một chút quốc gia cơ mật, bảo tồn chân chính tình báo quan trọng, thường thường đều là tại ngăn cách điện tử tín hiệu địa phương. Không có điện tử tín hiệu, hắn hệ thống theo dõi cũng liền không cách nào hoàn thành xâm lấn. Có lúc, vật lý che đậy có thể tạo được phi thường hoàn mỹ hiệu quả. Trong năm chi chiến bên trong, muốn dựa vào hệ thống theo dõi đi thu thập tất cả tình báo, tương đối mà nói có chút độ khó, cho nên liền cần người chuyên nghiệp đi làm. Tổ kiến mạng lưới tình báo, phi thường có giá trị. Nghe xong Sở Huyền giải thích, ba người cuối cùng minh bạch tình báo này bộ môn ý nghĩa. Nói trắng ra là chính là vì liên minh phục vụ, liên minh cần tình báo, cứ giao cho ngành tình báo đi hoàn thành. Tỷ như điều tra gian tế, thu thập ngoại cảnh cổ võ giả tin tức, điều tra ma đạo võ giả, trăm năm chi chiến các loại. Nếu như là dạng này, đó không thành vấn đề. Ta ủng hộ. Tán thành. Ba người rất nhanh liền đồng ý, chuẩn bị từ các nhà chọn lựa tinh nhuệ nhân viên tình báo gia nhập. Đối với bọn hắn những này đỉnh tiêm thế lực, tự nhiên đều có mình tổ chức tình báo. Tốt, chuyện kia vậy cứ thế quyết định. Bốn minh chủ vẫn phải cùng cổ võ hiệp hội câu thông dưới, ma đạo võ giả, thiên ma cung sự tình không thể lơ là sơ suất, có lẽ cần chính thức lực lượng tài năng triệt để bảo vệ tốt. Ba người lẫn nhau, gặp Sở Huyền cẩn thận như vậy, cũng biết sự tình tính nghiêm trọng. Không nói những cái khác, chỉ là một cái thiên ma cung liền để bọn hắn đau đầu. Bởi vì bọn họ đến bây giờ cũng không biết thiên ma cung thực lực đến tuột cùng như thế nào, cùng mấy chục năm trước bị hủy diệt thời điểm bắt đầu so sánh, đến tuột cùng là mạnh hơn, vẫn là suy yếu. Chương 546, Hạ Quốc Cổ Võ Hiệp Hội Tổng Bộ. Bốn chương 546, Hạ Quốc Cổ Võ Hiệp Hội Tổng Bộ. Bốn Hạ Quốc Cổ Võ Hiệp Hội chính là chính thức cơ cấu, từ chính thức chân chính trưởng khống, dùng để quản lý cả nước cổ võ giả, cổ võ thế lực trọng yếu cơ cấu. Cơ hồ tại mỗi một cái tỉnh đều sẽ có cổ võ hiệp hội phân hội, mà tại đế đô cổ võ hiệp hội, đó chính là Hạ Quốc Cổ Võ Hiệp Hội Tổng Bộ. Bởi vì là chính thức cơ cấu, cho nên cùng cái khác cổ võ thế lực có rất lớn khác nhau. Trung tâm chợ một tòa cỡ lớn khoa học kỹ thuật vườn, nơi này chính là Hạ Quốc Cổ Võ Hiệp Hội Tổng Bộ. Rộng rãi khí quyển đại môn, cũng không có viết rõ cổ võ hiệp hội danh tự, nhưng lại có một cái to lớn võ chữ, cổng còn có trọng binh trấn giữ. Nếu không phải viết rõ quân sự cấm khu, chỉ sợ đều sẽ có thật nhiều du khách đến đây quan sát. Sở Huyền làm sở ra người thừa kế duy nhất, mặc dù tại cổ võ hiệp hội bên trong cũng không có bất kỳ cái gì chức vị, nhưng như cũng có thể tự do xuất nhập cổ võ hiệp hội tổng bộ. Bởi vì Sở Tinh Hà liền là cổ võ hiệp hội phó hội trưởng thứ nhất. Tất cả Sở Huyền đối với nơi này cũng không lạ lắm, lúc nhỏ thường xuyên tới đi dạo, có thể nói là hết sức quen thuộc. Xe nhẹ đường quen đi vào khoa kỹ viên trung tâm đại hạn, cũng chính là cổ võ hiệp hội tổng bộ cao ốc. Cao có 36 tầng, chiếm diện tích rất rộng. 35 tầng là to lớn phòng họp, mà 36 tầng thì là hội trưởng, phó hội trưởng, ủy viên cùng chấp sự làm việc nơi trốn. Sở Huyền đi thẳng tới 36 tầng, khắp nơi có thể thấy được mấy tên lính võ trang đầy đủ. Những này cũng không phải bình thường binh sĩ, mà là từ trong bộ đội chọn lựa ra binh vương, mỗi cái đều là đứng đầu nhất lính đặc chủng. Như vậy vấn đề tới, lính đặc chủng liền có thể đối phó cổ võ giả sao? Đáp án là không thể nào. Bình thường lính đặc chủng lại như xoa, ngũ phẩm cổ võ giả cũng có thể dạy bọn họ làm người. Khả cổ võ hiệp hội đại hạ những lính đặc biệt này có chút khác biệt, trang bị của bọn họ đều là Hạ Quốc quân sự khoa học kỹ thuật tinh hoa, súng trong tay cũng đều là đứng đầu nhất, chưa từng đối ngoại công khai qua. Đương nhiên, Sở Huyền đối với mấy cái này trang bị quen thuộc nhất, bởi vì những này liền là hắn nhà chế tạo vũ khí nghiên cứu ra trang bị, có thể chưa quen thuộc sao? Sở Huyền nhà chế tạo vũ khí cùng Hạ Quốc chính thức có hợp tác, tiên tiến nhất trang bị tự nhiên là cung cấp cho bọn hắn. Nếu là có bình thường cổ võ giả ở chỗ này náo sự, cơ bản lính đặc chủng liền có thể khống chế cục diện. Trong tay cái kia đỉnh tiêm áp súc súng laser, vài phút để cựu phẩm võ giả, thậm chí cảnh giới tiên thiên, tông sư cao thủ đều nuốt hận hoàn toàn. Sở Huyền chất, ngươi tới làm cái gì? Hội trưởng văn phòng, hơn 60 tuổi hội trưởng nhìn xem rất tinh thần. Hoàn toàn liền là trung niên nhân bộ dáng, ngắn đầu đinh, mặc ngắn tay tơ sợi, cả người nhìn xem có một cỗ tướng quân bưu hán phong phạm. Nhưng hắn lại là đỉnh tiêm cổ võ giả thứ nhất, tuyệt đối không thể bị bề ngoài của hắn mê hoặc. Khâu thúc, đây không phải tìm đến ngài thương lượng một ít chuyện a? Sở Huyền cười ha hả nói ra, đối với hắn thế nhưng là phi thường quen thuộc. Trước kia theo Sở Tinh Hà tới thời điểm, cơ bản liền tại hắn văn phòng đi dạo. A, Khâu bực nhíu nhíu chân mày đầu, nói ra, tòa hạ uống trà, từ từ nói a. Sở Huyền ở văn phòng tiếp khách khu tòa hạ, sau đó liền nói ra. Kỳ thật lần này tiểu tử còn mang theo những người khác tới, vạn đàn các chủ, Âu Dương gia chủ, Hỏa Cổ gia chủ. Mang theo bọn hắn tới làm cái gì? Khâu vực nhướng mày, bọn họ đều là cổ võ hiệp hội ủy viên thứ nhất, bất quá ngày bình thường cũng sẽ không đến cổ võ hiệp hội, chỉ có tại sự kiện trọng đại phát sinh thời điểm, bọn hắn mới có thể hiện thân. Sở Huyền mang theo bọn hắn đến đây, chỉ sợ sự tình không có đơn giản như vậy. Bất mãn câu thúc, tiểu tử gây dựng cái tứ phương liên minh, từ Sở gia, Âu Dương thế gia, Cổ gia cùng vạn đàn các tạo thành nói đơn giản tứ phương liên minh sự tình, những chuyện này không cần thiết đối Khâu vực giấu giếm. Bởi vì làm chính thức tọa trấn hiệp hội cao thủ, hắn rất nhanh cũng sẽ biết được. Hiện tại chủ động nói ra, còn có thể tránh cho về sau đồ sinh sự đoan, bị người ngờ vực vô căn cứ. Nghe xong Sở Huyền giới thiệu, Khâu vực sát thực sợ ngây người. Hơn 20 tuổi tiểu hỏa tử lại có thể thuyết phục vạn đan các chủ những người kia tổ kiến thành tứ phương liên minh, với lại hắn hoàn thành minh chủ. Hảo tiểu tử, có thể đã hiện tại thẳng thắn những chuyện này, là muốn làm lập hồ sơ sao? Dù sao cũng là xây dựng liên minh, tại cổ võ hiệp hội nơi này lập hồ sơ một cái, cũng coi như là chính thức công nhận tổ chức, về sau có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền phức. Cụ lập hồ sơ làm muốn. Mặt khác liền là cùng Khâu Thúc thương lượng một ít chuyện, liên quan tới Thiên Ma Cung, Ma Đạo võ giả sự tình. Vạn Đan các chủ bọn hắn trước chuyến này đến, cũng chính là vì việc này. Nghe nói những này, Khâu Bực nghiêm sắc mặt. Cổ Võ diễn đàn sự tình hắn đương nhiên nghe nói, cũng chuẩn bị tổ chức một lần hội nghị, thông chi từng cái ủy viên, chấp sự đến đây tham gia. Vậy liền để bọn hắn vào đi. Tốt, Âu Dương gia chủ, các ngươi có thể tiến đến. Tiếng nói vừa ra, Âu Dương gia chủ ba người từ bên ngoài đi tới, sắc mặt như thường. Khâu Bực thế nhưng là bọn hắn quen biết đã lâu, đều biết mấy thập niên, có thể chưa quen thuộc à? Khâu Bực nhìn thấy bọn hắn, tự tiếu phi tiểu nói, làm hiệp hội ủy viên, lại gia nhập một cái khác liên minh, không có gì muốn nói sao? À, giống như đã không còn gì để nói, hiệp hội cũng không có quy định không thể gia nhập cái khác cơ cấu. Cổ gia chủ cũng không dính chiêu này, muốn cầm chuyện này nắm bọn hắn, không có khả năng. Khâu Bực tự nhiên biết hiệp hội quy củ, cũng biết không có khả năng đối bọn hắn như thế nào, dứt khoát chuyển biến mạch suy nghĩ. Ba cái sống mấy chục trên trăm năm người bị cái hơn 20 tuổi mao đầu tiểu tử quản lý, rất dễ chịu à? Khâu hội trưởng, nói như vậy nhưng là không còn ý tứ. Chúng ta thế nhưng là vì Hạ Quốc cổ võ giới, người đây nên biết. Vạn Đan các chủ giả thành tinh, trực tiếp cầm tứ phương liên minh mục tiêu tới nói sự tình. Quả nhiên, nghe xong hắn nói chuyện này, Khâu Vực cũng liền không lại dây dưa. Dù sao tứ phương liên minh tổ kiến dự tính ban đầu là tốt, đối quốc gia có lợi. Như vậy liên quan tới Ma Đạo võ giả cùng Thiên Ma cung sự tình, các ngươi muốn nói cái gì? Ba người đồng thời nhìn về phía Sở Huyền, biết hắn khẳng định đã có kế sách. Khâu Vực nhìn âm thầm kinh hãi, ba cái lao ra hỏa vậy mà đều để Sở Huyền tỏ thái độ. Tiểu hòa tử, ngươi rất đi mà, vậy mà thật có thể để bọn hắn tin phục. Sở Huyền ngược lại là không nghĩ nhiều như vậy, nói thẳng, rất đơn giản, dẫn xà xuất động. Tứ phương liên minh đã điều động nhân thủ trấn thủ đế đô các nơi, một khi Thiên Đô Pháp Vương động thủ, tất nhiên có thể trước tiên biết được. Bất quá đế đô phạm vi quá lớn, còn cần cổ võ hiệp hội hỗ trợ. Một khi cầm xuống Thiên Đô Pháp Vương, liền bắt giữ lấy cổ võ hiệp hội tổng bộ, tùy ý tử hình. Nghĩ đến cái khác Thiên Ma cung người biết, khẳng định ngồi không yên.